Chương 147, khởi hành lang gia phúc địa cắt ra lão tộc trưởng phản ứng là đám người không có nghĩ tới. Vì cái gì không vì nữ nhi của mình, thi triển ra dấu vết để lại cổ, thu được manh mối đâu? Trong lòng mọi người tràn đầy hoang mang. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái vạn giới nhân đại vì chấn kinh. Chư vị, cắt giao trước khi chết nói là muốn đem cổ trùng đưa cho Phương Nguyên, nhất định là vì để cho cắt gia phát hiện Phương Nguyên tên hung thủ này. Lời này vừa nói ra, chư thiên vạn giới người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách, ta liền nói lại si tình thiếu nữ, tao nộ phản bội cũng không khả năng trong lòng không có chút nào hối hận chi ý a. Quả nhiên không thể coi thường bất kỳ một cái nào cổ giới người, người nơi này liền không có một cái là đồ đần. Đáng tiếc, Phương Nguyên cẩn thận vô cùng, cũng không có ham cổ trùng, mà là để cho đàn sói đem cắt giao chia ăn, không lấy khoảng không khiếu một cái cổ trùng. Khi trước nghi hoặc tại thời khắc này lấy được giảng giải. Trên màn sáng tình hình cũng không có dựa theo đường sơn kỳ vọng phương hướng phát triển. Phương Nguyên triệt để tẩy thoát tự thân hiểm nghi, lấy được cắt ra một đám hảo hán tôn kính, đồng thời lại từ đó thu lợi lấy được cái này ngũ truyền cổ trùng. Đám người thở dài, không khỏi lần nữa khâm phục lên Phương Nguyên nhu trí. Cũng không phải nói hắn có biết trước bản sự, mà là chú ý cẩn thận, mỗi lần đều nghĩ đến kết quả xấu nhất, đồng thời nghĩ kỹ chu toàn dự định. Thử hỏi một người như vậy, nên như thế nào lâm vào hiểm cảnh đâu? Lại một lần nữa yến hội tản đi vẹn vẹn thời gian một ngày đi qua, cắt ra lão tộc trưởng bày ra Phương Nguyên, dự định cả tộc rời đột nột, tham gia anh hùng đại hội, và ở Vương Đình là địa phương nào? Đường Sơn mắt chó nheo lại, hiếu kỳ hỏi thăm. Trên màn sáng thuận thế hiện ra một nhóm giảng giải. Bắc Nguyên mỗi qua 10 năm sẽ tao ngộ một hồi thiên tai, nếu như không vào ở Vương Đình, đại bộ phận thực lực đều chịu không qua. Gia tộc nội tình thiệt hại hơn phân nửa chính là phổ biến sự tình chỉ có tham gia anh hùng đại hội, dựa vào hoàng kim bộ lạc mới có tư cách tiến vương đỉnh. Tránh hai, Bắc Nguyên khí hậu ác liệt như vậy sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có cổ tiên phúc địa mới có thể thỉnh thoảng đụng phải địa thai. Phương Nguyên tựa hồ đối với vương đỉnh cảm thấy rất hứng thú, chẳng lẽ quá Bạch Vân Sinh cũng ở đó? Cuối cùng có chút ý tứ, hoàng kim bộ lạc không chỉ có một chi a, hẳn là còn sẽ có một hồi quần hùng tranh bá chiến dịch. Theo lý thuyết chỉ có cuối cùng được người thắng mới có thể có tư cách dẫn dắt gia tộc tiến vào vương đỉnh. Lập tức có liên quan vương đỉnh tình báo quá ít, đám người cũng chỉ có thể căn cứ vào hiện hữu manh mối đoán được một vài thứ. Bất quá cái này cũng cực lớn đưa tới lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Bắc Nguyên thật sự là quá đặc thù, Nam Cương nhưng chưa từng có như thế đại quy mô chiến dịch. Ta nói đến chiến dịch, ta Tào Mạnh Đức vẫn là rất có tâm đắc, xua binh như cánh tay, tranh giành quân hùng. Đến từ Tam Quốc thế giới trong cơ thể của Tào Thao trái tim kiêu hùng tỉnh thịch nảy lên, huyết dịch sôi trào, kích động. Ngao vang vọng đại thảo nguyên sói chu, từ trong màn sáng truyền lại, kém chút chấn vỡ phàm nhân mà nghĩ. Đại gia nhao nhao ném đi ánh mắt, tập trung nhìn vào. Chợt mà đến là vang dội phá thiên cấp nhiệt huyết hùng dũng tiếng hò giết. Cắt ra bộ lạc vừa di chuyển không lâu, thế mà bị vạn thú vương cấp đàn sói xung kích, trên bầu trời tinh thần thưa thớt, ban đêm thảo nguyên, hàn phong lạnh buốt thấu xương mênh mông trong đêm tối, dã lang nhóm quả thực là đánh cắt ra cổ sư một cái trở tay không kịp Phương Nguyên chém đinh chặt sát, bây giờ cắt ra đại loạn, chỉ có lấy công thay thế phòng thủ, tổ chức cắt ra bộ đội tinh nhuệ thẳng đến dã lang vương. Đến lúc đó dùng ta ngự thú cổ, mới có một chút hy vọng sống. Có lẽ cắt ra cổ sư nhìn không ra Phương Nguyên tâm tư, có được thị giác thượng đế, biết rõ Phương Nguyên bản tính vạn giới đám người thế nhưng là rất rõ ràng. Không thể lợi lại muốn trả giá tổn thất giao dịch, Phương Nguyên không có khả năng sẽ đi làm. Hắn cỡ nào tàn nhẫn, thế mà muốn mượn cắt ra cổ sư sinh mệnh, ngự phía dưới vạn lang vương, mở rộng tự thân. Rất nhanh liền có chính đạo nhân sĩ nhìn ra manh mối, đối với Phương Nguyên hành vi rất là trách cứ. Đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Phương Nguyên vì sao muốn lựa chọn thực lực tương đối hơi yếu cắt ra. Thực lực đúng quy đúng cụ cắt ra, đầy đủ Phương Nguyên nắm ở trong lòng bàn tay, mà rất nhà khó khăn so ra mà nói liền hơi bị lớn. Tào Thao đối với cái này rất có tâm đắc. Ai, thực sự là một cái không tệ anh hùng hào kiệt, không thể tránh khỏi. Tào Thao lại dâng lên lòng yêu tài, đương nhiên hắn hiểu được, rất rõ ràng dạng này người cũng không phải bận trong ao. Hắn tại trên thân Phương Nguyên nhìn thấy một chút cái bóng của mình, đó là loạn thế kiêu hùng a. Nếu như đem chính mình thống nhất thiên hạ, chính hưng hắn thất mục tiêu đổi thành vĩnh sinh, vẫn cần sát lục mới có thể đạt tới. Nhân giả chi sư dù cho phải dân tâm, cũng sẽ bị dối trá chính đạo quang hoàn liên lụy, oán hận mà kết thúc. Lang Vương, viện quân của ngươi ở nơi nào a? Cắt ra lão tộc trưởng hét lớn một tiếng, chúng ra lão đội vàng đáp lại, không tốt, Lang Vương đại nhân hắn đã hôn mê. Cuối cùng cắt ra lão tộc trưởng không kiên trì nổi. Tại bầy sói dưới sự vây công, đấm máu mà chết, tử trạng tương đương thê thảm cha. Cắt quang khỏe mắt một tiếng này đối với phụ thân lo nghĩ, đau đớn chi tình, lệnh không ít tâm tư ruột mềm vạn giới người nhìn không được, hốc mắt phím hồng. Lại một lần để cho mọi người thấy Phương Nguyên tội ác một mặt. Nhưng mà, không có Phương Nguyên, cắt ra hạ chẳng cũng tuyệt không tốt hơn. Chỉ là rất nhà một cửa ải kia sẽ rất khó đi qua. Họ đổ xì mà dở trong lòng làm ra đủ loại suy xét. Vào thời khắc này, trong màn sáng âm thanh nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Thường Sơn âm đại nhân thức tỉnh. Phương Nguyên ầm vang dựng lên, bắn ra tứ chuyển ngự lang cổ. Trăm người hồn phách cộng thêm ngưng tụ lang hồn, nhất cử cầm xuống dạ lang vương. Tào Thao nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy ái tài chi quang, nhịn không được tán thưởng, bách chiến chi binh, xuống ngựa vì liệt sĩ, lên ngựa vì thiết kỵ. Nhưng mà cùng vung tay háo thao túng bầy sói Phương Nguyên so sánh, chính là đại vu gặp tiểu vu. Một trận chiến này giành được xinh đẹp. Phương Nguyên ngự thú tạo nghệ mới nợ phong mang, chấn kinh một đám vạn giới người. Sống 500 năm mà thôi, liền tinh thông nhiều như vậy đồ vật. Phương Nguyên kiếp trước không phải huyết đạo cổ sư sao? Như thế nào ngự đạo cũng lợi hại như thế, có thể xưng đại sư phong thái. Khá lắm. Ta cho là Phương Nguyên kiếp trước 500 năm, thật sự hoa 300 năm thời gian nhặt ve chai. Hắn cái này 300 năm thật sự một giây cũng không lãng phí a. Tất nhiên Phương Nguyên gian trá giả hoạt hình tượng xâm nhập nhân tâm, không bị người ưa thích. Nhưng mà trong vạn giới người, không thiếu có mộ cường giả. Có thể phát hiện đồng thời thừa nhận trên thân Phương Nguyên hiếm có điểm nhấp nháy. Trong vạn giới chính đạo các lão đầu tức giận đến dựng râu trừng mắt, "Phương Nguyên, ngươi chính là một cái kẻ trộm, trộm đi toàn bộ Cắt Gia. Bây giờ Cắt Quang đối với ngươi là như vậy khâm phục, hắn lại là thiếu tộc trưởng, trưởng khống một mình hắn liền ngang ngửa với nắm giữ toàn bộ Cắt Gia, giỏi tính toán a." Những cái kia có chút đầu não Cắt Gia trưởng lão ra chết ở đàn sói ở trong. Còn lại một nhóm người càng là biết được sinh mệnh chân quý, cho dù là biết Phương Nguyên lòng mơ ước, cũng không thể nói rõ. Trên màn sáng lại là liên tiếp thật nhiều ngày đi qua, Phương Nguyên thực lực giống như là như vết dầu loang tăng trưởng. Rất nhà cố ý dẫn tới bảy phong lang, cũng đã trở thành Phương Nguyên bao kinh nghiệm. Lần nữa nắm giữ một cái vạn thú vương. Phương Nguyên cũng không thỏa mãn, bây giờ ta nô đạo phương diện thực lực, còn chưa đủ chân chính thường sơn âm một năm, ta đã đạt tới bình cảnh. Xem ra chỉ có thể nhìn một chút lang gia phúc địa bên trong, có khó giải quyết phương pháp. Lang gia phúc địa. Nghe đến đó, Đường Sơn mày nhăn lại, suy nghĩ bước lên, nhưng phẩm là phúc địa, ít nhất cũng là lục chuyển cổ tiên thú bút, chẳng lẽ Phương Nguyên lại lợi dụng tiên tri điều kiện, đi lấy một bút chuyển thừa. Tấu chương xong, chương 148, dám can đảm nói xấu lang vương đại nhân khi truy khói cổ hơi khói bám vào tại trên thân Phương Nguyên lúc, vô số ánh mắt trong khoảnh khắc khóa chặt mà đến. Nguyên bản phi thường náo nhiệt tiến hội, triệt để xuống tới điểm đóng băng. Ngoài nổ phải trăng nhóm lượt đều xem Phương Nguyên cái chảy cái cối. Bất quá chư thiên vạn giới đám người, nghiêm nhiên cảm thấy việc đã đến nước này, cho dù là Phương Nguyên cũng không có thể ra sức. Chờ đã. Đường Sơn cậu con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên trừng lớn, trong mắt đều phải lòi ra. Ngay mới vừa rồi, hắn lại nghĩ tới một điểm. Phương Nguyên tuyệt không phải xuẩn tài, chủ động để cho rất nhà người vận dụng truy khói cổ, nhất định có mưu đồ. Đường Sơn ánh mắt trở nên thâm thúy, đại não vận chuyển tốc độ cao, giống như là hiểu được cái gì. Thì ra là thế. Tự xưng là thông minh Đường Sơn, lập tức liền có ngờ tới, Phương Nguyên chủ động bại lộ chính mình, chỉ có một khả năng, đó chính là từ bỏ nhỏ yếu cắt ra, lựa chọn càng cường lực hơn rất nhà. Dù sao lấy Lang Vương Đường Sơn âm danh hảo, và ở rất gia bộ lạc lấy được đãi ngộ tuyệt đối phải so một cái nho nhỏ cắt ra lớn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Đường Sơn không khỏi đắc ý cười to, thổn thức không thôi, ta bực này tuyệt đỉnh thông tuyệt đầu, nếu là đi cổ giới, cái gì ma tôn, tiên tôn đều phải cho ta bỏ. Tự mình gắn xong, hắn còn ngại không đủ, lại đem chính mình một suy đoán này lấy mưa đạn hình thức phát tại vạn giới trong màn sáng. Chư thiên vạn giới người nhìn thấy Đường Sơn chắc chắn mưa đạn, lập tức linh quang chợt hiện, kinh ngạc không thôi. Không tệ không tệ, tuy nói ngươi Đường Sơn là con chó, nhưng mà trí lực thông minh hơn người. Đông Phương Nguyệt Sơ tán dương. Nghe được hắn cầu chữ, Đường Sơn sắc mặt sụ xuống, góp nhặt ở trong người oán khí kém chút không có phun ra ngoài, hung hăng mắng, hảo một cái ác miệng đầu tiểu thí hải, chờ lao tử khôi phục thần thể, bị khuất nhục tất nhiên muốn gấp trăm lần hoàn trả. Yên lặng mắng vài câu sau, ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống đến trên màn sáng. Bây giờ, chư thiên vạn giới đám người bên hai đều muốn nhìn Phương Nguyên là muốn dạo biện vẫn là trở mặt tại chỗ. Toàn trường chú mục. Không ra đại gia đoán trước, Phương Nguyên lại một lần phô bày kinh người diễn kỹ. Chỉ là chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ dựa vào diễn có thể lừa dối qua ai sao? Phương Nguyên chau mày, vừa đúng ngoại ý muốn thần sắc hiện lên ở trên mặt, "Ân, đây là có chuyện gì?" Cử động lần này rơi vào trong mắt Đường Sơn giống như là đối mặt bằng chứng tội phạm như núi, còn muốn tiến hành lấy cực kỳ hoang đường giải thích. "Ha ha ha, để cho ta buồn cười là Phương Nguyên càng là diễn rất thật, thì càng mất mặt xấu hổ." Đường Sơn miệng chó toát ra, sắc bén răng vàng thử ra, tinh tinh sổ loạn. Trên màn sáng có chút một màn thú vị, không khỏi dẫn tới chư thiên vạn giới người say sưa nhạc đàm luận. Phương Nguyên diễn kỹ ta là công nhận, xuất thần nhập hóa, giống như lúc, đáng tiếc chứng cứ trước mặt lại có vẻ sốc nổi làm bộ. Ách ách, đại gia có hay không cảm thấy, lần này tràng cảnh ngược lại là cùng Thanh Mao Sơn lần kia trùng hợp. Nhìn thấy cái màn đạn này, Đông Phương Nguyệt Sơ lập tức phát tới một đầu thương tiết mưa đạn, tế điện chết đi giả Kim Sinh a. Giả Kim Sinh là ai? Đường Sơn mắt chó nheo lại, không khỏi cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào đã nghe qua. Lúc này vạn giới trong màn sáng có ký ức người tốt nói, giả gia, ta nhớ được là thương đội tới. Chính là Nam Cương, cỡ lớn gia tộc, tộc trưởng ngũ chuyển tu vi. Nghĩ tới, Phương Nguyên trước đây cũng là đang dạo biện chính mình không có giết người, diễn ra một hồi trúc quân tử cổ trầm mặc cho hay. Bây giờ Phương Nguyên còn có kế khả thi sao? Ôm hoài nghi tâm lý, đám người tiếp đó nhìn về phía vạn giới màn sáng. Trẻ tuổi thiếu tộc trưởng Tắc Quang, từ chỗ ngồi nhảy lên, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Phương Nguyên, chất vấn, Thường Sơn âm thúc thúc, chẳng lẽ ngươi tại Hủ Độc trên thảo nguyên gặp qua Cắt Dao, còn hy vọng ngươi có thể cho cái giảng giải. Rất nhiều nhưng là thâm trầm cười, Thường tiền bối, ngài là Bắc Nguyên đại anh hùng. Tiểu tử không dám vọng tưởng phỏng đoán. Hai vị trẻ tuổi thiếu tộc trưởng, nhằm vào có chuyện xảy ra xử lý tình huống, hoàn toàn khác biệt. Nhìn càng thêm ưu tú Cắt Quang lấy thực là quá ngay thẳng, đầu óc thẳng thắn. Mà khi ấu bộ dáng rất nhiều chính xác thông minh hơn, EQ cực kỳ cao, xảo diệu tránh đi cuộc nháo kịch này trọng tâm. Phương Nguyên suy tư phút chốc, trầm ngâm nói, ta ngủ say hơn 20 năm, sau khi tỉnh dậy từ hủ độc trên thảo nguyên thu phục rất nhiều độc tu lang, nghĩ đến là cái nào đầu độc tu lang, thôn phệ Cắt lão ca nữ nhi a lần này dạng giải nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng trong chư thiên vạn giới vẫn là có người khó phát giác thiếu sót. Nếu như ta là Cắt Quang, liền nhất định sẽ nhớ Phương Nguyên nếu là trước giết chết Cắt Dao, lại lệnh độc tu lang giết chết cũng là hợp tình hợp lý a. Thì nhìn Cắt Dao có hay không dự định truy cứu tới cùng. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn tuổi già sức yếu, dài do rầm xương khắp khuôn mặt là tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn, một đôi vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm Cắt Dao lão tộc trưởng. Cắt Dao lão tộc trưởng khóc giống, hướng về Phương Nguyên làm một lễ thật sâu, chạy xuống cảm động nước mắt, tiên tổ phù hộ a, thì ra sát hại nữ nhi của ta hung thủ, càng là cái này cơ vài đầu xúc sinh. đa tạ Thường Sơn âm anh hùng, đem hung thủ giao cho ta xử trí, ngươi chính là Cắt Gia đời đời kiếp kiếp thân mật nhất bằng hữu. Quả nhiên là một cái người thông minh a. Nhìn thấy Cắt Gia lão tộc trưởng làm, hắn hội tâm nở nụ cười, không có Phương Nguyên, các ngươi làm sao có thể chống cự rất nhà xâm lược. Qua trong giây lát, Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn chợt phát hiện chẳng biết lúc nào chạy tới Nạ Dụ Tổ, giọng tán thưởng một trận, chuyển thành oán giận, lao ra hỏa này, lại muốn cùng giết nữ hung thủ kết làm đời đời hảo hữu, thật sự là đạo đức giả, người hèn yếu. Nói xong, hắn nâng lên khoan hậu hữu lực bàn tay, nhẹ vô về Nạ Dụ Tổ đầu, Nạ Dụ Tổ, tương lai ngươi nếu là trở thành hộ ca, cũng đừng như cổ giới bọn này tiểu nhân học, vì sống tạm đầu thai, nhận giết nữ nhi cửu nhân vì đời đời hảo hữu. Trung quy là trẻ tuổi, Nạ Dụ Tổ con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, trong lòng đang nghĩa bạo tăng, tay trái nắm đấm, đây là đương nhiên, ta nhất định sẽ trở thành hộ ca, nhận được đại gia tán thành, để cho bọn hắn cũng không tiếp tục mang theo thành kiến ánh mắt nhìn ta. Ta muốn trở thành một cái anh hùng. Ngưng thần nhìn về phía bên cạnh Nạ Dụ Tổ, Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn con mắt liền giật mình, trầm trọng thần sắc quét sạch sành sanh, mỉm cười không thôi. Khi hắn đang muốn mở miệng, cương điệu một lần một diệp hỏa chi ý chí lúc, trên màn sáng tình hình lại xảy ra dị biến. Vốn là có một kết thúc cắt dao cái chết, lại bởi vì các quan cùng rất nhà người khuyến khích, lại một lần để cho Phương Nguyên Lâm vào hiểm địa. Bằng vào trên tay ngươi mấy ngàn con sói hoang, sợ là không cách nào từ cắt ra trên tay đào thoát đi. Đường Sơn ngang ngược cười, bỏ đá xuống giếng. Cắt Quang đống nhiên mở miệng, ta có một cái biện pháp có thể chứng minh Thường Sơn âm thúc thúc trong sạch. Thời gian trước phụ thân vì Cắt Giao chuẩn bị một bộ cực kỳ chân quý thủy đạo cổ trùng, phía trên dùng ngũ chuyển dấu vết để lại cổ năng lực, lưu lại ấn ký mội mội nếu như là bị người làm hại, tất nhiên dựa theo phụ thân ngài giao phó, đưa chúng nó lưu cho hung thủ chư thiên vạn giới. Một số người đang nghe Cắt Quang mà nói, còn đang suy nghĩ dấu vết để lại cổ là có ý gì, đống nhiên bên tai nổ lên lôi âm, trong nháy mắt nhiễu loạn đám người suy nghĩ. Đồ hỗn trướng, Thường Sơn âm ân nhân như thế chính trực quan hậu, ngươi lại còn muốn hoài nghi, cho ta hướng ân nhân dập đầu tạ tội. Đấu chương xong, chương 149, trộm thiên người thừa kế chư thiên vạn giới nghe Phương Nguyên tiếng lòng, phát hiện một cái mới phúc địa tên, chợt kích động suy tư. Hồ Tiên phúc địa hùng vĩ cảnh quan, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, kinh thán không thôi. Mà bây giờ ở vào Bắc Nguyên Lang gia phúc địa, lại là vị kia cổ tiên đại năng chi thủ. Ha ha, muốn có được phúc địa truyền thừa, sợ là không dễ dàng như vậy a. Đường Sơn cười lạnh nói. Liền xem như Hồ Tiên phúc địa, Phương Nguyên cũng muốn dựa vào một cái định tiên du cổ tới gian lận. Còn có Tam Vương Sơn tàn nát vô cùng lực đạo cổ tiên độc phúc địa, Phương Nguyên cơ hồ bỏ ra sinh mệnh đại giới mới có được địa linh tương trợ. Có thể tưởng tượng được muốn trở thành địa linh chi chủ, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Ân, kỳ quái kiến trúc. Đi theo màn sáng ống kính, trong mắt Đường Sơn phản chiếu lấy một mảnh thạch lâm. Nhưng vào lúc này, tầm mắt của mọi người đi theo màn sáng từ từ đi lên, từ trên cao nhìn xuống xuống. Những cái kia thạch lâm hợp thành một cái kỳ quái ký hiệu. Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn bật thốt lên hỏi, đây là cái gì? Như thế nào cảm giác giống chúng ta Anh Hoa quốc tiểu chữ? Kỳ quái đồ án, tượng trưng cho có ý tứ gì sao? Đường Sơn cũng thế không hiểu. Cuối cùng có một cái xương hảo vì biên đế, cùng là Hoa Hạ học sinh nhân vật kích động bản phần, cảm khái không thôi. Đây là chữ Hoa Hạ, rất lâu không thấy, rất là tưởng niệm a. Tiêu Diễm hồi ức nhìn về phía màn sáng, trên mặt hiện lên cảm giác nhớ nhà, không nhiều mấy giây lại liên tục cười khổ, thật đáng buồn chính là, ta mạng này khổ đồng hương người a, cái này 500 năm tới đến tột cùng tao ngộ loại biến cố nào, mới thúc đẩy ngươi trở thành ma đạo. Hắn ngay sau đó nói, đây là trộn một chữ này. Vạn giới màn sáng kèm theo phiên dịch công năng, bởi vậy tất cả mọi người đều có thể lý giải từ ý ta đặc biệt. Gia hỏa này không phải là trong tiểu thuyết nhân vật chính sao? Phía trước để cho ở ổ siêu tập trên địa cầu tiểu thuyết tư liệu, Lương Băng tự nhiên là đối với Tiêu Viêm tên rất tin tưởng, thậm chí thường nói đều có thể đọc lên. Để cho ta suy nghĩ một chút, Lương Băng một tay cắm làm miệng eo thon, một cái tay khác chống đỡ ở trên trán, đột nhiên ánh mắt bên trong bộc lộ hào quang, có chút kích động nói, chính là bắt đầu bị từ hôn Tiêu Diêm a. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nói ngược lại là cực kỳ bá khí. Nàng nhếch môi mỏng, vung lên hơi khinh thường đường cong, khẽ cười nói, 30 năm đối với thần tới nói, quá ngắn, cho ngươi 30 năm thì thế nào? Nói xong, Lương Băng cũng sẽ không đem lực chú ý dừng lại ở Tiêu Diễm cái kia, bây giờ trong đầu tràn ngập rung động ý niệm, tâm hồ giống như bị cự thạch nện xuống, nhấc lên sóng to gió lớn. Địa cầu đến cùng là cái thế giới như thế nào, thế mà tề tụ nhiều như vậy người xuyên việt. Từ nơi sâu xa nàng có loại dự cảm, địa cầu là khối cực kỳ hiếm có bảo tàng chi địa, nếu như nắm giữ hắn tầng sâu hơn bí mật, tiến vào cổ giới cũng không phải không thể. Đến nỗi cổ giới bên trong cao cấp chiến lực Lương Băng càng thêm kinh miệt, một đám tuổi thọ không hơn bạn năm gia hỏa, lại có gì mạnh. Phía trước trong nội tâm nàng đối với cổ giới là tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Xuân Thu Thiền cái này một tiên cổ, chúng sinh chi lực cho Lương Băng mang đến không có gì sánh kịp rung động. Nhưng là bây giờ, theo Phương Nguyên chiến Nam Cương, ngũ chuyển cổ sư thậm chí là Trung Châu cổ tiên xuất hiện. Cái này một số người biểu hiện ra sức chiến đấu cũng bất quá như vậy. Lương Băng rất có lòng tin, cổ sư, cổ tiên không có cổ trùng đáng là gì. Cho dù có tiên cổ, lại có gì mạnh. Chờ ta vào ở cổ giới, sẽ chậm chậm nghiên cứu cổ trùng coi như là cái này thời đại ác ma nữ vương giả tâm của nàng không chút nào tiểu, đều có thể thôn thiên. Lương Băng suy nghĩ bước lên, lâm vào huyễn tưởng, khóe môi nết lên xì ngốc ý cười. Nhưng mà, sau một khắc Phương Nguyên tiếng lòng đem nàng kéo về thực tế, không khỏi khiến Lương Băng thần tình nghiêm túc, cao độ coi trọng, lại không phía trước hung hăng ngang ngược bộ dáng. Phương Nguyên dạo bước tại màu xám trắng trong rừng đá, nhìn chung quanh, nhớ lại kiếp trước có được manh mối, nơi này chính là Trộm Thiên Ma Tôn thân thủ bố trí. Nghe nói năm đó Trộm Thiên Ma Tôn thỉnh Long Giải lão tổ luyện cổ, cùng hắn đánh một cái đánh được. Cuối cùng Trộm Thiên Ma Tôn thắng, cùng nhau luyện chế xong tốt độn không cổ, cổ trùng mặc dù luyện thành, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào trong truyền thuyết kẽ hở. Từ đó về sau Độn Không Cổ liền trở thành lông dài lão tổ duy nhất hàng thất bại, rất là xấu hổ đáp ứng vì trộm thiên ma tôn luyện chế 9 cái cổ trùng, còn lại 3 lần cơ hội đem lưu cho kế thừa người. Lại là một cái ma tôn. Chư thiên vạn giới lông mày vận thành một cái u cục. Nghe Phương Nguyên nhắc đến mấy vòng tôn giả cơ bản hơn phân nửa cũng là ma tôn A Tam Vương Sơn lúc Hồng Liên, Hồ Tiên Phúc Địa đãng hồn sơn ú hồn, bây giờ lại toát ra cái trộm thiên ma tôn. Tôn giả hẳn là liền tương tự với ảnh a. Nã Dù Tô đếm trên đầu ngón tay tính toán nói, hiện tại xuất hiện 3 cái cựu chuyển tôn giả, hơn nữa nghe danh hào tất cả đều là ác tặc xuất sinh, chẳng lẽ cổ giới tận sức bồi dưỡng bọn này ma đạo tiểu nhân? Phẫn nộ giống như hỏa diễm tạo thành rộng lớn thác nước đánh thẳng vào trái tim. Thế giới như vậy, phàm nhân sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng a? Minh Nhân song quyền nắm chặt, chính nghĩa cảm giác thốt nhiên bắn ra, dâng lên một loại cứu vớt muốn. Lúc này Nã Dù Tô còn nhỏ tuổi, bất luận là nhận thức vẫn là tư lịch, thực lực đều quá kém. Nhưng chính là bởi vì trẻ tuổi, mọi người thường thường mới có thể càng rộng lớn hơn vô ngần huyễn tưởng, có đi truy tầm dũng khí. Giống như là Thiết Việt Nam, tường đáo cái này vị tỷ nữ, Nã Dù Tô tỏa ra khâm phục chi tình, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thực hiện người người bình đẳng mới tinh cổ giới, làm cho những này cái gọi là ma tôn nhóm đi gặp quỷ a. Nói xong, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía trên màn sáng tình hình. Chư thiên vạn giới người cơ bản có ngờ tới, nơi đây phúc địa hẳn không phải là trộm thiên ma tôn địa bàn, mà là cái kia am hiểu luyện cổ lông dài lao tặc phúc địa. Chỉ là làm đại gia tương đối hoang mang chính là, Phương Nguyên như thế nào trở thành trộm thiên ma tôn người thừa kế? Quá trình hẳn là khá phức tạp, dù sao cũng là cựu truyền cổ tiên. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại mọi người mắt tròn váng. Nguyệt quang chiếu rọi tại Phương Nguyên thân thể cường tráng trên mặt, hơi cười tà treo ở bên miệng, nhớ kỹ kiếp trước có cái gọi Mã Hồng vận ra hỏa tại chiến trường binh bại, ngoài ý muốn phát hiện Thạch Lâm thông đạo, từ đó tiến vào Lang Gia phúc địa, luyện chế ra 3 con ngũ truyền cổ. Phương Nguyên ngồi ở trên băng ghế đá, dùng đao cắt tay, máu tươi bôi lên tại trên trụ đá nói, "Muốn." Hai chữ mới vừa nói xong, ngay tại chư thiên vạn giới đám người chứng kiến phía dưới biến mất. Không nghĩ tới kế thừa nội dung thế mà đơn giản như vậy thô bạo. Đường Sơn cẩu lông mày hơi nhíu, nói nhỏ, "Cảm giác ta bên trên ta cũng được ga còn tưởng rằng cái gọi là ma tôn bố trí kế thừa có bao nhiêu khó khăn đâu." Nói xong liền dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Phương Nguyên nơi biến mất. Mã Hưng Vận, nghe Phương Nguyên sách hắn quá nhiều lần, người này kiếp trước cơ duyên không ngừng a. Trương Sở Lam đem hắn âm thầm ghi ở trong lòng. Bây giờ trên màn sáng chàng cảnh chợt kỳ biến, đó là một chỗ cổ điện trong phòng. Vạn giới toàn bộ ánh mắt của mọi người tập trung vào một vị tiên phong đạo cốt trên người lão giả. Không cần nghĩ liền chi kỳ thân phận. Nam, 67 thốt ra, vị này chính là luyện đạo đại tông sư lông dài lão tổ, chấp niệm chỗ nguyên hóa thành lão giả sao? Tiên phong đạo cốt, Hạc Phát Đồng Nhan. Nếu là ở Huyền Vũ quốc, tuyệt đối là ẩn thế cao thủ. Quan sát tỉ mỉ một phen sau, hắn cho ra độ cao đánh giá. Đấu chương xong, chương 150, tiên nhân hướng phàm nhân đi bái lang gia địa linh hơi hơi mở hai mắt ra, ngươi gọi thường sơn âm. Không đúng. Dùng sinh linh ra, còn có thẹn thùng tử, đan hỏa cổ tiểu tử ngươi cái này cổ trùng bí phương đổi hay không? Ta dùng ngang nhau cổ trùng đổi với ngươi, đúng, còn có ám hiệu. Trong vòng vài ba lời lang gia địa linh hoạt nhẹ nhõm nhìn tấu Phương Nguyên ngụy trang, không thể không khiến chư thiên vạn giới người hung hăng kinh ngạc một lần. Phương Nguyên dùng cổ trùng, đây chính là dẫn đầu trên thế giới trăm năm a tại dạng này tin tức kém phía dưới, lang gia địa linh thế mà xem thấu, còn đẩy ngược bí truyền nội dung đại thể. Dù chỉ là lông dài lão tổ chấp niệm biến hành, hắn luyện đạo vô thượng đại tông sư chi danh cũng tại bây giờ mở ra hoàn toàn, chấn nhiếp nhân tâm. Ngoài cộng thêm phúc địa hoàn cảnh Long Châu Kim An, hạt đèn chu song, càng thêm để cho lang gia địa linh cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Đang lúc mọi người vừa cho lang gia địa linh lên tầng này lọc kính thời điểm, ngoài ý liệu một màn xảy ra. Thiếu niên, van cầu ngươi liền trả đạo này cổ phương a. Lang gia địa linh cầu khẩn nói, mời ngài uống trà, đây chính là thượng hạng mây khói trà a. Nhìn thấy một màn này, vạn giới mọi người im lặng, lang gia địa linh nghiêm túc cao nhân hình tượng ở trong lòng hóa đá, mặt ngoài cấp tốc lan tràn ra vô số khe hở, cuối cùng nát một chỗ. Không phải bắt chuyển cổ tiên tôn giả phía dưới người mạnh nhất, cứ như vậy không cần mặt mũi sao? Đường Sơn răng chó ma sát, hơi kinh ngạc lại mang theo điểm khinh miệt chi tình. Chân nhân giang tay ra, ôn hòa cười, chúng ta thế giới cường giả nếu là bộ đức hạnh này, sợ là mặt mo đều phải mất hết đi. Một giọt mồ hôi lạnh bỗng nhiên tại hắn trong linh hồn tạo thành, nhỏ xuống tại chính mình sinh lĩnh vực ở trong. Là hắn, nguồn rủa chi vương. Vốn là trắng khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt một cái độ, chân nhân linh hồn run rẩy, trong con mắt tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Dại ô mèn sụ cuna, ngươi như thế nào tại một cái hư ảo mờ mịt hình tượng tại hắn trong linh hồn hiện lên? Chân nhân sinh lĩnh vực là một mảnh hư vô, bất quá cũng không phải rất lớn, ước chừng cũng liền nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Mà ở trung ương trong khu vực đột nhiên dâng lên một tòa tử thi hải tổ huyết sơn, làm cho người tâm kinh đẳng hàn, hoảng hốt chạy bừa. Bốn mắt bốn tay quái nhân dẫm ở trên huyết sơn, tóc hồng tùy tiện phiêu động, trên thân thể có răng khắp nơi màu đen đường vân. Người này chính là chú trở về lịch sử thế giới bên trên tối cường tồn tại, lấy vô địch chi tư nghiền ép cùng thời đại tất cả chú thuật sư cùng chú linh. Ân, ai cho ngươi tư cách đánh giá ta? Trong mắt Túc Na hồng mang chợt hiện, sát khí trùng thiên, ngón tay nhấc lên một chút. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, không mang theo một tơ một hào tình cảm, không nói gì thanh âm đâm thẳng chân nhân nội tâm. Làm sao có thể? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi hẳn là ký túc tại hồ trượng chân nhân. Trong mắt ước trường hướng về phía trước bắn ra một m, thất kinh đại hống đại thiếu, đáng tiếc lời còn chưa kể xong, cơ thể liền chia 5 x 7. Linh hồn chi thể triệt để tử vong, nó chết không nhắm mắt. Trước khi chết còn nhắc tới, đáng chết. Nếu là ta đi cổ giới bái u hồn bí sư, cũng sẽ không thua. Dại ô mèn sủ cụ nạ bệ nghệ hết thảy, ánh mắt chuyển động, một tay kết ấn, niệm động chú tử. Một lát sau, chân nhân nhục thể phát sinh biến hóa, chuyển hóa thành túc na dáng vẻ, ha ha ha, không nghĩ tới à, còn có thể dạng này phục sinh. May mắn mà có thần kỳ màn sáng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trong đó. Cổ giới, chính là muốn cùng cường giả giao thủ mới có niềm vui thu à, trong mắt túc na chiến ý mười phần, toát ra đầy miệng dày đặc răng trắng. Đó chính là cổ tiên, lục chuyển cổ tiên cũng bất quá như thế. Quét mắt trong màn sáng đột nhiên bị lang gia địa linh duệ tới 5 cái cổ tiên, dại ô mèn sủ cụ nạ hứng thú năm xuống, một tay chống đỡ tại trên nửa bên gò má, chú thuật thế giới người quá yếu, không để cho ta tiếp tục khiêu chiến giá trị. Cổ giới cũng đừng làm cho ta thất vọng. Dứt lời, hắn tiện tay vung khẽ, vô hình chạm kích phịch một tiếng băng rội, nhà giam cổ sắc hỏa hoa bắn ra bốn phía, chỉ còn sót lại dấu vết mờ mờ. Giờ này khắc này màn sáng bên trong, thật dài một phen lôi kéo sau đó, lang gia địa linh cùng phương nguyên đạt tới mấy vòng giao dịch, tiếp lấy trợ giúp hắn luyện chế tinh môn cổ. Trong lúc này lại có mấy cái bị địa linh xưng là chuột cổ tiên được đưa vào trong phòng. Lang gia địa linh khôi phục cao nhân hình tượng, ân. Vị này là trộm tiên ma tôn người thừa kế thường sơn âm, các ngươi cũng tới bái kiến một chút. Chúng tiên chân kinh, hâm mộ lại tham lam thần sắc rơi vào vạn giới trong mắt mọi người. Cái này càng thêm kích phát tất cả vạn giới người, đối với cổ giới sức chiến đấu cao nhất tôn giả nghi hoặc chi tâm. Nam tiên tâm tư bành trướng, nhao nhao đối với phương nguyên hành lễ cổ tiên cùng phạm nhân cổ sư trích lệnh, chư thiên vạn giới người tự nhiên tin tưởng. Chỉ là một cái vô hạn chân nguyên, liền có thể lệnh tiên vô địch tại phàm trần. Vẹn vẹn đỉnh cái trộm thiên ma tôn tên tuổi, vậy mà có thể để cho cổ tiên đối với phương nguyên bái lễ. Mạnh như thánh chủ, cũng không nhịn được đối với tôn giả này sinh ra e ngại chi tình. Nhưng mà tôn giả chung quy chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, vạn giới mọi người cũng không thấy tận mắt, đương nhiên sẽ không sinh ra hoảng sợ chi tình, nhiều lắm là có chút kính sợ. Cổ tiên đối với phàm nhân hành lễ, giống như là voi đối với con kiến quỳ lạy lao thiên sư thanh tịnh con mắt như gương, nhìn chằm chằm màn sáng, rất có cảm ngộ, phương nguyên lại bình chân như vậy, đến cùng tiếp trước là cái cổ tiên a, nếu là đổi lại người khác sợ là ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được nói về nơi đây. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút không nghiêm cẩn, nếu như Bạch Ngưng Băng còn sống, đối mặt cổ tiên đi bái hẳn là sẽ cùng Phương Nguyên cử động nhất chi a. Thật tình không biết, Phương Nguyên tiếng lòng xa xa so lão thiên sư tưởng tượng được muốn cùng nhiều. Phương Nguyên lông mi con mắt đen như mực như đầm, sâu không thấy đáy, trong lòng cười thầm, phàm là sẽ chết, cũng là bình đẳng, đơn giản là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Chỉ có vĩnh sinh mới là hẳn là đồ vật theo đuổi a. Không thể bất tử mà nói, cựu chuyển ma tôn. Tiên tôn cùng bên trong hầm cầu một đống phân lại có gì khác nhau? Cho dù chư thiên vạn giới không rõ ràng cổ giới tôn giả biểu hiện chiến lực, nhưng khác sâu biết được bọn hắn là cổ giới chiến lực cao nhất tượng trưng a. Nhưng mà Phương Nguyên lại đem tôn giả so sánh phân. Vĩnh sinh rất khó sao? Thanh thân sau đó, không phải liền là dễ như trở bàn tay. Đường Sơn híp mắt lại đường cong, rất là khiêm tốn tuyên ngôn. Đối với hắn tới nói thọ nguyên vô tận chính là thực sự vĩnh sinh. Nhưng mà Phương Nguyên theo đuổi vĩnh sinh cùng hoàn toàn khác biệt. Chư thiên vạn giới bên trong, tự nhiên có người cũng có thể biết rõ, cổ giới bên trong vĩnh sinh đại biểu cho cái gì. Bởi vì cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Trong đó trả cố gắng, tinh lực, là khổng lồ cỡ nào, hơn nữa cơ hồ không cách nào thành công, thậm chí căn bản vốn không tồn tại ở cổ giới. Ân, chư vị mau nhìn, Phương Nguyên nhờ cậy địa linh luyện chế tinh môn cổ tốt. Lúc này, có một mắt nhọn người nhắc nhở. Vũ chuyển phàm cổ, đáng tiếc tốt như vậy luyện cổ cơ hội, thế mà chỉ luyện chế ra một cái phàm cổ. Coi như cho Phương Nguyên luyện chế tiên cổ, vạn nhất thất bại, liền uổng phí hết cơ hội lần này. Tinh môn cổ nhất định đối với Phương Nguyên mà nói ý nghĩa phi phàm, hắn tác dụng đến tột cùng là cái gì? Hoang mang tê một đoàn xương mù trong lòng mọi người không ngừng mở rộng, nhao nhao ngước mắt chăm chú nhìn Phương Nguyên. Rời đi lang gia phúc địa sau, Phương Nguyên vừa đi vừa về tại Nguyệt Nha hồ bên cạnh dạo bước, sốt ruột bất an, hô, hy vọng tiểu hồ tiên không nên thất bại. Màn sáng phía trên Phương Nguyên tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó. Tâm cảnh của hắn thay đổi, lão thiên sư nhíu mày, ngữ khí đột nhiên cao vài lần. Ngước nhìn đời sao, Phương Nguyên tự lẩm bẩm, tối nay tinh không, thật là xinh đẹp a, tinh môn cổ có thể an trí thành công sao? Chương 151, thần bí ảnh tông, chủ tính vĩnh sinh. Vạn giới đám người nhìn chằm chằm trên màn sáng tình hình. Tinh quang cổ phần tử mẫu cần đều an trí xong mới có thể thôi động, nghĩ đến công hiệu hẳn là tương tự với nâng ly cạn chén cổ, là một cái vũ đạo cổ trùng. Quan sát nhỏ nhất, nghiên cứu sâu nhất, Orochi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chi tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Thời khắc này Bắc Nguyên, Nguyệt Nha hồ bên trên bóng đêm tĩnh mịch lại rã rời. Trong sáng mặt trăng treo cao phía chân trời, vung vãi phía dưới ngân sắc ánh sáng lưu hòa, cùng không có chút rung động nào Nguyệt Nha hồ lẫn nhau chiếu rọi, giống như một bộ khoáng thế tuyệt vẽ. Nhưng vào lúc này, theo Phương Nguyên buông tay ra, tinh môn cổ ung dung bay lên giữa không trung, lập tức mà đến đại lượng tinh quang. Phản chiếu tại chư thiên vạn giới từng đôi trong đôi mắt, trên mặt mọi người hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tại bọn hắn quan sát phía dưới, tinh quang tạo thành một đạo cao mấy trượng cầm vòm. Phương Nguyên ung dung vào trong rào bước tiến lên gặp tình hình này, Trương Sở Lam không khỏi híp lại thu hút, bị cái này chói lóa mắt tinh quang đâm có chút đau, lẩm bẩm, tinh môn cổ. Vũ chuyển vũ đạo cổ trùng, chẳng lẽ là thực hiện lưỡng địa qua lại công năng? Cũng không biết có thể truyền tống bao xa khoảng cách. Nói thầm đến nơi đây, Trương Sở Lam sắc mặt chợt biến đổi, kinh ngạc chi tình dần dần lan tràn, miệng há mở đến nuốt vào một quả quả táo lớn nhỏ, chờ đã. Một cái khác tinh môn cổ tại Hồ Tiên Phúc Địa, này Phúc Địa lại tại Trung Châu. Phương Nguyên lúc này chỗ Bắc Nguyên, đây chính là bước một cái vượt khoảng cách ra. Như hắn suy đoán kinh người một dạng, khi màn sáng mơ hồ hình ảnh trở nên rõ ràng, Hồ Tiên Phúc Địa vẻ đẹp phong mạo đập vào tầm mắt. Tiểu Hồ Tiên một cái nhảy bọn, thả y phiêu động, đầu nhập Phương Nguyên trong ngực, chủ nhân ngươi cuối cùng trở về. Phương Nguyên thản nhiên nói, Đúng vậy a, ta lại trở về. Thấy cảnh này, đến từ vạn giới người điên lên rồi. Tinh môn cổ thế mà thuận tiện như vậy. Chỉ cần tinh quang phong phú, hội tụ tinh môn lớn nhỏ đều có thể nhét vào một cái quân đội đi vào. Nếu là sớm bố trí tốt, nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối có thể tạo thành cực diệu đánh lên a. Chẳng thể trách Phương Nguyên khăng khăng muốn để Lang gia địa linh trợ giúp hắn luyện chế tinh môn cổ, lại có thể trực tiếp thông hướng Hồ Tiên Phúc địa, đây cũng là có đường lui a. Một đám tầm nhìn hạn hẹp giá hỏa. Tào Tháo mắt báo kinh trừng, đại thủ dùng sức đem bát út ngược lên trên bàn gỗ đàn, hương phấn cũng nhanh gào đi ra, ngũ chuyển tinh môn cổ có thể lên khung đến vạn giới trong tương thành, ta nếu là nhận được này cổ, những cái kia nhức đầu chiến dịch nhẹ nhõm liền có thể ứng đối. Trước đó, tinh môn cổ hai hại ta cũng muốn nhiều hiểu rõ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hồ Tiên Phúc địa bên trong, chỉ có một người cao tinh quang môn. Cùng trên Bắc Nguyên Chi địa hình thành tinh quang môn lớn nhỏ kém quá nhiều. Phương Nguyên quét mắt tinh môn, thầm nghĩ, tinh môn cổ thôi động không chỉ cần phải tiên nguyên mới có thể dài lâu thôi động, còn muốn có số lớn tinh quang mới có thể ngưng kết môn này. Đến cùng không phải tiên cổ, phàm cổ hạn chế rất nhiều. Họ Đồ Sĩ mạn đem Phương Nguyên lời nói nhớ kỹ ở trong lòng, dưới mi mắt rủ xuống, suy xét nói, theo lý thuyết tinh môn cổ nhất định phải có tinh quang mới có thể thôi động, ban ngày nơi nào sẽ có tinh quang? Chỉ có chờ đến ban đêm không có hại cần đẩy sao răng đẩy thời gian mới có tác dụng. Nhưng mà hắn nhìn chăm chú nhìn lên, chợt phát hiện manh mối. Quay chung quanh tại Hồ Tiên Phúc địa tinh môn cái khác một đoàn tinh quang, tựa hồ cũng là cổ trùng trên màn sáng mười phần quan tâm phụ cập khoa học. Tinh hình cổ, tam chuyển cổ hình thể nhỏ bé, giống như đom đóm hướng, nhưng chúng nó nở rộ là hàng thật giá thật tinh quang thì ra là thế, chỉ cần nắm giữ số lớn tinh hình cổ liền có thể tại ban ngày cũng có thể dùng tinh môn cổ phát sinh hiệu dụng. Nhưng mà mua sắm tinh hình cổ có thể cần không thiếu nguyên thạch. Họ Đồ Sĩ mà lông mày nhíu lên, nhìn về phía màn sáng. Tất nhiên hắn có thể nghĩ đến vấn đề này, Phương Nguyên tự nhiên sớm đã có ứng đối chi pháp. Tại Chư Thiên Vạn Giới đám người tràn ngập ánh mắt nghi hoặc phía dưới, Phương Nguyên lấy ra một cái cổ trùng, chính là Thông Thiên cổ. Theo tiểu hồ tiên hơi tiêu tan tiên nguyên, Thông Thiên cổ hóa thành một mặt vô biên kính tròn. Bên trong không có sông núi giá thú, trống rỗng một mảnh. Phương Nguyên mặt không gợn sóng, Bảo Hoàng Tiên chính là một chỗ hết sức đặc thù độc tiên, bên trong có bát chuyển tiên cổ, bảo quan cổ. Cái này cổ trùng ta tại Thương Gia Thành thấy qua, dùng để kiểm chắc vật phẩm giá trị càng cao, hiện ra bảo quang lại càng long trọng. Cái này chẳng lẽ là một cái giao dịch nơi trốn? Trong vạn giới có người nhớ tới Thương Gia Thành tình hình, tính toán. Sự thật cũng đúng như bọn hắn nghĩ một dạng, đúng là giao dịch chỗ. Nhưng mà số đông cũng là cổ tiên mới có tư cách, có rất ít giống Phương Nguyên dạng này ngũ chuyển phạm nhân có thể tiến vào. Kế tiếp Phương Nguyên ba phải phế vật lợi dụng, không chỉ có giao dịch đến có thể sinh sôi hình đồng đóm, còn có bọn chúng cần có đồ ăn tinh mạnh hảo. Đây chính là có phúc địa chỗ ta. Trong lòng mọi người cảm khái và phần. Phạm nhân có một tòa phúc địa, liền giống như là đứng tại cổ tiên trên bờ vai phát dụng, tài nguyên tuyệt không thiếu khuyết. Mà ở trong lúc này, Bảo Hoàng Thiên bên trong lại phát sinh dị tượng. Phương Nguyên con ngươi co rụt lại, thần du cổ đã bị người đoạt mất, lại còn phải dùng thứ hai không khiếu cổ bí phương tới hối đoái, xem ra là trí đạo cổ tiên thủ đoạn. Không đợi vạn giới đám người hỏi trí đạo là cái gì lưu phái, trong màn sáng hình ảnh đột nhiên biến đổi, một vị áo bào đen lão giả đặc tả hiện lên đại gia trước mắt, càng làm cho chư thiên vạn giới khiếp sợ là còn có người quen biết cũ tại lao giả này bên cạnh. Thu cứu giật đầu, nhờ có quá sư tôn trở về, đồ tôn mới tránh cho bị nhân nô dịch vận mệnh bi thảm a giải quyết ngũ chuyển nô lệ cổ hạn chế. Cổ tiên thủ đoạn phi phàm, Đường Sơn sắc mặt run lên. Tại vị này lao nhân ra trên thân, hắn cảm nhận được giống như sơn phong nghiêng đổ một dạng khí thế, so với Phương Nguyên còn kinh khủng hơn mấy lần. Cuối cùng là mấy vòng cổ tiên. Ngay tại hắn tâm hồ sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên sóng to gió lớn thời điểm, càng thêm bắn nổ một màn xuất hiện. Chư thiên vạn giới đám người choáng váng. Còn có một người cũng đi tới. Tóc bạc lam y điệp, đẹp như băng tiên, không phải Bạch Ngưng Băng còn có thể là ai? Nghiễn Thạch lão nhân thu hồi dừng lại ở giữa không trung tiên cổ, ngươi không khiếu bị ta dũng cố cổ tác dụng, có thể bảo đảm ngươi 3 tháng vô sự. Sau 3 tháng, nhất thiết phải lại đến ta cái này ra cố. Nghe đến lời này, Đường Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì? Cổ giới bên trong tối cường thể chất một trong Bắc Minh băng phách, lão nhân này lại có thể ra cố, chỉ hoãn 10 tuyệt thể tự bạo thời gian. Phải biết cho dù là dẫn đầu thế giới 500 năm Phương Nguyên, trước mắt cũng chỉ có thể dùng âm dương chuyển sinh cổ tạm hoãn Bạch Ngưng Băng tự bạo nguy cơ. Một khi dương cổ cũng dùng hết rồi, cái kia Bạch Ngưng Băng liền không có đường sống. Ai ngờ Nghiễn Thạch lão nhân lại còn có thủ đoạn, hơn nữa có thể trưởng kỳ củng cố không khiếu tự bạo phong hiểm. Chư thiên vạn giới bên trong kịch liệt nghị luận. Rất rõ ràng à, lão gia hỏa này mục tiêu là nhằm vào Phương Nguyên, bằng không thì làm sao lại cướp tại Phương Nguyên đằng trước luyện chế thần du cổ, còn muốn giao dịch thứ hai không khiếu cổ bị phương. Mùi âm mưu càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn cho rằng thù cựu tử ở Tam Vương trên núi đại đồng trong gió, không nghĩ tới thế mà thoát khỏi nô lệ chi thân, trở lại tổ chức. Nghe được tổ chức hai chữ, Trương Sở Lam con mắt tinh quang lóe lên, không có nhớ lầm, cựu cựu sớm tại phía trước cũng đã nói tổ chức của mình là Anh Tông, bất quá khi đó cảm thấy cái này cổ lão tổ chức đã không có bao nhiêu người. Xem ra tình huống có chút không đúng. Đấu chương xong, chương 152, Bắc Nguyên quy tắc trò chơi Bạch Ngưng Băng cùng Cửu Cửu, hai cái này người quen biết cũ xuất hiện, lệnh vạn giới đám người chưa từng có linh hoạt. Lão gia hỏa này có chút thực lực a, lại có thể bảo hộ ở Bạch Ngưng Băng. Lại nói ta nhớ được Phương Nguyên phía trước đối bọn hắn biết sinh tử môn cảm thấy rất hứng thú, dường như đang nơi đó có thể nhận được vĩnh sinh. Nam, 67 chậm rãi gửi một đầu mưa đã đúng, ta đột nhiên nghĩ tới. Họ Đồ Sĩ mặt thần tình kích động, tham lam chi tình lộ rõ trên mặt, cái này ảnh tông tựa hồ nắm giữ lấy sinh tử môn. Nói đúng ra là biết vị trí cụ thể. Ổn định lại tâm thần sau, đủ loại vấn đề theo nhau mà tới tuôn ra. Nghiễn Thạch lão nhân đối phó Phương Nguyên mục đích là cái gì? Chỉ sợ không phải là đơn thuần vì chính mình đổ tôn báo thù a. Họ Đồ Sĩ mà ránh mắt thâm trầm, Chí Đạo lưu phái ta còn không hiểu rất rõ, bất quá chỉ từ danh hào liền cũng có thể đại khái đoán được, cùng chí lực vật có liên quan, đơn giản chính là gia tốc người tự hỏi, để thăng tư duy năng lực, giải quyết nghi nan tạp đề. Hoàng Bét lúc này hắn lại nhìn thấy trên màn sáng Nghiễn Thạch lão nhân thành công trao đổi đến thứ hai không khiếu cổ bí phương, vô ý thức lo nghĩ. Bây giờ, trong màn sáng truyền đến được như ý tiếng cười. Ha ha ha, ta vì vĩnh sinh đại kế, chú mưu nhiều năm như vậy, còn sợ mấy con cá nhỏ sôi trào ra dạng gì bọt nước tới. Nghiễn Thạch lão nhân cười ha ha một tiếng, lang ra địa linh đi, xem ra cá lớn mắc câu rồi, kế tiếp chính là ta đau khổ các loại tìm cơ hội tốt. Một lần này nhân vật thần bí, thông qua màn sáng trực tiếp phát ra đến vạn giới ở trong, vô số trong lòng người ngưng lại. Tất cả cảm giác được cái kia Nghiễn Thạch lão nhân chẳng lành khí tức. Vĩnh sinh, lại là vĩnh sinh, cổ giới người đối với cái này một mục tiêu. Không huyễn tưởng cũng quá chấp nhất a. Siêu nhân mạnh nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần mạnh lên, mạnh đến siêu việt tôn giả, muốn cái gì không thì có cái gì sao? TTT Đường Sơn liên tục hít vào khí lạnh, cảnh giác vô cùng, phàm là truy cầu vĩnh sinh giả, cũng sẽ là cái đại phiền toái, cùng giống như con rắn ý chí, thật gọi người phiền. Nam, 67 nuốt xuống nước bọn, có chút sợ hãi, ta tích mã, Nghiễn Thạch lao nhân đến cùng sống bao lâu, lại từ chừng nào thì bắt đầu chủ mưu vĩnh sinh kế hoạch, cái này cùng Phương Nguyên có gì dây dưa? Thất chuyển cổ tiên đã tính toán trước mắt cổ giới tầng cao nhất sức mạnh đi. Huống chi Ảnh Tông chính là rất xa xưa thế lực, nội tình thâm hậu. Dạng này một đám người muốn tính kê Phương Nguyên liền giống như là bắt cá con giống như đơn giản, thế cục trở nên khó bề phân biệt. Dù cho vạn giới người biết Nghiễn Thạch lão nhân đã có đối phó Phương Nguyên chi ý, nhưng Phương Nguyên không có màn sáng, lại há có thể biết? Đại gia là nghĩ như vậy lấy, thật tình không biết việc quan hệ tiên cổ giao dịch giảo hoạt Phương Nguyên như thế nào, không có khả năng chặt chẽ chú ý. Chí đạo cổ tiên tổ chức thần bí, vĩnh sinh chi lộ quả nhiên là tràn đầy gian khổ hàng ăn. Đợi ta đem những thứ này chướng ngại toàn bộ phá tan, nên có nhiều thứ sướng đâu. Trong lòng Phương Nguyên lần biểu hiện này không khỏi khiến rất nhiều người lau mắt mà nhìn. Dứt bỏ hắn phạm vào sát lục không nói, trên người người này cũng tồn lấy cực kỳ quý báu điểm nhấp nháy. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả, vuốt râu tán dương. Nam, 67, Chư Chư Hiệp, Trương Sở Lam. Một đám đến từ vạn giới nhân vật trọng yếu, đối với cái này rất là tán đồng. Đầu tiên Phương Nguyên làm việc tàn nhẫn, ta cảm thấy không đúng, nhưng mà cũng phải phân hoàn cảnh. Đối bất luận kẻ nào tại cổ giới không còn làm, chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn. Khó khăn càng nhiều, cương địch càng nhiều, Phương Nguyên hắn lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, có can đảm phản kháng vận mệnh. Dạng này người chi hào kiệt, chỉ có thể bắt lại hắn chuyện sai công kích không ngừng người, có phần quá hết ngồi đáy giếng. Đám người trắng trợn tuyên dương thời điểm, không kiềm hãm được toát ra cùng bái chi tình. Lần này chiến trận, cho chính đạo các lao giả trợn sững sờ, nếu không phải là nhìn thấy chỉ là mấy người tại cuồng soát mưa đạn, thật đúng là cho là thiên biến. Cái kia Phương Nguyên tính là gì hào kiệt? Không nói trước hắn có gì hành động vĩ đại, từ hắn chấp trưởng Hồ Tiên Phúc địa sau, tu vi không phải là bốn mưa đạn đều không hoàn toàn gửi đi ra ngoài. Trên màn sáng Phương Nguyên một phen thao tác, triệt để cho đám người mộng. Chỉ thấy Phương Nguyên tại trong Bảo Hoàng Thiên mua rất nhiều xá lợi cổ, cộng thêm một cái mã đáo thành công cổ. Những thứ này xá lợi cổ đều đầy đủ Phương Nguyên trực tiếp tấn thăng đến ngũ chuyển đỉnh phong. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn thấy nghẹn họng nhìn chân chối, vốn là cảm thấy Phương Nguyên bất quá một tên tiểu bối, căn bản sẽ không vận dụng hợp lý phúc địa tài nguyên. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là đánh mặt ta. Phàm nhân nắm giữ một chỗ phúc địa, lấy được chỗ tốt có thể nói là vô cùng bao la. Mấu chốt là xá lợi cổ sử dụng về sau có thể làm cổ sư trực tiếp tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Rất nhiều tu tiên thế giới người cực kỳ hâm mộ không thôi. Hình ảnh trở lại Nguyệt Nha Hồ, thiên liền tảng sáng. Ngắn nhất thiếu vấn đề tài nguyên cũng bởi vì tinh môn cổ nhận được giải quyết. Nhìn lại Phương Nguyên mới tới Bắc Nguyên mỗi một cái trình tự, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, diệu đạo hào điên. Nguyên lai tưởng rằng Phương Nguyên giả mạo thành danh đã lâu Thường Sơn Âm là nhược trí cử chỉ, ai có thể nghĩ hắn có ra người cổ, hung hăng đánh ta. Đúng a, còn có cách giao chuyện. Ai, không thể không thừa nhận, ngươi suy nghĩ 10 bước, Phương Nguyên liền đã suy nghĩ trên trăm bước thậm chí hơn vạn bước. Hừ. Nhưng cái này lại như thế nào đây? Ác giả ác báo. Ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, Phương Nguyên sẽ tự thực các quả. Đường Sơn mũi chó hơi rút ra, bờ môi hướng phía dưới kéo lên, một mặt khinh bỉ. Đây cũng không phải là hắn không có lửa thì sao có khói. Đường Sơn tự nhận là đạt đến thần vương cấp độ này, đối với hư vô mở mịt vận, rất là mẫn cảm. Đừng nhìn Phương Nguyên thế đang nổi, sắc bén không thể đỡ hắn tự tin cười cười, bác Nguyên nhiều hào hùng, chưa hẳn liền không có một người so ra mà vượt cái này trộm cắp người chúng sinh. Tiếng nói rơi xuống, trùng hợp một màn xuất hiện. Cỡ lớn gia tộc, Nghiêm gia tìm tới cửa. Nghiêm gia tộc trưởng đầu tiên là đi tới cắt gia doanh trướng, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này là hướng quý phương cầu viện. Tộc ta đại tiểu thư Nghiêm Thúy Nhi bị Hạo Kích Lưu đánh lén tù binh. Cắt quang mặt sắc khẽ biến, Thủy Ma. Ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cắt gia đã tổn thất nặng nề, tái vô lực chi viện. Một vị Nghiêm gia gia lão nhảy ra, tới thời điểm ta phát hiện cắt gia đại lượng đàn sói dấu chân, tin tưởng cắt gia chỉ cần xuất động nô đạo cổ sư. Song phương trò chuyện một hồi, không thể tránh khỏi nâng lên Thường Sơn Âm nhân vật này. Chỉ có thị giác thượng đế vạn giới đám người biết, lúc này Thường Sơn Âm đã sớm bị Phương Nguyên thay thế. Nghiêm gia đám người đại hỉ. Thường Sơn Âm nô đạo thiên tài tử vật, thực sự là trời cũng giúp ta. Thường gia đã bám vào Lưu Văn công tử, cái này liền hướng hắn lời thuyết minh nguyên do, tất sẽ nhận được giúp đỡ. Lại một cái đại nhân vật tên bị ném ra ngoài. Vạn giới người đem hắn yên lặng ghi tạc trong lòng, có thể được đến Thường gia dựa vào người, chẳng lẽ là cùng cái gọi là anh hùng đại hội có liên quan sao? Họ Đồ Sĩ Mạn ngờ vực vô căn cứ vào trên màn sáng trước mắt lộ ra tình báo, ta đại khái biết rõ bọn này Bắc Nguyên người nhất định phải tham gia đại hội, tiếp đó đi theo cái nào đó người thắng vào ở Vương Đình, chẳng lẽ chính là vì tránh né Bắc Nguyên 10 năm tuyết hay? Vẫn là nói Vương Đình bên trong tồn tại hiếm có quý giá tài phú. Chương 153, Lang Vương. Ngươi vì cái gì phản bội từ Phương Nguyên nhập môn Bắc Nguyên, lại đến nắm giữ các gia, tiến vào Lang gia phúc địa sau đó? Bộc lộ mà ra tin tức trọng yếu cũng bị chư thiên vạn giới người toàn bộ hiểu rõ. Ta cuối cùng đã hiểu, Phương Nguyên đây là muốn mượn nhờ các gia tới mở rộng tự thân, dễ góp nhặt tham gia anh hùng đại hội nội tình. Phương Nguyên tới Bắc Nguyên mục đích là vì phục sinh Đãng Hồn Sơn, tìm được Quá Bạch Vân Sinh cái này nhân vật mấu chốt, chắc hẳn hắn nhất định sẽ tại Vương Đình chi tranh thời điểm xuất hiện. Nhìn qua kịch liệt thảo luận mưa đạn, Trương Sở Lam thu hồi ánh mắt, Nghiêm gia cầu viện đối với Phương Nguyên đến cùng là tin tức tốt hay là tin tức xấu đâu? Nếu như là trợ giúp Nghiêm gia đối phó Hạo Kích Lưu, đoạt lại Lưu Văn công tử thê tử Nghiêm Thúy Nhi, liền giống như là dựa vào Lưu gia thế lực quay về thường gia. Hai tay của hắn giao nhau, chống đỡ ở dưới cằm, trầm tư phút chốc, cho đến lúc đó, cho dù là Phương Nguyên cũng biết lộ ra trận tướng, thân phận sẽ gặp phải người nhà họ Thường hoài nghi a. Một khi Phương Nguyên thân phận bại lộ, cục diện liền tràn ngập nguy hiểm. Không biết Phương Nguyên sẽ làm thế nào lựa chọn. Lúc này trên màn sáng Nghiêm gia một đoàn người đã tìm được Phương Nguyên, đồng thời mười phần thành tín thỉnh hắn trợ giúp. Nghe được bọn hắn nhắc đến Hạo Kích Lưu chính là tứ chuyển cao giai cường giả, Phương Nguyên cảm khái nói, Bác Nguyên Tiêu hùng biết bao nhiêu năm. Nghiêm gia tất nhiên cả tộc muốn nhờ, ta liền đi bên trên một lần. Lời này vừa ra, trong lúc vô hình lớn mạnh Phương Nguyên khí thế, chèn ép người nhà họ Nghiêm. Lộ ra cỡ lớn gia tộc Nghiêm gia, giống như rất hèn mọn tựa như. Chư thiên vạn giới đám người đã sớm đối với Phương Nguyên công phu miệng tập mãi thành thói quen. Tặc tử chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi, chưa chắc có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Phương Nguyên nam hiểu ác miệng công phu, công tâm chi thuật dùng có thể nói là lô hỏa thuần thanh a nhớ không lầm. Lúc này Phương Nguyên chịu đến ngoại vực áp chế, tối đa chỉ có tứ chuyển trung giai tu vi, ứng phó như thế nào thanh danh vang dội Hạo Kích Lưu. Mọi người cũng không tin một cái nô đạo cổ sư còn có thể nhảy qua biên giới giết địch hay sao? Đối với Phương Nguyên ôm hoài nghi tâm lý. Đúng lúc này, trong mắt Đường Sơn rảo hoạt chi quang lấp lóe, ngu muội, cái kia Hạo Kích Lưu lại mạnh, đơn giản cũng liền một người. Nói về nơi đây, hắn đột nhiên cười nhạo. Cái kia Phương Nguyên bây giờ nhân thủ cũng không ít ta, Cắt Nghiêm hai nhà cổ sư gia trì, chưa hẳn thật bắt không được nho nhỏ Hạo Kích Lưu. Cũng nhịn không được nữa ý cười, Đường Sơn nuốt chó thẳng cào trải trên mặt đất hát trên, trao phúng cười to, ha ha ha, vừa nghĩ tới Phương Nguyên thường xuyên đem cá nhân thực lực áp đảo đoàn thể câu nói này treo ở bên miệng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại xem ra, thực sự là đánh mặt lại mâu thuẫn. Đám người nhìn thấy Đường Sơn gửi tới mưa đạn, không khỏi lại có bộ phận người ngu xuẩn phụ họa công kích. Trong vạn giới không hội sở có người cũng là thông minh, cũng sẽ không cũng là đồ đần. Nhưng không thể không thừa nhận, vô luận thế giới nào luôn có một đám đen như mực người, đại não phảng phất đoạn mất lộ dạng, bụng về trầm trọng. Bây giờ, tầm mắt của mọi người rời đến màn sáng trên tấm hình. Thủy Ma Hạo Kích Lưu lần thứ nhất xuất hiện tại trong ánh mắt của mọi người. Thủy Ma thâm trầm cười, Nghiêm gia lão đầu, con gái của ngươi ngay tại trên người của ta sau sò biển trong cổ, ngươi cũng thấy đấy, liền đem cổ trùng giao ra a nếu là dám đùa hoa văn, nhìn các ngươi như thế nào cùng Lưu Văn Vũ giao đại đâu một màn này để cho chư thiên vạn giới người lại ngoài ý muốn cảm thấy có chút bình thường. Ma đạo người liền nên là như vậy à, nơi nào giống Phương Nguyên như thế tính toán, cẩn thận tỉnh táo tới cực điểm. Phách lối cuồng vọng mới là ma đạo cổ sư môn trạng thái bình thường, cũng tương tự muốn so chính đạo người muốn ngu xuẩn nhiều. Chậc chậc chậc. Lương Băng cắn lưỡi, trong đôi mắt động lòng yêu tài, bên người đầy đặn bờ môi khẽ mở, cổ giới ma đạo rất không tệ đi, trên người ma tính ta rất ưa thích, cũng là có trở thành ác ma tư chất. Đáng tiếc cái này thủy ma gặp gỡ Phương Nguyên, sợ là muốn cắm cái ngã nào. Chư thiên vạn giới người lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên thủy ma Hạo Kích Lưu. Coi như Nghiêm gia đem mang tới ngũ chuyển cổ trùng cùng với đại lượng nguyên thạch tiền chuộc giao cho Hạo Kích Lưu lúc, lại đột phát dị trạng. Nghiêm Thiên Tịch hét lớn một tiếng, động thủ. Đoạn chúng chú mục phía dưới, Phương Nguyên mang theo đại lượng đàn sói cũng bước vào phiến chiến trường này. Lang Vương Thường Sơn âm, ngươi lại còn không có chết. Thủy Ma trong lòng run lên, có chút luống cuống, ha ha, các ngươi Nghiêm gia tùy tiện kéo ra ngoài một người, liền nói hắn là Thường Sơn âm, đem người xem như đồ đần đúng không? Nghiêm Thiên Tịch cười lạnh, Thường Sơn âm đại nhân, phải xem ngươi rồi. Chư thiên vạn giới trong lòng mọi người thở dài một tiếng. Phương Nguyên tăng thêm Nghiêm gia tinh anh cổ sư xuất thủ đại cục đã định, Thủy Ma chắc chắn phải chết. Đây chính là chính đạo đoàn kết nhất trí chỗ tốt à? Mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, lẻ loi một mình cũng phải thân hãm nhà tù, như thế nào nuốt vây khốn? Vốn là đã nói một tay giao người, một tay giao hàng, không nghĩ tới đường đường chính đạo cũng biết sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Đông Phát Nguyệt Sơ lắc lắc đầu nói, đến cùng vẫn là nhân loại tự ý chí, rào hoạt đa dạng. Chiến trường tình hình liếc qua thấy ngay, cho dù thủy ma có di động cổ gia thân, cũng không cách nào đào thoát. Ai ngờ ngay lúc này, xảy ra một kiện khiến cho mọi người đều chuyện không nghĩ tới. Cái biểu tình này, Phương Nguyên hắn muốn làm cái gì? Đường Sơn đầu lông mày nhướng một chút, nhạy cảm phát giác được chỗ dị thường. Phương Nguyên khẽ miệng vênh lên, sắc cơ tăng gọn, Nghiêm gia cổ sư, ngươi nhắc nhở hảo, là nên động thủ. Khi tiếng nói vừa ra, mấy bạn đàn sói cùng nhau kêu gạo, bày ra xung kích. Vạn lang lao nhanh. Chỉ là tấn công mục tiêu tựa hồ có chút không thích hợp. Tiếp theo tại vạn giới đám người khiếp sợ không gì sánh nổi dưới ánh mắt, Phương Nguyên chỉ huy đàn sói lại như thủy triều bao phủ tại chỗ Nghiêm gia một đám cổ sư. Nghiêm Thiên Tịch giống to, Thường Sơn âm ngươi điên rồi sao? Chúng ta là người một nhà a. Các ngươi Thường gia đã quy thuận Lưu Văn công tử. Chuyện đột nhiên xảy ra, ngoài dự liệu, vạn giới đám người kinh ngạc lấy hé miệng, mặt mũi tràn đầy mơ hồ mà nhìn xem trong màn sáng chém giết chẳng cảnh. Một cái ý niệm dường như sấm sét đồng thời tại trong đầu của bọn họ chợt hiện. Phương Nguyên thế mà trở mặt. Chẳng lẽ sớm đã cùng Thủy Ma Hạo Kích Lưu đã đạt thành bí mật hợp tác? Ý nghĩ này liền bị trong màn sáng bây giờ phát sinh tình hình cho phá diệt. Thủy Ma hoảng loạn kêu to, "Thường Sơn Âm đại nhân, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu a. Nhìn ngươi vui sướng bộ dáng, xấu xí giống một con chuột, ngươi cũng chết chúng tốt." Vạn Giới đám người kinh ngạc và phần, mảy may không ngờ tới Phương Nguyên sẽ như vậy lô mãng. "Ha ha." Đường Sơn lau lau bởi vì kinh hãi chảy ra mồ hôi lạnh, cố ý chế giễu, "Phương Nguyên ngươi chính xác đủ âm hiểm, đánh Nghiêm ra một cái trở tay không kịp. Ta suy đoán ngươi chắc chắn là nghĩ chiếm đoạt Nghiêm ra, lại cho tự thân nhiều sáng tạo lợi ích a." Tự nhận là nhìn thấu Phương Nguyên quỷ kế, Đường Sơn càng thêm đắc ý, thật đáng buồn chính là ngươi chỉ tu vi thấp, thật sự cho rằng có thể ăn một miếng thành một đại mập mạp hay sao? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này nô đạo cổ sư có gì thành tựu. Nhưng mà trên màn sáng tình hình lại làm cho Đường Sơn mở rộng tầm mắt. Đàn sói gào thét đột kích, những nơi đi qua, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Cái này, làm sao có thể? Đường Sơn trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục, một cái nô đạo cổ sư thế mà đồng thời chế trụ thủy ma cùng Nghiêm gia cổ sư. Tấu chương xong, chương 154, tam đại gia tộc liên thủ vây quét Lang Vương, người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chi tinh. Trăm ngàn vạn năm tới sinh ra đông đảo lưu phái, thương thịnh bao nhiêu, suy sụp bao nhiêu. Chư thiên vạn giới người một cái tóc gáy dựng lên, hô hấp đình trệ nhìn chăm chú lên cùng cổ sư chém giết đàn sói đại quân. Nô đạo chi uy chỉ là triển lộ một chút phong mang, liền cả kinh vạn giới người nói không ra lời. Nhất là quanh năm mang binh đánh giặc đại tướng quân, chúa công nhóm người người trợn mắt hốt mồm. Bọn sói này phối hợp lẫn nhau vô cùng ăn ý, đã tạo thành vây quanh chi thế, Nghiêm gia đã là phương nguyên vật trong lòng bàn tay. Nô đạo cổ sư không thể khinh thường à, nếu như đặt ở trên sa trường nhất định là một kiện đại sát khí. Chủ yếu vẫn là phương nguyên nô đạo tạo nghệ cao, huy động đàn sói giống như huy động cánh tay mình đồng dạng, để cho địch nhân giống như là lún bùn, càng lún càng sâu, cuối cùng chỉ có chờ chết. Tại vạn giới đám người ánh mắt kinh hãi phía dưới, tứ chuyển cao giai, thanh danh vang dội Hạo Kích Lưu trốn vào trong hồ nước, trốn mất. Chẳng thể trách lựa chọn nơi đây giao dịch, ma đạo người quả nhiên đều không phải là ngu ngốc. Trương Sở Lam đốc mắt bỏ trốn mất dạng Hạo Kích Lưu, không khỏi trong lòng nặng nề, lo lắng trọng trọng. Vốn cho là mình là có chút không bằng, cũng biết giống Phương Nguyên cẩn thận suy xét, đặt đến tình cảnh tính toán không lộ chút sơ hở. Thế nhưng là khi thấy đông đảo ma đạo hào kiệt từng cái xuất hiện, hắn điểm ấy mưu trí thật đúng là thông thường không thể phổ thông hơn nữa. Cái kia đến tột cùng là một cái thế giới như thế nào? Trương Sở Lam nhìn sâu một cái, ngồi ngay ngắn ở trên lưng sói, khoan thai tự đắc Phương Nguyên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại có một gia nhân ý đoán chúng nhân vật hiện thân. Cắt quang mang lĩnh cắt ra cổ sư ngựa không dừng vó chạy đến, Thường Sơn Âm đại nhân, chúng ta tới chi viện. Cắt ra nam nhi tốt, theo ta giết. Trong chớp mắt vốn là còn tử thủ Nghiêm gia đấu trí tán loạn, cũng không lâu lắm liền bị đánh bại, cổ sư cùng phạm nhân nhao nhao đầu hàng, biến thành tù binh. Mọi người thấy cắt quang, có chút không thể tưởng tượng nổi. Phương Nguyên nhân cách mị lực có lớn như vậy, đến tột cùng là cho cắt quang cho ăn cái gì sao hồn dược, khiến cho nghe lời như thế. Hiểu rõ đại khái qua Bắc Nguyên quy tắc trò chơi vạn giới nhân biết, anh hùng đại hội còn chưa mở ra phía trước, liền bắt đầu tùy ý chiếm đoạt gia tộc khác. Cử động lần này có thể đồng đẳng với ma đạo hành vi, là phải gặp chính đạo các gia tộc cùng mấy công. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, cắt quang là đem bảo toàn bộ đặt ở trên thân Phương Nguyên. Đông Phương Nguyệt Sơ đôi mắt nửa mở híp lại, thật đáng buồn à, giết muội cửu nhân gần ngay trước mắt, nhưng không được biết. Nếu là làm cắt quang biết trận tướng, nên sẽ có cỡ nào sau hối hận a. Hắn thật dài hít một mạch, cảm thán Phương Nguyên ti tiện thủ đoạn, nhưng lại không thể không bội phục hắn ngự nhân chi thuật. Phương Nguyên ngồi ngay ngắn lưng sói, thản nhiên nói, "Các quan ngươi thành thục, gia tộc sẽ tại ngươi chấp trưởng phía dưới phát dương quang đại, nâng cao một bước." Lần này chuyện ma quỷ chư thiên vạn giới trong lòng mọi người khinh thường, vẫn lấy làm hổ thẹn. Nhưng các quan là một cái sùng bái cường giả người trẻ tuổi, phụ thân tử vong thời điểm, lại là Phương Nguyên đứng ra, đối với hắn tín nhiệm cực sâu. Kế tiếp, trên màn sáng đấu tranh còn xa xa không có kết thúc, ngược lại càng thêm kịch liệt. Từ Phương Nguyên dẫn dắt ở dưới các gia, thế như trẻ tre, công kích trực tiếp Nghiêm gia cuối cùng doanh địa. Lấy điều nuốt lớn, cầm xuống thắng lợi. Một cái cỡ trung gia tộc nếu như không có Phương Nguyên cái này hảo thủ, là tuyệt đối không cách nào đạt tới như thế hành động vĩ đại. Trong bất chi bất giác, Phương Nguyên đã từng treo ở mép lời nói lấy được nghiệp thực. Một cái thực lực cường đại người, liền xem như gia nhập vào nhỏ yếu gia tộc, cũng có thể thay đổi càn khôn, cải biến chiến cuộc. Trên thế giới này lại còn có khủng bố như thế ngự lang chi thuật. Nô đạo cổ sư trên chiến trường đơn giản chính là binh khí hình người a. Đáng giận, một cái ác nhân dựa vào cái gì vận khí tốt như vậy, ta không tin thương thiên không có mắt. Phương Nguyên cử động lần này chết không yên lành. Hắn thế mà ám toán Nghiêm gia, không sợ bị Lưu Văn Võ tìm phiền phải sao? Bác Nguyên siêu cấp gia tộc năng lượng, giải quyết một cái Phương Nguyên lại có gì khó? Trong vạn giới chính đạo nhân sĩ nội tâm gầm thét. Phương Nguyên lạnh lùng nói, người thất bại gào thét, giống như là chó hoang trước khi chết chú chéo. Gửi hy vọng người khác hỗ trợ báo thủ, càng là kẻ yếu tâm lý. Băng lãnh chi ngôn, giống như sắc bén mũi kiếm, đâm xuyên qua không biết bao nhiêu vạn giới nhân tấm màn che. Một lời thành sấm, tuyệt đại bộ phận vạn giới người đều bị nói trúng, không khỏi đỏ bừng e lệ. Nói vậy, Đường Sơn không khách khí chút nào phản bác, vậy ngươi muốn đem người chết như thế nào? Không đem hy vọng ký thác cho người khác, có thể làm sao? Đáng chết Phương Nguyên, khi ngày nào ngươi thân phận cùng dưới chân Nghiêm gia người chết trao đổi, xem ngươi lại phản ứng thế nào. Lần này nói chịu đến rất nhiều vạn giới nhân tán đồng. Thần Vương Đường Sơn, danh bất hư truyền, cũng chỉ có ngài có thể tại trong lời nói thắng qua Phương Nguyên. Ai? Vẫn là Đường Sơn đại nhân hiểu chúng ta bọn này liều mạng cố gắng tầng dưới chốt người tâm a. Phương Nguyên lời nói nói lãnh khốc vô tình, đại khí rộng lớn, tự cho là bá khí vô cùng, kỳ thực trong mắt ta bất quá là một cái thằng hề thôi. Bá, kim loại va chạm, the thé chạm kích âm thanh quái động. Trong nhà Lao Túc Na tùy ý huy động ngón tay, chán đến chết mà phóng thích chẳng kích. Nhưng khi hắn nghe được trong màn sáng Phương Nguyên lời nói lúc, vắng vẻ trong con ngươi bỗng nhiên sáng lên một tầng quang. A. Túc Na lúc này mới ngẩng đầu, có chút hăng hái dò xét người nói chuyện, đây chính là Phương Nguyên. Cặp kia giống như đáy cốc đầm sâu con mắt, lộ ra xem sinh mệnh vì có rắc không nói gì, rất đúng ra ô mẹn sủ cụ nạ khẩu vị. Không tệ, có một chút cường giả phong phạm. Túc Na khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một góc dày đặc răng trắng, màn sáng nói cho ta biết, không bao lâu nữa, liền có thể tại vạn giới trong võ đài đụng tới ngươi đây. Nhất định phải làm cho ta chơi đến tận hứng a. Vừa mới dứt lời, màn sáng bên kia Phương Nguyên, ngay tại giữa ổ mện sủ cụ nạ hơi có vẻ kinh ngạc dưới mí mắt, liên tục đột phá cảnh giới. Một lần nữa trở lại Hồ Tiên Phúc Địa Phương Nguyên, lợi dụng xá lợi cổ nhất cử đột phá ngũ chuyển đỉnh phong tu vi. Không khỏi câu lên rất nhiều vạn giới người hồi ức. Nhớ ngày đó Phương Nguyên tại Thanh Mao Sơn mỗi ngày còn muốn làm nhiều mảnh nguyên thạch phát sầu, tu luyện mấy năm công phu mới đạt tới nhị chuyển tu vi cảnh còn người mất, Phương Nguyên đã đạt ngũ chuyển đỉnh phong chi cảnh, nghĩ đến đột phá cổ tiên cũng không vấn đề. Vì cái gì? Mãi mãi cũng là loại này tội ác đa đoan người có thể thu được đủ loại cơ duyên. Vật khí, cũng là vật khí. Vận khí tốt thật là vạn năng a. Cổ sư phàm nhân nắm giữ phúc địa ưu thế, triệt để lệnh bạn giới nhân mắt tròn váng, càng rõ ràng hơn phúc địa tầm quan trọng. Lần này trở lại Hồ Tiên Phúc Địa Phương Nguyên, không chỉ có là tu vi nâng lên thăng lên, còn mua vạn lang vương, đem đàn sói nuôi dưỡng ở trong phúc địa, quy mô không ngừng mở rộng. Phương Nguyên hành tẩu tại Đãng Hồn Sơn hành cung phụ cận, nếu như cứ như vậy trở về cắt ra, ác sẽ gây nên tu vi bên trên hoài nghi, còn cần lợi dụng liễm tức cổ bù đắp tai hại. Không hổ là Phương Nguyên, đến lúc này còn không có bị tu vi cực lớn tăng lên khoái cảm choáng váng đầu óc, vẫn trầm trọng suy xét, sắp đạt, quả nhiên là tấm gương chúng ta. Chư chư hiệp cho dù là bị giam tại trong phòng tối, vẫn mắt buốt sùng bái chi quang, thấy làm không biết mệt. Ân. Đông nhiên trên màn sáng tình trạng đại biến, lập tức trở nên cháy bỏng, lệnh chư chư hiệp kinh nghi lên tiếng, lại có người muốn vây công cắt ra. Theo trên màn sáng hiện ra, sắp chuẩn bị tiến công Phương Nguyên mấy thế lực lớn cơ sở tin tức, to như hạt đậu một dạng mồ hôi lạnh từ chư chư hiệp cái trán lan xuống. Bối ra, tiến ra, chính ra ba nhà bộ lạc, chuẩn bị đánh trừ tặc danh hào diện sát Phương Nguyên. Chương 155, thần bí mô đất chuyển thừa. Anh hùng đại hội mở ra sói chu thanh niêm trộn lẫn lấy cổ sư tiếng kêu rên từng lần một quanh quẩn, bay vào trong lòng mọi người ở trong. Phương Nguyên xuất lĩnh đại quân, nghiêm nhiên bắt đầu tiến công lên Trịnh gia. Đầy đất đàn sói hoặc phốc, hoặc sông, hoặc căn xé, khởi xướng tự sát một dạng thế công. Chư thiên vạn giới người nhìn về phía trên màn sáng, dầm dạp chẳng chịt điện mâu từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tất cả dạ lang. Thảm thiết chiến đấu, đột nhiên khai hỏa. Phi thường náo nhiệt chiến trường a, khắp nơi tràn đầy sát lục, máu tươi cái này Phương Nguyên còn cười ra tiếng, hắn chính là một cái không đem cổ sư tính mệnh xem như sinh mệnh nhìn xuất sinh. Hôn trướng. Chiến trường vốn chính là dạng này, chỉ có thắng người mới xứng được hưởng hết thảy. Rất nhiều người đối với Phương Nguyên hành vi lần nữa biểu đạt không hiểu. Rõ ràng đã đánh bại bối ra, chỉ cần làm gì chắc đó, lại thông qua tinh quang môn tiến vào Hồ Tiên Phúc Địa phát dụng, không bao lâu nữa ngạnh thực lực bên trên liền có thể siêu biệt Trịnh, Bùi hai nhà. Vì cái gì mạo hiểm như vậy? Một số người bị Phương Nguyên sóng này cầu phú quý trong nguy hiểm thao tác cho cả mơ hồ. Phải biết cắt ra cổ sư vừa kết thúc một trận chiến đấu, thậm chí cũng không có nghỉ ngơi, liền muốn vùi đầu vào một cái khác chàng trong đấu tranh. Chính mình đàn sói coi như xong, đem cổ sư cũng làm xúc vật chỉ huy. Mau nhìn, đàn sói bị ngăn chặn lại. Đột nhiên có cái tam nhãn quái, kích động gợi vạn giới mưa đạn. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy Trịnh gia điện mâu quân đoàn, đại phát thần uy, huyết nục trên trường thành đứng một loạt cổ sư. Đánh đàn sói kêu rên khắp nơi, ngay cả vạn thú vương cũng bị trọng thương. Lợi hại, hôm nay quả thực để tại hạ mở rộng tầm mắt. Trịnh gia điện mâu đoàn vô cùng uy mãnh a, thi triển công kích cổ sư liền có hơn 500 người, chỗ tối còn có không biết bao nhiêu phụ trợ cổ sư, hiếu sát chiêu. Phương Nguyên ngươi trung quy là ăn vào lỗ mãng thiệt thòi a. Đều nói người liền muốn cước đạp thực địa, an an ổn ổn đi tiến bộ, không nên nghĩ ăn một miếng thành một đại mập mạp. Nhìn thấy Phương Nguyên đàn sói bị đánh nát nhừ, rất nhiều vạn giới người tiếc nuối thở dài, rõ ràng ổn định liền có cơ hội thắng, kết quả nhất định phải lấy trứng chọi đá, người lô mãng là không thành được đại khí hậu. Trong lòng bọn họ đắc chí, càng thêm cảm thấy ổn bên trong cầu thắng quan điểm không có sai. Phương Nguyên đánh bại bối ra, trong đó vận khí chiếm hơn rất lớn, không có chút nào sức thuyết phục. Nghĩ như vậy, đám người liên tiếp gật đầu, cách màn sáng đối với Phương Nguyên chỉ trỏ. Trên đại thể nói là dùng chính mình biện pháp, liền có thể trợ giúp cắt ra thoát ly hiểm cảnh. Hơn nữa còn có thể giảm bất phương nguyên thiệt hại. Cái này vạn giới quá lớn, tràn đầy nhiều loại sinh linh. Đàm binh trên giấy, ba hoa trích trẻ, tự cho là đúng người đơn giản không nên quá nhiều. Ai, nếu để cho ta tới, tất nhiên là muốn so Phương Nguyên làm hảo, sao có thể lỗ mãng như thế, đây là không có đầu óc hành vi. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn điên cuồng lắc đầu đầu, một bộ bộ dáng vô cùng đau đớn, rút lui à, lại không rút lui điểm ấy ra sản đều phải bồi thường sạch sành sanh. Nhưng mà, chiến trường thế nhưng là thiên biến vạn hóa, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể nói vừa đã thắng. Chẳng lẽ rút lui, đối phương liền không truy cứu? Phương Nguyên cười lạnh, bây giờ cắt ra, bán cung sớm đã không quay đầu lại chi lộ. Ngao, vang dội bàng bạc tiếng sói chúc như sóng chiều giống như của tới. Chính là con thứ ba vạn lang vương. Cái gì? Lại còn cất giấu một cái vạn lang vương, lúc nào bố trí? Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hai chân run rẩy, như quán chú ngàn cân chi trọng, thiếu chút nữa thì ngã nhào một cái ngã quỵ trên mặt đất. Đường Sơn đồng dạng trừng lớn mắt vánh mắt, ánh mắt lồi ra, đột nhiên thăng đi ra 20 cm, rất là doa người. Đồng dạng lúc trước còn tại hung hăng trào phúng Phương Nguyên, tự cảm thấy mình bên trên cũng được vạn giới đám người lại không tiêu căng phách lối, ách hỏa. Cục diện như ánh nến chiếu cố. Trịnh gia đại bại. Nhưng mà Phương Nguyên cũng không có liền như vậy dừng tay, tiếp đó hướng về tổng hợp sức chiến đấu cường thịnh nhất đuổi ra tiến công. Lần này không có cái nào vạn giới người dám nhảy ra ngoài. Trên mặt đau rát, chỉ sợ lại bị Phương Nguyên đánh mặt, bọn hắn còn muốn hay không tại vạn giới lăn lộn đến một cái tiếng tốt. Trên màn sáng, trận thứ 3 chiến cuộc cũng kết thúc. Thấy vạn giới tất cả mọi người gọi là một cái kinh tâm động phách, huyết dịch khắp người sôi trào kích động không thôi. Tha thứ ta nói thẳng, lão tử chính là một cái thằng hề, Phương Nguyên chính là chân thần a, dụ binh như thần a. Lấy một nhà chi lực, đâm liền ba nhà. Mặc dù cuối cùng vẫn là rút lui, nhưng thu hoạch đã không ít, thắng lợi trở về. Bắc Nguyên giữa gia tộc quần chiến tương đương lợi hại, ta lại một lần thấy được Bắc Nguyên cổ sư Tiêu Dũng thiện chiến, lợi hại, tương đương lợi hại. Các lộ hào hùng không khỏi tán dương, đánh đáy lòng đối với Bắc Nguyên cổ sư dũng mãnh biểu hiện bên trên thân phục. Tam liên chiến đến đây là kết thúc. Nhưng mà, Phương Nguyên cũng không có một khắc thở dốc, đi tới Hồ Tiên Phúc Điện, bổ sung đàn sói, mua sắm dị thú. Lại sau này liền lại một lần tìm được Lang gia địa linh, để cho làm hắn luyện chế cái thứ hai cổ trùng. Hà cổ. Trương Sở Lam ánh mắt một mực khóa chặt tại trên màn sáng, bật thốt lên hỏi. Lương Bang cũng nói, còn muốn lãng phí một lần luyện cổ cơ hội. Cho dù là luyện chế thành thiên cổ, ngươi bây giờ cũng không dùng đến a. Ân. Cái kia lại là thứ hai không thiếu cổ. Đường Sơn cực kỳ hoảng sợ, tê tâm liệt phế, cái này công hiệu không phải đợi cùng với song sinh võ hồn bình thường sao? Phương Nguyên có hai cái không thiếu, chính là nắm giữ hai cái bản cổ trùng hai cái giáp đẳng tư chất không thiếu ra thân sao, thành tựu cổ tiên chỉ là vấn đề thời gian. Đường Sơn càng nói càng phẫn nộ. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng rất kỳ quái. Bình thường ma đạo người bị người vây công, chết thì đã chết. Kết quả Phương Nguyên gia hỏa này vận khí người tiên, lại còn tới một chủng sinh, lợi dụng chủng sinh ưu thế khắp nơi cướp mất cơ duyên người khác. Nhất là cái này luyện cổ cơ hội, rõ ràng là mã hùng vận, kết quả là lại bị ngươi tên tiểu nhân này cướp mất cầm lấy đi. Bây giờ Phương Nguyên chiến lược tăng gọn, không chỉ có nắm giữ hai cái không thiếu, ngay cả đàn sói cũng đột phá đến 20 vạn số lượng. Hắn một cái ngoại vực nhân tài tới Bắc Nguyên bao nhiêu ngày, liền có như thế hành động vĩ đại. Cắt ra doanh địa khí thế ngất trời xây dựng thêm lấy, bất luận là cổ sư vẫn là nô lệ đều bị người nhà họ cắt tùy tiện điều khiển. Tao Mạnh Đức lòng có cảm giác, được làm vua thua làm giặc, kẻ thắng làm vua. Càng thêm vì hắn dã tâm tăng thêm mấy cái củi, để cho dã tâm chi hỏa thiêu đến bừng hơn. Đây chính là chiến tranh tàn khốc, cũng là vẻ đẹp của nó rượu. Phương Nguyên nắm một khối sam trang phiến đá, a, đây là cổ sư truyền thừa. Truyền thừa? Cổ tiên truyền thừa sao? Thân thân bí bí, a, phía dưới còn có hai hàng câu thơ. Đám người quan sát cẩn thận. Màn sáng nhân tính hóa đem sam trắng đôi câu thơ chỗ phóng đại. Trong đất vần quang, mang cao vạn trượng trăm dặm tiên mời, vị mai tuyết hương rất rõ ràng đây là một câu câu đố. Bất quá Phương Nguyên đều phỏng đoán không thấu, chớ đừng nhắc tới còn đối với cổ giới hiểu rõ không sâu vạn giới người. Mới đầu còn có chút trí giả cảm thấy hứng thú, nửa ngày cũng không nghiên cứu ra thành tựu. Chuyện này cũng sẽ không chi. Đám người tiếp tục xem hướng màn sáng phía trên. Bầu trời xanh thẳm như tẩy. Ngọc Điền Anh mạnh mẽ sẽ lửa nóng cử hành, nhưng quá kịch liệt, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Ngao, vào thời khắc này, mãnh liệt thê lương tiếng sói tru vang vọng, lập tức vạn lang nhao nhao hưởng ứng. Vạn giới đám người nhìn chằm chằm màn sáng, cổ họng chập trùng lên xuống, bật thốt lên, Phương Nguyên rốt cuộc đã đến. Chương 156, thần bí mô đất truyền thừa, anh hùng đại hội vạn giới trên màn sáng tình hình càng cháy bỏng. Ai có thể nghĩ tới vừa chiếm đoạt Nghiêm gia Phương Nguyên, nhưng lại bị Tam Phương thế lực ngấp nghé. Cắt ra ra lão bẩm báo, Lang Vương đại nhân, cái này Bùi gia tộc trưởng Bùi Hiến Phi có tứ chuyển đỉnh phong tu vi, Bùi gia mặc dù chỉ là trung đẳng bộ lạc nhưng lại có hai vị nô đạo cổ sư tọa chấn, còn có Trịnh gia dựa vào một tay điện mâu chiến tranh, uy lực bất phàm. Từ trên màn sáng nhận được có liên quan ba nhà bộ lạc tin tức cặn kẽ, vạn giới mọi người đều là cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Bây giờ Cắt gia mặc dù chiếm đoạt Nghiêm gia, nhưng cực lớn chiến quả còn không có hoàn toàn tiêu hóa, chỉ sợ đơn giản ngăn cản Tam gia liên minh tiến công. Cái kia chưa hẳn. Phương Nguyên bây giờ đàn sói mở rộng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền xem như nhận lấy ngoại vực áp chế, cũng có ngũ chuyển sơ giai chiến lực, tử thủ vẫn có thể thành công. Việc cấp bách vẫn là lợi dụng phần tình báo này ưu thế, trực tiếp chuẩn đi, có thể lẩn tránh tổn thất không cần thiết. Trực tiếp đi anh hùng đại hội đi nương nhờ một cái hoàng kim bộ lạc, mới là tốt nhất cử chỉ a. Vạn giới mọi người phân tích lấy tình thế, vận dụng nhu trí, bắt đầu bày mưu tinh kế. Nhưng mà tất cả mọi người bọn họ chối nhắc phương thức, bất quá là tử thủ hoặc rút lui. Phương Nguyên ý nghĩ lại là lệnh tất cả mọi người giật nảy cả mình, không tưởng được, còn có thể làm sao? Phương Nguyên lông mày manh liệt dương, sát khí lộ ra ngoài, tất nhiên đối phương muốn giết chúng ta, vậy không thể làm gì khác hơn là đánh đòn phủ đầu, giết đi qua. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ a. Tào Mạnh Đức kinh ngạc một hồi, chợt rất là tán đồng. Nhưng mà Phương Nguyên ý nghĩ này, thật sự là khó được đến người khác tán thành, thật sự là quá cấp tiến, quá mức mạo hiểm. Phương Nguyên đây là đánh thắng một trận, đồng bền tại nhiên, lòng tự tin nổ tung. Mãng phu cử chỉ, thật sự là nực cười. Đánh trận há có thể là như trò đùa của trẻ con. Một khi thất bại, nhẹ thì biến thành tù nhân, nặng thì gia tộc sụp đổ, chết không nơi chôn cất. Bình tĩnh mà xem xét, cử động lần này mười phần không thích hợp. Đường Sơn lắc đầu, ngữ khí tiết lộ ra một vòng đùa cợt, nô đạo chi uy, chính xác kinh người, nhưng không có nghĩa là những người khác chính là người ngu. Cái này ba nhà đều có chính mình thủ đoạn đặc thủ, phòng thủ bên trên càng là vững như thành đồng, Phương Nguyên tập kích sát suất thành công thật sự là quá thấp. Lần này, Trương Sở Lam cũng là tán đồng Đường Sơn quan điểm, đúng vậy à, mấu chốt Phương Nguyên chỉ là muốn mượn nhờ cắt ra chi lực, tăng cường chính mình thực lực, tham dự anh hùng đại hội. Bây giờ cử chỉ, thiệt hại tự thân đàn sói, chính là đang tiêu hao chính mình nội tình, thực lực. Đại gia nhao nhao than thở, không khí âm u đầy tử khí, cơ hồ không có người có thể xem trọng Phương Nguyên sức lực. Lấy công đại phòng, cũng chỉ có ma đạo người sẽ bước lên nguy hiểm như vậy đi làm. Vốn là ta cảm thấy Phương Nguyên là có trí tuệ, có thể đảm đương quân sư nhân vật. Hiện tại xem ra đến cùng là một cái lô mãng mãng phu thôi. Trao phúng, khinh bị thanh âm nối liền không dứt, theo nhau mà tới. Người đi, đều thích ổn lấy tới, lo trước lo sau, cẩn thận suy tư lợi ích tỷ lệ. Bọn hắn sợ mạo hiểm, không có tất thắng quyết tâm. Cái này cũng không có biện pháp, ai có thể tưởng tượng lấy cắt ra tình trạng trước mắt, làm sao có thể giống Phương Nguyên nói như vậy, đi chiếm đoạt so sánh với thân mạnh hơn mấy lần liên minh thế lực. Phương Nguyên thuần túy là dùng một cái ma đạo hành vi đi giải quyết lần này nguy cơ. Nhìn như phong hiểm trọng trọng, nhưng người nào lại có thể biết hắn có hay không có lưu hậu chiêu đâu. Màn sáng chẳng cảnh chuyển đổi. Bác Nguyên, trời tối như mực, đầy sao tô điểm. Gió đêm gào thét, giống như là u linh gào thét. Phương Nguyên đôi mắt nâng lên, sắc mặt băng hàn, khóe miệng phát họa lên lánh khốc ý cười, ha ha ha. Chính là chém giết thời tiết tốt. Chiến thắng này rồi. Có chút một người bỏ chạy, đạp đất sự quyết, tập kích bày ra. Trong nháy mắt, Dã Lang Vạn Thú Vương Mai rùa Vạn Lang Vương, hai đại lang vương đem đàn sói hướng về bối ra thiết trí phòng tuyến khởi xướng xung kích. Lang triều thế tới hung mãnh, gió táp mưa rào. Chỉ là chư thiên vạn giới đám người nháy mắt công phu, liền nhìn thấy cả đoạn tường thành đổ sụp, tựa như màu đen như thủy triều đàn sói một mạch tràn vào bối ra đại doanh. Ách ách, cái này. Đường Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, không lường được nghĩ đến Vương Nguyên ra tay là như vậy sấm sét, lại nhanh lại tinh chuẩn, trực đảo hoàng long, không chút do dự. Toàn bộ bối ra lúc phản ứng lại, đã lâm vào đàn sói trong vòng đây, chính như nhân loại lâm vào vũng bùn, đã không chạy trốn biện pháp. Ha ha ha. Ngửa đầu lớn hớp một cái rượu sau, Tào Mạnh Đức dùng ống tay áo hào phóng mà lau lau rượu sách, sung sướng nói, nô đạo cổ sư uy lực các ngươi đều đại đại đánh giá thấp. Hắn rội ra hai cánh tay, lập tức trước ngực, khép mắt lại một đường nhỏ, chỉ địa hữu thanh, nhất là Phương Nguyên tự mình xuất lĩnh đàn sói, càng là lấy một chống trăm, ít nhất cũng có thể sánh được 30 vạn tinh binh. Nhìn hết màn đến bây giờ, Phương Nguyên lanh huyết thủ đoạn, trí tuệ siêu phàm, vượt mức quy định cách cục các loại, những thứ này ưu tú chỗ toàn bộ bị Tào Mạnh Đức để ở trong mắt. Đương nhiên, phần lớn người nhìn thấy lại là Phương Nguyên ma tính một mặt. Oeng, vách tường sụp đổ, trong màn sáng lần nữa truyền đến nổ vang, tiếng cầu xin tha thứ, khóc thảm âm thanh nối thành một mảnh. Cùng với tương phản chính là cắt ra cổ sư môn, sĩ khí tăng vọt, vung tay hô to. Thật sự giống Phương Nguyên nói như vậy, chiến thắng này rồi. Chư chư hiệp dồn dập trong giọng nói tràn ngập sùng bái chi tình, trong đôi mắt phản chiếu lấy Phương Nguyên vĩ đại thánh quang thân ảnh. Trong vạn giới lần lượt truyền đến chấn kinh thanh. Nhưng vẫn phần lớn người cảm thấy trận chiến này bất quá là đòi cái sao thôi, nhưng cũng không phủ nhận Vương Nguyên quả quyết cùng lưu kế. Không tệ, phía trước ta ngôn ngữ hơi có mẫu bỏ lỡ. Đến cùng là thần vương cảnh giới cường giả, Đường Sơn bình phục thần sắc, mỉm cười, Phương Nguyên dùng công thay thủ, là lấy được thành tích nhất định, nhưng không có nghĩa là đây chính là cách hay. Cớ gì nói ra lời ấy? Nhìn thấy trường kỳ sống động Đường Sơn, xa dụ tổ bi hi dụ rèn nhịn không được thỉnh giáo. Đường Sơn liếc miệng mưa đạn, ám cắt một tiếng, trong miệng lại là khiêm tốn, bản thần vương ngu muội, hơi nhìn ra manh mối. Phương Nguyên tiến công chớp nhoáng, thừa dịp bối ra không chú ý mới miễn cưỡng cầm xuống, thế nhưng tạo thành tổn thất không nhỏ. Theo tin tức tiết lộ ra ngoài, còn lại hai nhà tự nhiên sẽ cảnh giới bạc phần, lại không thể để cho Phương Nguyên có cơ hội để lợi dụng được. Nhìn thấy lần này môn luận, chư thiên vạn giới mọi người nhất thời khai khiếu. Nghe vua nói một buổi, thắng đọc 10 quyển sách. Nhưng Phương Nguyên kế này tương đương lợi hại, chiếm đoạt phía dưới bối ra chiến quả, toàn bộ hấp thu hết sau, chưa hẳn không thể làm đi còn lại hai nhà. Đại gia càng nghĩ càng suy nghĩ kỹ càng, âm thầm bội phục. Mặc dù quá mạo hiểm, nhưng mà sau khi thành công mang tới lợi ích cũng là cực lớn. Ván này lại bị Phương Nguyên làm sống lại. Khi tất cả người đều cho là Phương Nguyên muốn đóng quân nơi đó, tiêu hóa chiến tranh thắng lợi sau phong phú trái cây lúc, trong màn sáng nhưng lại sinh dị biến. Phương Nguyên tay háo hất lên, chẳng qua là thắng một ba thôi. Lưu một số người sinh, quét sạch chiến trường, chúng ta truy sát tới. Ngao, ngàn vạn đàn sói cùng kêu lên chu lên, như một cỗ mạch nước ngầm ở trong màn đêm du đãng, mai phục. Tất cả đều lao nhanh dâng trào. Mấy hơi thở ở giữa, lại là một nhà tường thành rơi vào tại vạn giới trong mắt mọi người. Đó là am hiệu phòng thủ, nắm giữ điện mâu đại quân chỉnh ra. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn ngậm lên miệng thuốc phiện, một cái kích động cắn thành hai nửa, khói đặc sặc đến lão nhân ra này ho khan kịch liệt, nước mắt ảo ảo chảy xuống. Khu khu cụ, khu cụ. Hắn đấm ngực dập chân, một đôi thâm thủy tràn ngập nếp nhăn con mắt, lấp lóe kinh ngạc chi quang, lại tới tập kích. Cắt ra cổ sư có thể đuổi kịp ngươi Phương Nguyên tiến chỉnh sao? Hoang đường đến cực điểm. Chương 157, trộm tiên truyền thừa, chương trước lại cả sai a, hiểu rồi. Lạnh băng nhãn bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, nghĩ lại, chợt cảm thấy bình thường. Thời khắc này trên màn sáng, trận yến hội này kỳ thực chính là các phương tộc trưởng hội đàm. Thương định cụ thể minh ước, xem như trong vũ trụ số một thế lực, Lương Băng đối với cái này không thể quen thuộc hơn được, nàng cũng ký qua rất nhiều minh ước. Anh hùng đại hội chỉ là sơ bộ dựa vào, chỉ có chân chính xây minh mới có thể đem các phe sức mạnh thống hợp tại một chỗ. Lương Băng khỏe miệng hơi rút ra, cổ giới thủ đoạn tự nhiên là phải dùng thề độc cổ tới củng cố các phương bộ lạc hợp tác, nhưng mà Phương Nguyên gia hỏa này lại là cái trường hợp đặc biệt, hắn nắm giữ nói không giữ lời cổ, hoàn toàn không nhận ước thúc. Có thể nói bây giờ Phương Nguyên liền xem như làm ra vi phạm minh ước quy định, cũng sẽ không phải chịu thề độc cổ chế tài. Đám người không khỏi thổ thức, xen lẫn mấy phần hâm mộ. Xuân Thu Thiền sau khi xuống lại, mang tới ưu thế càng rõ ràng. Ý niệm tới đây, sự chú ý của mọi người tập trung ở trên thân Phương Nguyên, trong ánh mắt ghen ghét chi tình càng rõ ràng. Hắc Lâu Lan mở miệng cười to, ha ha ha, minh ước thiết lập hoàn thành, đại gia chính là người mình. Ta đã sớm suy nghĩ xong bố trí, cùng đi chiếm đoạt nhỏ yếu thế lực, ngược lại không bằng nhiều hợp nhất sói hoang. Nói đến lang, liền lập tức để cho người ta vô ý thức liên tưởng đến Phương Nguyên. Tê Trương Sở Lam ồ lên một tiếng, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, cái này Hắc Lâu Lan cũng là rất có mưu trí, không thể khinh thường a. Minh ước quyết định, chư gia lẫn nhau hỗ trợ, giúp Phương Nguyên tráng đại làng nhóm, ở mức độ rất lớn có thể suy yếu cổ sư thiệt hại. Chính là một kiện chúng đại sự tình. Nhưng mà tối được lợi ích người lại là Phương Nguyên a. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn tờ dài, cái này cũng là chuyện không có cách nào, nhà ai minh chủ sẽ thả lấy nô đạo cổ sư không đi dùng. Nói đến, có thể lợi dụng bầy sói số lượng ưu thế giảm bớt cổ sư thương vong, chiến lược coi như không tệ. Có lẽ ngửa đầu mắt nhìn trời u ám bầu trời, Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn suy nghĩ như điện, tổ kiến thông linh thú quân đoàn sao? Không, các nghị dạ trả cờ dạ phổ biến ít, không cách nào đạt đến giống Phương Nguyên như thế hiệu quả, nếu là có nô đạo cổ trùng liền tốt. Chư thiên vạn giới bên trong, mỗi người đều đối Bắc Nguyên lần lượt đi ra ngoài cổ trùng rất cảm thấy hứng thú, liền đợi đến kiếm lấy nguyên thạch cơ hội đến tới. Cùng lúc đó, vạn giới màn sáng bên trong, tại nhiều mặt thế lực liên hợp dưới sự trợ giúp, Phương Nguyên đàn sói số lượng ngày càng tăng nhiều, bành trướng đến 50 vạn. Đây là một cái vô cùng kinh người con số. Liền xem như 50 vạn con kiến, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết một cái mới vừa vào làm được cổ sư. Huống chi là Phương Nguyên thao túng dưới, chiến lực cực lớn đàn sói. Dựa vào, Phương Nguyên đục nước béo cò, còn không có là đen nhà xuất lực, liền được nhiều chỗ tốt như vậy. Phương Nguyên khí vận thịnh vượng à, vận khí tốt thì cũng thôi đi, mấu chốt hắn còn có cổ tay, có năng lực, quả thực là khó giải. Lớn như vậy Bắc Nguyên bên trong, duy nhất có thể cùng Phương Nguyên vận khí chống đỡ được, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia bị nhiều lần nhắc đến Mã Hồng Vận a. Nhưng mà vạn giới đám người không biết là, thời khắc này Mã Hồng Vận còn tại đảo vòng, chuẩn bị đi làm mã gia nô lệ trên đường đâu. Lại nhìn trong màn sáng Phương Nguyên, một thân thực lực tăng vọt mấy lần, lúc đầu trăm người hồn cũng bởi vì đãng hồn sơn sản xuất hồn phách thạch đột nhiên tăng mạnh đến ngàn người hồn. Tiến bộ có thể nói là vô cùng chi lớn. Đây chính là có đãng hồn sơn thánh địa chỗ tốt ta. Trương Sở Lam cảm khái và phần. Ân, đó là người nào? Đang lúc mọi người còn tại sợ hai thán phục Phương Nguyên thực lực tăng vọt thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong màn sáng, chạy thẳng tới Phương Nguyên đánh tới. Thiện tay chính là một chuỗi đinh đinh đương đương tiếng vang. Kiếm ảnh trọng trọng, là một cái nữ cổ sư. Lánh mắt Đường Sơn nhìn thấy, mừng rỡ như điên, xem ra là có người muốn đối với Phương Nguyên hạ thủ, an bài thích khách. Nô đạo cổ sư am hiểu quân chiến, nhưng tự thân lại là đơn bạc, như ý bị chém đầu. Nói đến đây, Đường Sơn nổi lên nói thầm, không đúng, Phương Nguyên có hai cái không thiếu, còn kiêm tu lực đạo. Ý niệm tới đây, hắn tiếp tục xem hướng trong màn sáng hỗn loạn tình hình. Vài tên tam chuyển hộ vệ cổ sư nhao nhao chết bất đắc kỳ tử, chỉ có Phương Nguyên còn tại cùng nữ sát thủ giằng co. Văn bối bên cạnh Ti Hiên gặp qua Lang Vương đại nhân. Nữ cổ theo học cho bình tĩnh hảo khí phách. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn cho chắc chắn, có thể tại trong trại địch, còn có thể bình tĩnh như thế tự nhiên, chắc hẳn thực lực không kém. Hơn nữa, Phương Nguyên tựa như là trúng chiêu. Ngữ khí của hắn rất là vui sướng. Phương Nguyên hừ lạnh nói, ngươi vừa rồi cho ta trồng xuống là cái gì cổ trùng? Văn bối một chỗ trong di tích ngoài ý muốn phát hiện quỷ dị cổ trùng, chỉ cần người lao nhanh suy tư, này trùng liền sẽ bay nhanh lớn lên, cho tới khi đầu não nó bạo. Bên cạnh Ti Hiên đắc ý cười nói, văn bối đặt tên là Bạo Não Cổ. Bạo Não Cổ. Vạn giới người chỉ nghe cái tên này liền lòng sinh sợ hãi. Thẳng đến bên kia Ti Hiên ngay trước đen nhà mình quân cổ sư mặt chuẩn mất, Phương Nguyên tức giận mới bộc phát, rất là thất thố. Chư thiên vạn giới người hay là lần đầu thấy đến Phương Nguyên sắc mặt khó coi như vậy. Ha ha ha, xem ra ma đầu là cắm ngã nhào. Nếu như không phá nổi đi cái này Bạo Não Cổ, Phương Nguyên tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đừng nhìn Phương Nguyên phong quang vô lượng, phải biết đãng hồn sơn sắp tử vong, hồ tiên phúc địa lọt vào tiên hạc môn ngấp nghé, tự thân đóng vai thường sơn âm càng là áp lực trong lòng chi lớn đổi lại tại chỗ bất kỳ một cái nào vạn giới người, tại dạng này mi lạn thế cục bên trong, chắc chắn sẽ đổi phế không có chí tiến thủ. Phương Nguyên ngươi vận khí cho dù tốt lại có thể thế nào, vận khí cũng không phải bản năng. Đường Sơn thoải mái cười to, bỏ đá xuống giếng. Khi hắn còn nghĩ nhiều niệm mai mấy câu, một màn kỳ quái lại xảy ra. Trên màn sáng một đám cổ sư rời đi đại thần lần cổ phòng. Phương Nguyên đổi giận thành vui. Thật sự cho rằng ta trốn không thoát ngươi đánh lén. Nụ cười. Nghe thấy lời ấy, vạn giới đám người sắc mặt khẽ giật mình, nụ cười cứng ở trên mặt, ý thức được không thích hợp. Phương Nguyên tự mình ở trong lòng nói, trước đây Mã Hồng Vận thế nhưng là dựa vào trong tay nàng Bạo Não Cổ, thành công thu được Trộm Thiên Ma Tôn một chỗ truyền thừa. Lại là Mã Hồng Vận. Đám người bị rời đi lực chú ý Ma Tôn truyền thừa à, chỗ tốt kia thế nhưng là so cổ tiên truyền thừa lớn hơn vô số lần, cái này Mã Hồng Vận thực sự là tự nhiên kỳ danh. Đáng tiếc là, liên quan tới Trộm Thiên Ma Tôn truyền thừa, lại một lần muốn bị Phương Nguyên tước mất. Đại gia thay Mã Hồng Vận cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Bức họa này mặt nhất chuyển mà qua, mọi người cũng không được đến quá có bao nhiêu dùng tin tức, chỉ nghe được một chỗ địa điểm. Nghèo túng cốc. Nghĩ đến Trộm Thiên Ma Tôn một chỗ truyền thừa, cùng cái kia nghèo túng cốc có liên quan, chẳng lẽ ngay tại trong đó? Họ đổ xì mà dâm thanh khàn khàn, giống như là cắt to lớn cùng khối băng ma sát phát ra, người bên ngoài nghe xong không khỏi nhíu mày. Ai? Không chờ hắn nhiều nghĩ lại, liền phát hiện lúc này trên màn sáng tạo thành một chỗ chiến trường hình ảnh. Hắc Lâu Lan thân hình dẫn đầu xuất hiện. Hắc Lâu Lan cười nói, Đông Phương Tiểu Nhi cuối cùng cũng đến rồi, trận đại chiến này nhất định chính là ta đã thắng. Hai quân lẫn nhau giao đấu, ở giữa khoảng cách bất quá hơn 10 dặm. Đại chiến hết sức căng thẳng. A. Đường Sơn kinh nghi một tiếng, trên mặt hiện ra ánh mắt khiếp sợ, tay chó chỉ vào Đông Phương phương hướng, cợt mở nở. Nơi đó như thế nào có người giống như ta dáng dấp? Nếu không phải mình thân ở trong phòng tối, thiếu chút nữa thì ngộ nhận là tên kia cùng mình bề ngoài tương tự thiếu niên, là hắn một bộ phân thân. Bất quá chuyện này vẫn là để cho Đường Sơn cảm thấy 12 phần kinh hãi, kỳ quái, người kia cùng ta thiếu niên thời điểm bộ dáng nhất trí, tại sao sẽ ở Đông Phương trong doanh trại? Chương 158, Trộm Thiên truyền thừa, thật giả Đường Sơn người chưa đến, sói chu tới trước. Chư Thiên vạn giới người mắt không chấp nhìn về phía màn sáng. Không cần nghĩ, cũng biết là vung tay háo loạn Bắc Nguyên Phương mới tới. Trước đây Tam Liên chiến trực khiếu vạn giới người xương tán có thừa, thao túng đàn sói, tổ chức tiến công, như có thần trợ. Đây đối với vừa mới kiến thức cổ giới phong thái vạn giới mà nói, giống như là đem một đống hoàng kim cầm tại đồ nhà quê ánh mắt lắc lư, thật lâu không thể quên. Vạn Lang lao nhanh một màn thật sự là để cho người ta rung động. Họ đổ xì mà hít một hơi dài khí lạnh, cảm khái bất vận. Như con sóng lớn màu đen một dạng lang triều mang cho nó lực trùng kích to lớn vô cùng. Dù là họ đổ xì mà có thể dùng thông linh chi thuật cũng không sánh được Phương Nguyên thao túng đàn sói a không biết bắt đầu từ khi nào. Thanh Mao Sơn ngay cả phàm nhân thợ săn đều phải giao thủ một hai Phương Nguyên, đã phát triển đến tiện tay vung lên, đàn sói sợ trí chỗ, không có một mảng cỏ. Đơn thuần giới nhị dạ thông linh chi thuật đã hoàn toàn không sánh được cổ giới ngự thú cổ. Xem như nhận thuật nghiên cứu đại sư, hắn bạn phần tinh tưởng nhận thuật hai hại, hoặc là quá tiêu hao trả cơ dạ, hoặc chính là tiêu hao hồn phách cùng sinh mệnh lực lượng. Bất quá họ rồ xí mà mắt buốt tìm tòi chi quang, chữ câu câu nhìn chằm chằm trong màn sáng hình ảnh, hướng tới nói, những tác dụng phụ này toàn bộ có thể tại trong cổ giới tìm được đáp án, những cái kia cổ trùng không hổ là thiên địa chi tinh, công năng nhiều, hiệu dụng cường đại. Chỉ cần ta tiến vào cổ giới, chắc chắn có thể lấy được không nhỏ nghiên cứu thành tựu, đánh vỡ tại nhận giới cho tới nay gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước a. Vạn giới mọi người thấy cùng nhau đi tới, lại hiện thần uy Phương Nguyên, không khỏi tâm trí hướng về. Quả thật là cái tràn ngập kỳ tích thế giới. Chẳng qua là cho phổ thông gia tộc thế lực đối chiến, hàng kim lượng cũng không phải là rất lớn. Đường Sơn chậm rãi lắc đầu, trước đây ta tham dự đế quốc ở giữa chiến đấu, có thể so sánh Phương Nguyên loại này trò trẻ con muốn khó khăn vô số lần. Một chỗ khác trong nhà lao hai mặt tốc na đồng dạng gật gật đầu, giãn ra giữa hai lông mày lộ ra bệ nghệ vương giả chi sắc, liếc miệt mắt Đường Sơn mưa đạn, nghiền ngẫm cười nói, nếu như Phương Nguyên cũng chỉ có khống chế đàn sói tấn công năng lực, cũng liền cùng phổ thông triệu hoán thức thần chú thuật sư không có khác gì. Đàn sói nhiều hơn nữa, tại trước mắt ta cùng sâu kiến không khác, không có gì có thể sợ. Phải biết, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, nô đạo cổ sư nhược điểm quá rõ ràng, chém đầu chiến thuật liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hắn nụ cười thu liễm, có vẻ hơi thất vọng. Hai mặt Túc Na tuy nói không quá xem trọng Phương Nguyên nô đạo phương hướng phát triển, vẫn như cũng là nhịn ở tính tình, bốn đôi tinh hồng con mắt nhìn chăm chú lên lơ lửng giữa không trung màn ánh sáng. Bây giờ trên màn sáng biểu hiện cảnh tượng, chính là Bắc Nguyên Ngọc Điển anh mạnh mẽ sẽ. Bốn lộ hào kiệt cùng nhau tụ tập, xoắn xuýt do dự lựa chọn giữa cái nào hoàng kim huyết mạch bộ lạc. Giữa sân có hai người rõ ràng trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Một vị mặt quan như ngọc, mũi cao thẳng, con mắt như điểm sơn Lưu Văn Vũ, Lưu gia. Một vị khác nhưng là cao lớn và mỡ, khuôn mặt xấu xí, một lời khó nói hết Hắc Lâu Lan, Hắc gia. Chư Thiên vạn giới ánh mắt của mọi người nhanh chóng tại trên thân hai người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên thân Lưu Văn Vũ. Vẫn là Lưu gia công tử đẹp mắt, dáng dấp tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, tất nhiên là nhân trung lắm vượng. Xem tướng liền biết vận, Lưu Văn Vũ này tướng mạo nhất định có thể tại Vương đỉnh chi chiến cạnh tranh thành công, trở thành Vương đỉnh chi chủ. Đáng tiếc là Phương Nguyên đắc tội Lưu Văn Vũ, thế mà đem Nghiêm gia tiêu diệt, triệt để đứng ở hắn mặt đối lập. Cái kia Hắc Lâu Lan xấu xí không cả mấy, xem xét chính là đồ háo sắc, khó thành đại sự đồ bẩn. Trong vạn giới trông mặt mà bắt hình dong sinh vật tương đương nhiều, Lưu Văn công tử tướng mạo, tự nhiên chọc người yêu thích, để cho người ta nhìn một cái đã cảm thấy thoải mái. Đến nỗi Hắc Lâu Lan, tại trong mắt của các nàng bất quá là một cái cồng kềnh mập mà thôi. Như vậy Phương Nguyên sẽ làm thế nào lựa chọn? Tại Chư Thiên vạn giới đám người hồ nghi nhìn phía dưới, Phương Nguyên thân ảnh dần dần thanh tỉnh, hậu phương đàn sói số lượng hạo đạn kéo dài. So với lần trước, số lượng lại tăng vọt gấp mấy lần, đồng thời còn nhiều hơn mấy cái chủng loại đàn sói. Tỷ như, Thủy Lang, Chu Viêm Lang họ rồ xí mà ránh mắt tại mỗi một cái kiểu mới đàn sói dừng lại rất lâu, tìm tòi dục vọng muốn biết lại chán, hoảng sợ nói, nghĩ không ra, một cái đàn sói, lại có thể sinh ra nhiều như vậy loại. À, con sói kia khí thế thật mạnh, lại là thú hoàng, vạn thú vương đủ để sánh ngang tứ chuyển cổ sư. Thú hoàng hàm kim lượng không cần nói cũng biết, có thể cùng ngũ chuyển cường giả chống lại. Nhìn thấy Phương Nguyên thú hoàng, vạn giới đám người kinh hồn bất định, thất thanh nói, ngũ chuyển cổ sư thế nhưng là cỡ lớn gia tộc mới có tồn tại, ban đầu ở Nam Cương, Thương gia tộc trưởng, Thương Yên Phi cũng chính là một ngũ chuyển đỉnh phong cổ sư, a bây giờ Phương Nguyên dưới tay một con sói liền có cỡ lớn bộ lạc tộc trưởng thực lực, quả thực để cho người ta rất là rung động. Dù là lúc trước còn không nhìn chúng nô đạo cổ sư hai mặt Túc Na, trước mắt đàn sói cũng làm cho hắn thầm kinh hãi, dâng lên chiến ý cuối cùng, tại Chư Thiên vạn giới đám người nhìn chăm chú, Phương Nguyên cưỡi bạch nhã lang, không chút do dự hướng đi Hắc Lâu Lan. Kết quả này cũng tại vạn giới người trong dự liệu. Thường nói, chính ma bất lưỡng lập. Từng người vì khá cao chính đạo lão giả, pha lấy nắp trà nói, đánh cái không thích hợp so sánh, Phương Nguyên là một đống phơi khô bảo vệ, Hắc Lâu Lan tám lạng nửa cân, hai người chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Lời vừa nói ra, dẫn tới vạn giới người cười nhạo không ngừng. Hắc Lâu Lan có cái dám bản sự, hoàn toàn chính là ỷ vào gia tộc giúp đỡ cùng với danh tiếng, mới hấp dẫn tới một nhóm tùy tùng. Muốn ta nói Lưu công tử bối cảnh không kém, tướng mạo đoan chính, chính khí lăng nhiên, mới là năm nay Vương đỉnh chi chủ chân chính nhân tuyển a. Đám người giẫm một nắm một, rất nhanh liền đem Hắc Lâu Lan ví dụ thành một đồng lớn. Lưu Văn Vũ giống như là kim cương giống như rực rỡ, hai người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắc Lâu Lan thi lễ, Thường Sơn âm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phương Nguyên bình thản nói, ta lần này tái xuất giang hồ, chính là vì báo ngày xưa mối thù. Đúng lúc bắt kịp Vương đỉnh chi tranh, cũng cho ta lãnh hội phía dưới các lộ anh hùng hào kiệt phong thái. Lâu Lan huynh, ngươi ta liên thủ như thế nào? Có ngươi tương trợ, chính là ta cực lớn vinh hạnh a. Hắc Lâu Lan vượt qua đám người ra, kích động bắt được Phương Nguyên bà bay, cười to không thôi theo đánh thưởng sơn âm danh hiệu Phương Nguyên đầu nhập Hắc gia thủ hạng, đám kia chưa quyết định nhiều mặt thế lực, nhao nhao theo sau. Trong lúc nhất thời, Hắc Lâu Lan minh quân thế lực chưa từng có tăng vọt, vừa xa lưu ra. Cái này khiến rất nhiều thổi phồng Lưu Văn Vũ vạn giới người sắc mặt rất khó coi. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, thế mà không chọn minh chủ, ngu muội. Mơ hồ lão sư lúc này chính là một trận đối xử lạnh nhạt trào phúng. Có thể tưởng tượng được hắn là đối với Phương Nguyên có bao nhiêu chán ghét dường nào. Bây giờ Phương Nguyên tại trong vạn giới sớm đã là nổi tiếng xấu, một cái cường đại chuột. Màn sáng phía trên, từ Phương Nguyên gia nhập vào Hắc gia Minh quân sau đó, liền chịu đến không có gì sánh kịp đãi ngộ. Trong liều đua, cổ giới đặc lưu yến hội chính như lượn như đồ cử hành. Biết do yến hội nội dung vạn giới đám người, tự nhiên biết đây không phải một hồi sung sướng uống rượu cùng, mà là một hồi lợi ích trò chuyện. Phương Nguyên cự tuyệt nhiều ngày như vậy yến hội, lần này cuối cùng là đi. Lương Băng thả xuống trên tay việc làm, một đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, nhìn về phía màn sáng. Một tấm dụ người phạm tội khuôn mặt, tràn ngập khát vọng tiến bộ thần sắc. Tấu chương xong, chương 159, cái gì, ngươi cũng họ Đường. Nhìn xem trong màn sáng Đông Phương gia quân đội cái kia cùng mình bề ngoại không có sai biệt thiếu niên, Đường Sơn cực kỳ hoảng sợ, lông mày liên tục kích động. Lại là cẩn thận chu đáo một hồi lâu, hắn phát ra từ phế tạng nói, giống, thật sự là quá giống. Thiếu niên này cùng ta thân hình tương tự, tất nhiên cũng là anh hùng hào kiệt, trận chiến này Đông Phương gia tất thắng. Đường Sơn âm thầm tự hỉ, da mặt dày lên khoe khoang hắn minh. Bây giờ màn sáng bên trong Hắc gia cùng Đông Phương gia rằng co đã lâu, bên trên bình nguyên tinh kỳ như rừng, quân trận bày ra, binh mã như con kiến. Đại quân giao chiến tràng diện rộng lớn. Cuối cùng, tại chư thiên vạn giới tất cả mọi người nhìn chăm chú, Đông Phương gia sai phái ra một cái kiểu tiểu linh lung nữ cổ sư. Tại hạ là tiểu hồ xoáy Đường Diệu Minh, nghe qua Lang Vương uy danh hiển hách, chuyên tới để lĩnh giáo một hai. Thấy cảnh này, Tào Mạnh Đức chợt cảm thấy quen thuộc, hai quân trước khi đại chiến, trước tiến hành chọn đem, dùng cái này tới cổ vũ sĩ khí. Bản nguyên cũng là có truyền thống này sao? Hắn hẹp dài hai con ngươi lấp lóe rảo hoạt chi quang, ngửa đầu cười to, ha ha ha, bất quá cái này Đông Phương gia nhân vật dẫn đầu là Phạm Ngu Xuân sao? Thế mà chỉ phái ra một cái tứ chuyển trung giai nô đạo cổ sư, sao có thể là Phương Nguyên đối thủ? Cho dù là cảnh giới so Phương Nguyên cao hơn bên trên một tầng, hắn cũng không cảm thấy Phương Nguyên sẽ thất bại. Một đường nhìn qua, Phương Nguyên vô luận là tâm kế, tài hoa, thiên tư, thực lực cũng là tuyệt các loại. Nếu là Phương Nguyên tiếp nhận tiêu chiến, từ đó thất bại, tâm tư kín đáo Tào Mạnh Đức vẫn sẽ hoài nghi Phương Nguyên lại tại chơi lừa gạt. Dưới muôn người chú ý, Hắc gia trong đại quân Phương Nguyên thản nhiên đứng lên, dứt khoát mà nhiên tiếp nhận đối chiến. Rất rõ ràng, đây là một hồi nghiền ép cục. Trong vạn giới không một người xem trọng tên này chỉ đem một chi ngàn bảy thú Đường Diệu Minh. Nhưng mà ngay tại lúc này, đến từ Đường Diệu Minh tiếng lòng lại chậm chậm truyền ra. Lang Vương quả nhiên như Đông Phương Minh chủ sở liệu trả lời, vậy ta liền ý theo Đông Phương Minh chủ lưu kế, dùng ngôn ngữ làm hắn chỉ dùng một cái bách thú nhóm, cùng ta kích thước ngang ngàng bảy hồ ly tương bính. Ân. Nghe ở đây, vạn giới mọi người sắc mặt thoáng biến hóa, chợt không ít người thảo luận. Đông Phương Minh chủ hình như là cái trí đạo cổ sư, cái này lưu phái thần bí lạ thường, tất nhiên là tính tới cái gì? Lại dám để cho Đường Diệu Minh phóng ngang hàng bảy hồ ly cùng Phương Nguyên đối bính? Chắc hẳn nàng này càng thêm am hiểu quy mô nhỏ đàn thú đấu tranh, đây là âm mưu quỷ kế a. Nếu như Phương Nguyên chiến bại, Lang Vương uy danh đem yếu đi rất nhiều, đến lúc đó Hắc gia quân tâm bất ổn, cách thất bại cũng không xa. Còn chưa lộ diện Đông Phương Minh chủ, liền đã từ Đường Diệu âm tiếng lòng bên trong, mang cho vạn giới đám người một cổ vô hình áp lực. Chí đạo cổ sư một bộ tiếp một chút bộ, tính toán lạ thường, thường thường làm cho người tại trong bất chi bất giác liền chúng phải kế. Phương Nguyên lần này muốn bị chỉnh đầy bụi đất đi Đường Sơn tại giờ phút quan trọng này nhảy ra trầm trọng, vui mừng nở nụ cười, cái này Đường Diệu mình tuy là một nữ tử, nhưng mà họ Đường cũng coi như dính bản thần vương quang, bởi vậy mới có thể tại trên quy mô nhỏ đàn thú chiến dịch thắng qua Phương Nguyên. Lại là một phen khoe khoang. Đường Sơn sắc mặt hồng nhuận, khó mà át chế ý cười triển lộ, đắc ý mà chân chó giật lên. Hắn thấy, đóng vai Thường Sơn âm thân phận Phương Nguyên, tất nhiên tiếp nhận cuộc tỷ thí này, cũng sẽ không giống cái tiểu nhân, để cho đàn sói toàn bộ điều động. Dù sao Đường Diệu Minh chính là một nữ tử. Thông qua Đường Sơn quan sát Bắc Nguyên thời gian dài như vậy đến nay, hắn đã sớm biết rõ nơi đây là một cái nam tôn nữ tí chỗ. Có lẽ Phương Nguyên không biết xấu hổ, nhưng Lang Vương Thường Sơn âm tuyệt đối không thể như thế. Bởi vậy treo lên Thường Sơn âm danh hiệu Phương Nguyên, vì không bại lộ thân phận, tự nhiên sẽ trung Đông Phương Minh chủ lưu kế, phái ra bộ phận đàn sói cùng với ác chiến. Phương Nguyên ta nhìn ngươi ứng đối ra sao? Đường Sơn gầm nhẹ một tiếng, nội tâm cũng hỉ, giống như là nhìn thấy Phương Nguyên đầy bụi đất bộ dáng. Chư thiên vạn giới tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở Phương Nguyên trên người một người, dường như là nghĩ nhớ kỹ phía dưới Phương Nguyên hiếm thấy ăn quả đắng tràn diện. Ngao, trong lúc đó, sói chu đột ngột vang lên. 500.000 đàn sói cùng nhau chu lên, liên tiếp đáp lại, lộ ra sóng lớn vô bờ chi thế. Nghe thấy tiếng sói chu vang dội, khí thế bảng bạc trong lúc nhất thời lệnh vạn giới tất cả mọi người không dám làm bậy. Phương Nguyên ngáp một cái, thời điểm không còn sớm, nhanh chóng kết thúc ga dứt lời lúc, 50 vạn đàn sói như hồng thủy mãnh thú, ô ương ương triển khai lao nhanh chi thế, hướng về trại địch phóng đi. Thất kinh tiếng kêu thảm thiết giả dích không dứt. Một màn này, lệnh vạn giới người nhìn ngây người mắt. Gì tình huống? Không phải chọn đem sao? Như thế nào một lời không hợp liền toàn quân đột kích? Gian trá tiểu nhân Phương Nguyên, thật sự là mặt dày vô sỉ a. Phương Nguyên đại nhân tài tình hơn người thiên tư chắc, tùy ý ra tay liền phá gió Đông Minh chủ quỷ kế, đây mới là anh hùng hào kiệt. Chư chư hiệp hai con ngươi loài ánh sáng, ngưỡng mộ lấy trong màn sáng Phương Nguyên bóng lưng, một mặt vẻ sùng kính. Vạn giới mưa đạn cơ hồ muốn phủ kín toàn bộ màn sáng, cũng may một giây sau liền bị tự động thanh trừ hơn phân nửa. nhiều vô số kể người đang chửi mắng Phương Nguyên việc nhỏ bì, không tuân quy củ đồ chơi. Ngay cả Tào Mạnh Đức cũng là sửng sốt rất lâu, trong ly rượu ngon đổ một tiếng, hậm hực nói, Phương Nguyên lao đệ thật là trời sinh âm nhu gia. Tuy nói cử động lần này không quá đạo đức, nhưng đúng là hiệu quả rất tốt, chính xác vô cùng. Trấn kinh ngoài, Tào Mạnh Đức vẫn không quên phân tích, nguyên bản Đông Phương Minh chủ muốn tạo thế, kết quả đều trở thành Phương Nguyên vật làm nền, hắc gia sĩ khí tăng mạnh. Hắn cười ha ha, nói tiếp, thường nói, đánh trận muốn thắng, so đấu chính là song phương sĩ khí, ai sĩ khí tăng bọn, ai phần thắng liền lớn. Nói xong, Tào Mạnh Đức vây vây trên quần áo rượu, thản nhiên nhìn về phía màn sáng. Chiến trường đã bị chia ra làm mười mấy cái vòng chiến. Đông Phương gia ngay từ đầu còn bằng vào Đông Phương Minh chủ lực lượng một người, chiếm cứ thượng phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, ưu thế của bọn hắn càng ngày càng ít, mãi đến rơi vào xu hướng suy tàn. Đã nói xong chọn đem đâu? Đường Sơn khí cấp bại phôi, một đôi mắt chó nhìn chằm chằm trước mắt màn ánh sáng lớn, văn quan càng quét. Trung pin là để cho hắn phát hiện vị kia cùng mình bề ngoài tương tự người. Tiểu tử, dung mạo ngươi như vậy giống bản thần vương, nhưng tuyệt đối đừng làm mất mặt ta. Đường Sơn chi trên khoanh trước ngực, lẩm bẩm. Khi hắn nhìn thấy thân hám vòng vây thiếu niên, chau mày, sắc mặt căng cứng, tình huống hơi bất ổn. Tam thiếu, đi mau, để ta chặn lại bọn hắn. Đường gia gia lão đứng ra lão đại người kiên trì, ta Đường Phương hướng tới là dựa vào nhân phẩm ăn cơm, lập tức đi ngay viện binh tới trợ giúp. Đường Phương quả quyết chuẩn mất nghe được Tam thiếu một từ, Đường Sơn hổ khu chấn động, hiện lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi, thì ra tiểu tử kia gọi Đường Phương. Thiên hạ lại có trùng hợp như thế sự tình. Chợt, hắn dùng suy nghĩ sâu sắc ánh mắt, nặng nề mà liếc mắt nhìn hoảng hốt chạy bừa Đường Phương, miệng chó lệch ra lên, rất tốt xem ra tiểu tử này cùng ta có chút hữu duyên, cổ giới định là số mệnh của ta chi địa. Đường Sơn mê chi tự tin. Tấu chương xong, chương 160, Quá Bạch Vân Sinh đăng tràng, hình minh họa, chống trận âm điếc thai muốn quý, vang tận mây xanh, trầm trọng mây đùn bị đánh cho hai nửa, vạn trượng hào quang tử trong nô ra. Vang nóng ánh quang huy vung vãi tại máu chảy ngàn dặm trên chiến trường. Hắc gia cùng Đông Phương gia tất cả điều động mấy chục vạn cổ sư đại quân đối hoành, chiến cảnh tuy có chút lộn xộn, nhưng không mất ngỗ ngược đẹp. Không hề nghi ngờ, Bắc Nguyên hai đại hoàng kim bộ lạc ở giữa cuộc chiến, đối với chư thiên vạn giới đồ nhà quê nhóm mà nói, là một hồi to lớn hùng vĩ thị giác thịnh yến. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn nhận thức được cổ trùng là bực nào lợi hại. Tại trong tay cổ sư giống như ma pháp, tiên pháp, như đạn pháo vành tạc đi ra. Diệp nhận phong bạo, băng tuyết bằng bạc, liệt hỏa phần sơn. Mỗi một cái cổ trùng phát huy riêng phần mình hiệu dụng so đấu cùng một chỗ, tạo thành một hồi sáng lạng pháo hoa, lộng lẫy. Chỉ là trận này khói lửa tú là cổ sư môn tính mệnh tiêu đốt đi ra ngoài thị cảnh, phù dung sớm nở tối tàn, ngắn ngủi và đặc sắc. Tiếng la giết dần dần dừng lại. Thắng bại đã phân, đại cục đã định. Tào Mạnh Đức dùng cẩm tú ống tay áo quyết miệng, ý chí oanh liệt mà đứng dậy, la lớn. Chư thiên vạn giới người đều nhìn ngây ngẩn cả người. Bị ký thác kỳ vọng Đông Phương cục đuôi chạy trối chết một màn rơi vào trong mắt bọn họ. Này, cái này đều do cái kia đáng chết Phương Nguyên, đơn giản chính là một cái đồ hỗn trướng. Phương Nguyên ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đã nói xong chọn đem, ngươi thế mà hạ lệnh toàn quân xuất kích, đây là bực nào xuất sinh hành vi? Quân tinh xúc động phẫn nộ, ngàn người chỉ trỏ, đối với Phương Nguyên loại tiểu nhân này hành vi thịt mũi coi thường, liên tục nhả nước bọn. Thế nhưng là, chính là bởi vì Phương Nguyên hành vi mới khiến cho trận chiến này thắng nhẹ. Tùng. Họ Đồ Sĩ mặt sắc mặt nghiêm trọng, một đôi lanh khốc mắt rắn nhìn chăm chú lên thê thảm sát tràng. Chân cụt tay đứt, thây ngang khắp đồng, vô số cổ sư vơ vét lấy người đã chết trên người chiến lợi phẩm. Bi thương chi mạng, lần nữa dẫn ra lên Họ Đồ Sĩ mà dự ở sâu trong nội tâm cực nhạy cảm khu vực, hắn hốc mắt từng đỏ, thở dài một mạch, tính mạng con người thật sự là quá mức yếu đuối, nhất định phải đi truy cầu vĩnh sinh a. Họ Đồ Sĩ mà không biết mình đối với bất tử nghiên cứu phải chăng hữu ích, nhưng hắn hiểu được nhất định, tuyệt đối phải kiên trì. Cho dù là tại nhận giới nghiên cứu không ra manh mối gì, hắn cũng biết vượt qua sợ hãi tử vong, trực tiếp tiến vào cổ giới tìm đòi. Thu hồi phức tạp tâm tư, họ Dỗ Sĩ Mạn nhìn xem trước mặt lơ lửng mưa đạn, nhịn không được nói, Phương Nguyên thắng, dẫn dắt hấp ra cổ sư chiến thắng, gián tiếp tránh khỏi quá nhiều thương vong không cần thiết. Thắng lại như thế nào? Đường Sơn xì một tiếng kinh miệt, miệt thị nói, là loại này hạ lưu thủ đoạn lấy được thắng lợi, không biết vạn giới chư vị hảo hán phải chăng hiếm có, ngược lại ta Đường Sơn là xem thường. Hắn không buông tha bất kỳ một cái nào châm chọc Phương Nguyên cơ hội. Bây giờ Đường Sơn sớm đã đối với Phương Nguyên hận thấu xương, hàng đêm đều mộng thấy chính mình trà đạp Phương Nguyên, nghiêm nhiên cử chỉ điên rồ. Mọi người đều biết, người một khi bị cảm xúc chiếm cứ lý trí, trí thông minh sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Huống chi là vốn cũng không quá thông minh thần vương, Đường Sơn đâu? Vạn giới đám người chợt nghe Đường Sơn lời ấy, chợt cảm thấy mười phần có đạo lý. Đường Sơn nói không sai, Phương Nguyên bực này hành vi không đủ nam nhân, quá gian trá. Chân nam nhân nên quyết đoán đánh một trận, ta xem hắn vừa rồi trốn ở trong lều đua, đầu cũng không dám mạo hiểm một chút. Đợi đến Đông Phương gia tập hợp lại, đến lúc đó đùa nghịch không được tiểu thông minh Phương Nguyên, phải nên làm như thế nào ứng đối? Nhìn chăm chú lên đám người ngôn luận, Trương Sở Lam nâm chán, khịt mũi coi thường, đám người này là cái nào giới đạn sinh ra sinh vật, trí thông minh chỗ mã kém như vậy sao? Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây là học sinh tiểu học đều hiểu đạo lý. Hắn bất đắc dĩ hai tay mở ra. Ngay tại trong vạn giới các bàn phím hiệp còn tại tranh cãi Phương Nguyên gian kế thời điểm, đại chiến lại một lần nữa mở ra. Trong khoảnh khắc, họ Dỗ Sĩ Mạn, Trương Sở Lam, Lương Băng, Lão Thiên Sư chờ học kiện, đều là đôi mắt sáng lên, tâm thần định trụ. Lần này đại chiến mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Một khi Đông Phương gia thất bại lần nữa, vậy thì không còn đường lui, chỉ có thể nhận mệnh đầu hàng. Hắc Lâu Lan, xem như minh chủ, tự nhiên đầu tiên là đứng tại tường thành tiêu gạo. Đông Phương còn lại hiện ra, ngươi bại cục đã định, nhưng ta vẫn câu nói kia, kẻ tức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi chịu thua, đại quân ta chủ mưu vị trí chính là ngươi. Những lời này rất tiếng, nghe vạn giới đám người cực kỳ bực bội, chán ghét. Hắc Lâu Lan ta nhổ vào, tiểu nhân đắc chí đồ vật, cùng Phương Nguyên đơn giản chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói thật Hắc Lâu Lan không có chút nào mạnh, liền Đông Phương còn lại hiện ra đều không làm gì được, nếu không dưới tay người lợi hại, nơi nào có thể lớn lối như thế. Lúc trước nhìn thấy Hắc Lâu Lan sát chiêu bị khắc chế, một cách tự nhiên liền làm rất nhiều vạn giới người không nhìn chúng hắn. Thậm chí một trận cảm thấy Hắc Lâu Lan chính là kém cỏi nhất một cái minh chủ, chính là một cái tham tài háo sắc hoàn khố tử đệ. Dưới tay các lộ đại tướng cũng đều rất vụ bè, mỗi nhìn không giống như là người tốt. Nhưng mà, chính là như vậy một cái minh chủ, mang theo như vậy nhóm đám ố hợp đánh tới Đông Phương ra hang ổ vạn giới đám người càng nói, sắc mặt mình càng khó coi xấu hổ không thôi. Đến cuối cùng dứt khoát không phát sóng mưa đạn, yên tĩnh chờ đợi chí đạo cổ sư Đông Phương còn lại hiện ra, đại hiện thần uy. Ngao, đàn sói trường âm, chiến trường lần nữa bị phân hóa ra mấy cái chiến quần. Đường Sơn mắt chó trường lớn đến cực hạn, trong mắt không ngừng chuyển động, cuối cùng phát hiện cùng mình ngoại hình nhất trí Đường Phương. Đường Phương kiểm sắc cực kỳ khó coi, các ngươi cũng là đang giả bộ bệnh, phụ thân ta thế nhưng là thụ hàng thật giá thật thương, sao có thể để cho hắn đi xuất chiến? Đường gia tộc trưởng vô nhi tử bà bay, không có chuyện, thương thế của ta sớm đã tốt 7-8 phần. Đường Sơn thần sắc khẽ biến, nghiêm túc nhìn xem trên màn sáng tên kia đại thúc trung niên, có chút rung động, ai cái này khiến ta nghĩ tới phụ thân, Đường Phương cũng là đáng thương hải tử. Ta nguyện lấy thần vương chi danh, phù hộ Đường Phương phụ thân đại nạn không chết, nhất định. Đường Sơn tự tin sắc mặt đống nhiên cứng đờ, trong miệng còn chưa hoàn toàn phun ra, liền thấy một màn kinh người. Ngân sắc hồ quang chợt lóe lên, Đường gia tộc trưởng đầu người rơi xuống đất, nhất kích mất mạng. Phan Bình. Đường Sơn mắt chó nội trừng, nộ khí cọ một chút bốc lên, thế mà đem Đường Phương phụ thân giết, ngươi cái này hỗn đản, chờ ta đi cổ giới nhất định đem nhường ngươi nghiền xương thành tro. Đường Phương phụ thân hy sinh ở Vương đỉnh chi tranh bên trong, giống như là Đông Phương còn lại hiện ra thất bại báo hiệu. Từ Phương Nguyên xuất lĩnh mấy chục vạn đàn sói, thắng lợi thiên bình hoàn toàn có khuynh hướng hắc gia liên minh đại quân. Phương Nguyên lông mi ở dưới con mắt, tựa như đáy cốc đầm sâu, lợi dụng lang cố cổ quan sát chiến trường, lạnh nhạt nói, đại cục đã định, Đông Phương ra bại. Hai trận chiến phân thắng thua, hắc gia thế như phá trúc, nhận Đông Phương gia tộc số lớn bồi thường. Thực lực tổng hợp nâng cao một bước, Phương Nguyên cũng từ trong thu hoạch không cạn. Vạn giới đám người trong lúc nhất thời bị kết cục này, nghẹn phải nói không ra lời tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc gia đại quân cản rỡ cười to. Bọn hắn dâng lên một loại cảm giác vô lực. Bắc Nguyên thời tiết dần dần rét lạnh, cách màn sáng vạn giới người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một tia khí lạnh. Phản phất sắp liền muốn nhìn thấy Bắc Nguyên bạo tuyết thiên hai, trong lòng còn hơi rục dịch. Hắc Lâu Lan đại quân trực chỉ quan tây tiến công cổ gia đại quân. Nhất là tại thời khắc mấu chốt này, còn xuất hiện một vị lệnh vạn giới đám người tinh thần dung một cái nhân vật. Một cái thân hình cao lớn, tóc mai tái nhợt như tuyết lão giả uỷ thi lễ, lão phu Quá Bạch Vân Sinh đến đây trợ hắc gia mình chủ một chút sức lực. Trương Sở làm kinh nghi, Quá Bạch Vân Sinh. Lão đầu này không phải liền là Phương Nguyên mục tiêu số 1 sao? Tấu chương xong, chương 201, thế nào lại là vận đạo vô thượng chân truyền? Bắt chuyển vận may tề thiên cổ công hiệu có thể xưng vô địch. Lương Băng sợ hãi thán phục và phần, thậm chí cảm thấy phải Xuân Thu Thiền cũng không có thơm như vậy. Cái này chỉ tiên cổ không giờ khắc nào không tại phát huy kinh người tác dụng, bốn phía hết thể ngoại lực đều thành trợ giúp, đã liên tục hai lần cứu ra từ cảnh bên trong Mã Hồng Vận. Nàng cẩn thận quan sát, càng thêm giật mình, Mã Hồng Vận chỉ có tam chuyển tu vi, Triệu Liên Mây vẫn là một kẻ phàm nhân. Những thứ này nhỏ yếu tồn tại, đổi lại là người khác sớm đã bị dư ba đánh chết. Khó có thể tưởng tượng làm Mã Hồng Vận thực lực tấn thăng đến Phương Nguyên cùng một cấp độ, sẽ có bao nhiêu sao cường đại bây giờ Phương Nguyên đang muốn giết Mã Hồng Vận, nhưng lại một lần chịu đến liên lụy. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Họ đổ xì mạt một đôi mắt rắn, hắn mang bắn ra bốn phía, hắn tỉnh táo phân tích, tình thế bắt buộc, xu lợi tránh hay. Phương Nguyên cứu được Mã Hồng Vận liền có thể, mượn nhờ cố này hảo vận đi đối phó Cự Dương ý chí, đạt đến lợi ích tối đại hóa. Trái lại, Phương Nguyên khăng khăng chặn đánh giết Mã Hồng Vận, chỉ cần lọt vào vận khí nhằm vào, trên người hắc quan chết vận hội vô hạn mở rộng, cuối cùng nên đón hắn chỉ có một con đường chết. Cứu hay là không cứu? Họ đổ xì mạt ránh mắt dò xét rơi vào màn sáng. Chư thiên vạn giới nhân đều tại chờ đợi Phương Nguyên lựa chọn. Núi Long Hổ, lão tiên sư kiến thức đến vận may tề thiên cổ uy năng sau, đùi mùi thở dài, đây là một loại bất đắc dĩ, một loại vận mệnh treo người, càng dễ rủa lại càng hãm càng sâu. Vận đạo lưu phái, không ai có thể cản. Trong màn sáng khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Mặc Giao ý chí nhiều lần nhắc nhở Phương Nguyên xuất thủ cứu rút, một bộ bộ dáng toàn tâm toàn ý vì Phương Nguyên lo nghĩ. Chỉ là một điểm, chư thiên vạn giới người cũng không có quá chú ý có thưởng dự đoán người tham dự đã toàn bộ làm ra lựa chọn, trong đó dự đoán Hắc Lâu Lan là ẩn tàng Phương Nguyên bên người nguy hiểm chiếm giữ hơn phân nửa. Phương Nguyên âm thanh khàn giọng, giống như sát thiết, đến đây đi, để cho ta tiễn ngươi lên đường. Trương Sở Lam quan sát cẩn thận, gặp Phương Nguyên sắc mặt tại trong mấy giây từ do dự lại đến phẫn nộ, không cam lòng ở giữa biến hóa. Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy Phương Nguyên cảm xúc nhiều như vậy, bình thường không phải chỉ có diễn trò thời điểm mới có thể như vậy sao? Hiện tại xem ra vận may tề thiên cổ còn có ảnh hưởng tâm trí người hiệu quả. Trương Sở Lam ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Và anh, giơ nắm đấm còn chưa phát ra, quyền thế đã ngưng kết. Quả nhiên là quái. Đường Sơn biến sắc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phương Nguyên nguyên lai cũng có không lý trí một mặt, phía trước biểu hiện của hắn quá làm cho người ta đánh giá cao, xét đến cùng hắn cũng chỉ một kẻ phạm nhân cổ sư, có thất tình lục dục rất bình thường. Bất chấp hậu quả nhất kích, mang đến kết quả, cũng có thể nghĩ mà biết. Thật sâu liếc một mắt hắc quan khí vận, Đường Sơn nhếch miệng giễu cợt. Phương Nguyên cái kia kinh khủng sát ý, cơ hồ muốn đem không khí đều ngưng kết. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mã Hồng Vận tính cả Triệu Thương Vân bị quyền thế banh thành huyết cả bã. Nhưng mà chư thiên vạn giới người cũng không dạng này cảm thấy, bắt chuyển vận may tề thiên cổ hiệu quả, như thế nào lại để cho Mã Hồng Vận dễ dàng chết đi? Chính là không rõ ràng sẽ lấy loại nào ngoại lực nhân tố ảnh hưởng, mới có thể đạt đến giải cứu Mã Hồng Vận mục đích. A, Mã Hồng Vận nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng bối rối, vậy mà hai chân cùng nhau vấp, vừa ngã xuống mặt đất bên trên Triệu Liên Vân cùng hai tay của hắn cùng nhau giáp, tùy theo tai họa cùng nhau túm ngã xuống, cái ngoại ý muốn này dẫn tới chư thiên vạn giới nhân 12 phần đề phòng. Nhưng mà rất nhanh đại gia liền phát hiện, cái này nho nhỏ ngoài ý muốn, dùng dám cũng không có. Hai quả cực lớn thụ nhân lôi kéo dắt Mã Triệu nhị người, tính toán muốn đem bọn hắn tách ra. Đại gia mau nhìn lại có 5 cái thụ nhân, chắn Phương Nguyên trước mặt. Chỉ là 5 cái thụ nhân lại có thể ngăn lại Phương Nguyên bao lâu? Một loạt ngoại ý muốn hợp thành cường lực che chắn, vận đạo thật sự là huyền diệu vô cùng, khai sáng này lưu phái Cự Dương thật là kỳ nhân. Đám người giao lưu nhất thời chậm lại, trong hốc mắt con ngươi lồi ra, trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên màn sáng tình hình, không thể nào giờ này khắc này, Phương Nguyên đã lấy thế sét đánh lôi đỉnh đột phá thụ nhân phòng tuyến. Đương nhiên hắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Trương Sở Lam, Thánh chủ, Đông Vương Nguyệt Sơ đám người trong tầm mắt Phương Nguyên, phần bụng tạo thành một đứa bé lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động, nhiều chỗ bộ bị gãy xương, lộ ra quỷ dị bầm mèo. Phương Nguyên lại ở mỹ cùng thiếu, ha ha ha. Thành công sắp đến, mỗi người đều chậm lại hô hấp, nhìn không chớp mắt. Dưới muôn người chú ý, Phương Nguyên ngược lại bình tĩnh xuống, đem ngựa Triệu Nhị Nhân đặt vào phạm vi công kích, bộc phát ra một kích chí mạng. Rầm rầm rầm. Long trời lở đất sức mạnh, một mạch bao lại Mã Triệu Nhị người. Chư thiên vạn giới nhân con ngươi chợt co lại thành to bằng mũi kim, bị cả kinh nói không ra lời, chỉ có thể miễn cưỡng dùng ý niệm gợi mưa đạn. Phương Nguyên một kích này dùng hết toàn lực, bởi vì cái gọi là sư tử bổ thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi con thỏ này còn thân mang chân bảo, Mã Hồng Vận nhất định phải chết, bốn phía không có bất kỳ cái gì ngoại lực nhân tố có thể trợ giúp hắn. Cho dù có ngàn vạn thụ nhân, bên Ngông Lâm Hải, hết thể cũng đều không kịp. Ha ha ha, Phương Nguyên cướp được mấu chốt thời gian, một quyền này của hắn đủ để đánh vỡ bất khí. Mã Hồng Vận chết chắc. Chư thiên vạn giới nhân cũng là muốn như vậy. Ảnh hưởng cục diện nhân tố đã đều phát huy ra riêng phần mình tác dụng. Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân, Địa Linh, Phương Nguyên, Mặc Giao, cái này một số người hoặc vật đều tại đây khắc dùng hết toàn lực của mình. Hàn Lập tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe. Phương Nguyên hơi nhếch khóe môi lên, còn có cái gì có thể cứu Mã Hồng Vận? Thế không thể đỡ nhất kích đã rơi xuống, nhưng ngay tại sau một khắc, xảy ra làm cho tất cả mọi người đều chuyện không nghĩ tới. Đó là cái gì? Cự Dương ý chí sao? Nam, 6-7 tay che chắn tại con mắt phía trước, bị bất thình lình kim quang đâm vào mắt đau. Họ Đồ Sĩ Mạn định thần nhìn lại, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo liền kinh ngạc quái thiếu, trong bí cảnh vô thượng chân truyền, nói đúng ra là vận đạo vô thượng chân truyền a. Làm sao lại chủ động ném đến trên thân Mã Hồng Vận? Vô thượng chân truyền chính là toàn bộ Vương Đình Phúc Địa bên trong cao cấp nhất quý giá chi vật, cổ tiên nhận được sau đó, đối với đoàn thể cùng với tự thân sẽ thực hiện bay vọt về chất, thực lực hiện lên gấp trăm lần tăng trưởng. Lương Băng thấy trong lòng tóc thẳng ngứa, với răng vừa đi vừa về ma sát, cứng nhắc nói, tam chuyển Mã Hồng Vận, vậy mà lại để cho vô thượng chân truyền chủ động đầu hoài đưa tiễn, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Vô thượng chân truyền uy năng chư thiên vạn giới nhân, đã sớm tại chân truyền trong bí cảnh, nhìn thấy Phương Nguyên đã linh giáo rồi. Vậy căn bản không phải phàm nhân hoặc phổ thông cổ tiên có thể tiếp xúc đồ vật. Có thể nói lần này Mã Hồng Vận nhận được chân truyền che chở, đã ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Ít nhất tạm thời, Vương Đình Phúc Địa bên trong nhân trung hào kiệt nhóm, là không làm gì được. Vận đạo vô thượng chân truyền sớm cũng tới, muộn cũng tới, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này tới? Lao cha thất thố, hai tay vào đầu. Một cái vận khí tốt đến cực hạn, liền có thể muốn làm gì thì làm, đánh đâu thắng đó sao? Phương Nguyên thân thể chấn động, ta hiểu rồi. Vận đạo vô thượng chân truyền sở dĩ bây giờ sẽ đến, kỳ thực đều chỉ hướng một cái yếu tố mấu chốt. Đó chính là Cự Dương ý chí. Mặc kệ là cái nào một đạo chân truyền bên trong đều có Cự Dương ý chí. Phía trước một cỗ đột nhiên xuất hiện Cự Dương ý chí, bắt đầu từ chân truyền điệu mà ra. DS, chương sau sẽ khá đặc sắc, ta dự định viết nhiều chữ nổi, lại ra chờ chốc lát, lập tức lên truyền. Cảm tạ các vị độc giả truy đọc, quý tạ. Chương 202, hiểm cảnh. Phương Nguyên phá khiếu thăng tiên nói ngắn gọn, cái này vận đạo vô thượng chân truyền, có thể kịp thời cứu Mã Hồng Vận, kỳ thực là Phương Nguyên công lao. Nếu là không có đem Cự Dương ý chí xếp tới Thật Dương lâu bên ngoài, không cùng cái kia cố Cự Dương ý chí ngang tàng đối bính, như thế nào lại tạo thành một màn này? Nhìn qua thân ở vận đạo vô thượng chân truyền bên trong Mã Triệu nhị người, Trương Sở Lam tiếc nuối thở dài, Mã Hồng Vận là giết không được. Người làm sao có thể cùng thiên địa ở giữa vận khí chỗ chống lại, trừ phi người cũng nắm giữ quy tắc sức mạnh. Cho dù là Phương Nguyên vị này ma đầu, đem hết toàn lực cũng không cách nào chém giết Mã Hồng Vận. Từ một điểm này cũng có thể thấy được vận khí tầm quan trọng, như thế huyền ảo vô cùng, đừng nói Phương Nguyên, ngay cả Cự Dương ý chí cũng bị hại không nhẹ. Đám người đối với cổ giới bên trong vận khí dần dần có cơ sở nhận thức. Vậy thật ra thì Mặc Giao nói không sai à, đã sớm để cho Phương Nguyên cứu trợ Mã Hồng Vận, nhưng hắn chính là không nghe. Mơ hồ lao sư nhún nhún vai, lên tiếng chế giễu, bây giờ Phương Nguyên chỉ sợ đã hối hận muốn chết à. Trương Sở Lam mi mắt buông xuống, trầm ngưng hướng Phương Nguyên, hoang mang hỏi thăm, Phương Nguyên không giống như là loại kia sẽ xúc động người, hẳn là có khác biệt cổ sư âm thầm ảnh hưởng tới hắn, loại ảnh hưởng này nhỏ bé đến Phương Nguyên đều không phát giác. Vương Đình Phúc Địa bên trong có thể làm được điểm này có thể có ai? Hắn không biết được. Âm u quỷ quệ không khí càng ngày càng dày đặc, 88 sừng Thật Dương lâu sân khấu, xương ngọc khổng tức trước tiên bị loại. Bởi vì vận đạo vô thượng chân truyền chuyện này, tất cả mọi người đều thở dài không thôi, cho rằng Phương Nguyên đau mất cơ duyên lớn, hối hận không thôi. Trên thực tế, Phương Nguyên không có một tia ý hối hận. Phương Nguyên nói, coi như ta không động được cái này vận đạo truyền thừa, ngươi cho rằng Cự Dương ý chí sẽ ngồi nhìn mặc kệ. giao cho Mã Hồng Vận ngược lại là không có vấn đề gì. Họ Đồ Sĩ Ma trầm tư một chút, trước mắt lập tức không minh, nhưng mà Cự Dương ý chí là cố ý, được ban cho nhìn thấy thiên ngoại chi ma liền muốn đem hết toàn lực, lập tức chém giết ý nghĩa là thủ. Triệu Liên Vân thế nhưng là cũng tại vận đạo chân truyền bảo vệ dưới. Từ trên đế góc nhìn sang, toàn bộ xanh đậm lâm hải trùng trùng điệp điệp, giống như thủy triều tuân hướng vận đạo chân truyền phương hướng. Mà Phương Nguyên thì rút lui tương đương thuận lợi. Cũng không lâu lắm, chư thiên vạn giới nhân đi theo Phương Nguyên góc nhìn, nhìn thấy một chỗ khác chiến đoàn. Bên kia Thái Bạch Vân lại còn rơi vào hạ phòng, đại lực chân vũ thể có phần cũng quá đáng sợ đi. Sa Dù Tô bị hỉ dụ rèn con mắt đục ngầu co rụt lại, ngậm lấy điếu thuốc thương bên môi tràn ra tí tí hơi khói. Bốn phía vài rằm cũng là cây cối nghiêng chặt ngã sập bừa bộn hiện tượng. Phương Nguyên hô to, "Thái Bạch sư minh, ta tới giúp ngươi." Hắc Lâu Lan trợn mắt trừng trừng, quả nhiên là mưu đồ đã lâu tặc tử. Bây giờ tất nhiên nhảy ra tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ta thiên, cái này Hắc Lâu Lan lấy một chọi hai, còn không rơi xuống hạ phòng. Trương Sở Lam giật nảy cả mình. Vũ truyền đỉnh phong Phương Nguyên cộng thêm vừa tấn thăng cổ tiên Thái Bạch Vân, cư nhiên bị Hắc Lâu Lan một chiêu lực đạo hư ảnh hình người lôi mệt mỏi. Lực đạo này hư ảnh độ mạnh, vừa xa vạn giới tưởng tượng của mọi người. Mặc giao ý chí, thật mạnh sát chiêu. Hắc Lâu Lan lực đạo này sát chiêu, tuyệt đối phải siêu việt trước ngươi bốn tay địa bương. Đã từng thất truyền cổ tiên Mặc Giao ý chí đều cảnh báo như vậy, chư thiên vạn giới nhân tài triệt để cảm thấy, Hắc Lâu Lan là một cái không thể khinh thường tồn tại. Ha ha ha, ta có thưởng dự đoán áp chú Hắc Lâu Lan chính là chuyện chính xác nhất, phần thưởng lần này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trước đây ta đã cảm thấy Hắc Lâu Lan một mực tiễn đưa cho Phương Nguyên đủ loại tài nguyên, còn nguyện ý hắn xa chiến công quá mức hào phóng. Hiện tại xem ra Hắc Lâu Lan thật là hư tình giả ý người, chính là muốn vào thời khắc này sát hại Phương Nguyên. Những cái kia dự đoán giả nhau nhau bản thân khâm phục, lựa chọn ban đầu không có sai. Lại nhìn màn sáng bên trong, Lục Tí Thiên Thi Vương, sát chiêu khởi động trong nháy mắt, Phương Nguyên thân thể thấy gió bành trướng, da thịt mất đi lộng lẫy cùng lượng nước, ngắn ngủi phút chốc đột nhiên hóa thành chiều cao 2 trượng cự nhân. Phương Nguyên phía sau lưng theo thứ tự mọc ra 6 con thô to quái cánh tay, tăng thêm hắn ban đầu cánh tay, khoảng chừng 8 đầu cánh tay. Phương Nguyên trực tiếp liên tiếp, quyền cước tương giao chư thiên vạn giới tầm mắt của mọi người toàn bộ hội tụ tại giao chiến chỗ, chỗ bên thai như sấm rền tiếng nổ vang, liên miên bất tuyệt. Phen này quyền đến thịt đánh nhau, thấy bọn hắn đại khí không dám thở một chút, có người thậm chí ngạt thở bất tỉnh đi. Song phương lực lượng tương đương. Nhưng coi như Phương Nguyên cùng Hắc Lâu Lan phải toàn lực một trận chiến thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắc Lâu Lan chần chờ, lão tổ tông Cự Dương ý chí truyền âm, không cần quản bọn hắn, chém giết thiên ngoại chi ma, đoạt lại vô thượng vận đạo chân truyền cần gấp nhất. Tình thế lại một lần xảy ra thay đổi, Hắc Lâu Lan rút lui, vạn giới đám người cũng cuối cùng có thể chỉ hoãn mấy hơi thở. Đang lúc muốn gửi đi mưa đạn trò chuyện thời điểm, đám người nhưng lại một lần một thất thần. Tất cả bởi vì bọn hắn nhìn thấy Hắc Lâu Lan đánh ra 40 cái lực đạo hư ảnh, cùng nhau hò hét, tính toán đem vận đạo chân truyền đẩy trở về bí cảnh không gian đi. Lại còn ẩn giấu nhiều như vậy, nhất là bình tĩnh nhỏ đổ xỉ mà không khỏi kêu lên sợ hãi. Phía trước Hắc Lâu Lan đối phó Phương Thái hai người cũng liền thúc giục 5 cái lực đạo hư ảnh. Hắc Lâu Lan cái này sát chiêu đã vượt xa Phương Nguyên Lục Tí Thiên Ti Vương. Trương Sở Lam cảm thấy ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu cho là Phương Nguyên là trong thiên địa khí vận chi tử, lại đến bây giờ biết được hắn hắc quan khí vận là như thế nào kém. Cho đến giờ phút này Trương Sở Lam cùng một số vạn giới nhân mới rõ ràng biết rõ Vương Đình Phúc địa bên trong những thứ này hảo kiệt cũng là kinh tài tuyệt diễm hàng người. Bọn hắn không phải tinh thông tính toán, hợp chúng liên hành, chính là thực lực hùng hậu, khí vận bức người. Cho dù là Phương Nguyên cũng ở đây đoàn người lóa mắt quang huy phía dưới, lộ ra muốn ảm đạm rất nhiều. Đã không có cơ hội lật bàn sao? Hắc quan khí vận thật sự không cách nào lấy cổ sư năng lực bản thân chống lại. Trương Sở Lam lời nói bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn về phía màn sáng, người khác có lẽ làm không được, nhưng mà ngươi Phương Nguyên nhất định còn có phương pháp. A Phương Nguyên nhẹ giọng mà cười, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tới chân truyền bí cảnh. Chân truyền bí cảnh? Trần Long kinh ngạc, đi chỗ kia làm gì? Bên trong chân truyền lại không cách nào nhận được. Trương Sở Lam toàn thân chấn động, phản ứng lại, đúng a? Bây giờ chân truyền bí cảnh ở trong đã không có Cự Dương ý chí lưu lại, những cái kia chân truyền đều thành vật vô chủ. Nhưng mà thời gian không nhiều lắm, Phương Nguyên chọn lấy đi đâu một phần truyền thừa đâu? Họ Đồ Sĩ Mã bình tĩnh nhâm thanh. Thời gian phảng phất bị phóng nhanh vô số lần, chư thiên vạn giới mọi người thấy Phương Nguyên tại trong bí cảnh, tính toán luyện hóa phần kia liên quan tới Thật Dương lâu vô thượng chân truyền cử động, rung động không thể tự kiềm chế. Kích thích nhất vẫn là Cự Dương ý chí đã truy sát đi lên. Nó phân hóa trưởng thành sông, một đường truy sát, áp bách cảm giác cách màn sáng đều làm chư thiên vạn giới sinh linh thở không nổi. Đúng lúc này không gian nổi lên gợn sóng, mấy chục đạo thân ảnh bị na di tiến bí cảnh. Chư thiên vạn giới nhân ánh mắt từng cái tại những cái kia thân ảnh bên trên đảo qua. Gia Luật Tang, Cổ Quốc Long bên cạnh Ti Hiên, không nghĩ tới còn có bọn hắn leo lên sân khấu tư cách. Thánh chủ ngữ khí khàn khàn, giống như là cổ họng mắc kẹt đất cát. Hắc Lâu Lan nghe răng cười, Cự Dương tiên tổ đã đem hai người các ngươi tội ác chiêu với chúng, hết thể dừng ở đây, liền lưu lại thường mạng a. Trương Hạc Cự Dương ý chí cười to, các ngươi tới hảo. Khó bề phân biệt chiến cuộc, vào thời khắc này trở nên rõ ràng. Chư thiên vạn giới đám người thổn thức âm thanh hội tụ thành lãng. Vạn giới trên màn sáng có bỏ đá xuống giếng, cũng có người trêu tức châm trọng, càng nhiều là đối với vận mệnh cảm thấy bất lực. Chính như Hắc Lâu Lan nói tới, triệt để kết thúc. Phương Nguyên Hắc quan chết vận quá nghiêm trọng, dù là năng lực của hắn lại cường đại, cũng cuối cùng thua với vật khí. Luyện hóa Thật Dương lâu thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, đợi đến Cự Dương ý chí hoàn toàn trưởng không Thật Dương lâu, bọn hắn liền định tiên du đều không thể sử dụng. Hắc Lâu Lan đám người sức chiến đấu, trở thành áp đảo song phương cây cân mấu chốt quả cân. Nhìn đến đây, chư thiên vạn giới trong lòng mọi người không biết như thế nào, hiện ra tiếc nuối chi tình. Cái kia cố cảm xúc dần dần tạo thành giang hải, trong lòng trong hồ phiếm lặng. Một cái đến từ tu tiên giới tu sĩ trầm mặc rất lâu, khẽ cắn môi, khó nhọc nói, kỳ thực ta là hy vọng Phương Nguyên có thể thắng lợi. Cũng không phải bởi vì ta tam quan có vấn đề, sùng bái một vị ma đạo người, mà là ta muốn nhìn một chút, một người bằng vào chân thân ngạnh thực lực, có thể hay không đột phá vận khí công siềng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phương Nguyên liền cho đáp lại. Phương Nguyên thở một hơi thật dài, không nghĩ tới vẫn là tới mức độ này. Mọi người vừa nghe đến lời này, liền biết rõ Phương Nguyên chắc chắn có dấu thủ đoạn. Nhớ tới nơi này, đại gia vừa kinh vừa vui. Đường Sơn nhưng là mặt mũi tràn đầy hoài nghi, không quá tin tưởng. Đợi đã lâu Phương Nguyên cũng không có bất kỳ cử động nào. Phương Nguyên rõ ràng đã cùng Đường mặt lộ, vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn giả trang ra một bộ dáng cao thâm khó dò. Đường Sơn phẫn nộ khinh bỉ, đồng thời một đám Bắc Nguyên ngũ chuyển cổ sư kêu to đánh giết mà đi. Nhưng liền tại đây cái thời khắc, chân truyền trong bí cảnh cổ sư thế sông chỉ trệ. Sư đệ, ngươi lại bây giờ phá khiếu thăng tiên, thân hãm nhà tù chi cảnh, Phương Nguyên thế mà lựa chọn phong hiểm cực lớn thành tiên phương pháp, dùng cái này tới phá vỡ cục diện bế tắc. Chuyện này là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Quá mức quả quyết, suy xét không cân nhắc thất bại kết quả. Chương 203, trộm ngày qua. Hơn bạn vô tướng tay vạn giới màn sáng, chân truyền bí cảnh ở trong. Mã Hưng Vận, Triệu Liên Vân ở vào vô thượng chân truyền dưới sự bảo vệ, tạm thời rất an toàn. Phương Nguyên hậu phương nhưng là Trường Hà Cự Dương ý chí cùng Phi Hùng Hư ảnh dây dưa, phía trước là nhìn chằm chằm Hắc Lâu Lan một bằng người. Không hề nghi ngờ, hắn đã lún vũng bùn, ở vào cường địch vây quanh dưới. Theo thời gian kéo lâu, chỉ có thể càng lún càng sâu, không cách nào thoát đi. Chư thiên vạn giới đám người cũng cho là Phương Nguyên chấm dứt, hắc quan chết vận ảnh ở dưới, nhất định sẽ kết thúc tội ác một đời. Vạn bạn không nghĩ tới, sinh tử tồn vong nhất tuyến, hắn thế mà lựa chọn phá khiếu thăng tiên. Mặc dù là cái ma đạo người, nhưng mà bực này quyết đoán, đổi lại là các vị đang ngồi, có bao nhiêu người có thể làm được? Trương Sở Lam trên mặt còn sót lại kinh ngạc, nhìn về phía Phương Nguyên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sùng kính. Hàn Lập há to mồm, kinh nghi bất định, Phương Nguyên hậu chiêu đúng là làm ra dây dưa tác dụng, thế nhưng là quá mạo hiểm a, chúng địch vây quanh, thăng tiên xác suất thành công không đến một a. Ha ha ha, ma đầu góc là bị hư a. Thu hồi đáy lòng rung động, chỉ hoàn qua cỗ này kình Đường Sơn, phốc phốc cười ra tiếng. Miệng chó toét ra đến sau thai căn, thác loạn răng vàng bại lộ, nó lại trầm trọng nói, cổ sư leo lên tiên đồ, chính là cựu tử nhất sinh mạo hiểm. Phương Nguyên sợ không phải đã không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, dùng loại này ngu muội phương thức tìm chết đi. Gia hỏa này là đầu thiếu gân sao? Thế cục bây giờ còn nhìn không rõ ràng, hắn đã không có sống hy vọng. Coi như lợi ích trước mắt lại lớn, cũng không bằng sinh mệnh của mình trọng yếu. Nếu như ta là Phương Nguyên, trực tiếp liền dùng định tiên du cổ chạy. Vạn giới trên màn đạn thanh nhất sắc khinh bị, hô to ghét ngu xuẩn chứng phạm vào. Cũng có người cho rằng là Phương Nguyên thời vận không đủ, trong lúc vô hình lọt vào vận rủi ảnh hưởng. Tóm lại tại trong chư thiên vạn giới nhân cảm nhận, đã thấy Phương Nguyên bại tướng. Nhưng mà sau một khắc, có người gấp gáp rồi. Người kia còn chính là Vương Đình Phúc địa bên trong tối cường Cự Dương ý chí. Cự Dương ý chí cực độ tức giận gào thét, "Phương Nguyên, chết không yên lành đồ vật, lại ở đây một khắc nát hiếu, dẫn ra thiên kiếp địa hai." Dụ ý khó dò, một lòng nghĩ phá hủy Thật Dương lâu tội nhân. Chư vị hậu nhân, mau mau chém giết tặc tử, thiên kiếp địa hai đã nổi lên biến hóa. Nhìn chăm chú lên như lâm đại địch Cự Dương ý chí, vạn giới đám người theo nó cái kia tiếng gầm gừ bên trong, nghe được một chút kinh hoàng chi tình. Họ Đồ Sĩ mặt biến sắc, trong đầu ý niệm không ngừng dâng lên, tiến hành suy xét. Kết hợp Phương Nguyên mạo hiểm thăng tiên điểm ấy, hắn đột nhiên ở giữa đoán được đối phương dụng ý, sợ hai thán phục bạc phần, nhiều loại thiên thai địa kiếp dung hợp biến hóa, xa không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy được ra. Nghĩ tới đây mấu chốt một điểm, họ Đồ Sĩ mặt hướng về 88 sừng thật bên trên Dương lâu phương nhìn lại, màu xám trắng vừa dày vừa nặng mây đùn bên trong lập loè tí tí hồ quang điện. Vân đằng gào thét quần quật lấy, giống như là một cái dữ tận cự thú, há miệng buồn máu miệng rộng phun ra lôi kiếp. Cùng trong lúc nhất thời, màn sáng cũng bắn ra giới thiệu. Tuyết thương lôi kiếp, thập đại hung thai chí nhất không chỉ có như thế, một khi cái này hai cỗ thiên thai địa kiếp dung hội, sinh ra biến hóa mới, uy năng đem không gì sánh kịp. Liền xem như Cự Dương Tiên Tôn lưu lại một cỗ cố ý, tại thiên địa chi uy phía dưới, cũng là tiểu vu kiến đại vu a. Họ Đồ Sĩ mạn ngước nhìn tương cung, đáy lòng tự nói, chân truyền trong bi cảnh chiến đấu lần nữa khai hỏa, Bắc Nguyên hào kiệt nhóm mọi người đồng tâm hiệp lực mà phóng tới Phương Nguyên hai người, sát khí doanh sôi. Người còn chưa tới, đủ loại cổ trùng liền đã đánh ra ra lăng liệt thế công. Thấy chư thiên vạn giới nhân trận một nắm chặt. Song phương liều mạng mấy chiêu sau đó, Phương Nguyên nhận lấy trọng thương. Thê thảm thương thế lại là bằng tốc độ kinh người khôi phục nhanh chóng lấy. Đây chính là hóa thành cương thi chỗ tốt sao? Trương Sở Lam nghĩ tới trong lịch sử một chút thuyết pháp, phàm là hóa thân thành thi một loại, cảm giác đau toàn bộ tiêu tán, lấy tử khí đại sinh khí, năng lực khôi phục tăng gọn. Chỉ là, Phương Nguyên có thể hay không đánh quá quên mình? Cũng đừng quên mặc giao cải tạo cho Phương Nguyên sát chiêu, sẽ có triệt để biến thành thiên thi tác dụng phụ, âm dương chuyển sinh cổ cũng không dễ sử dụng. Dựa theo tình trạng hiện tại đến xem, Trương Sở Lam rất khó không nghi ngờ, Phương Nguyên cuối cùng lại bởi vì quên mất thời gian mà biến thành thiên thi. Rầm rầm rầm, liên tiếp vang lên tiếng nổ, làm cho Trương Sở Lam tạm dừng phương diện này suy tư, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, lương hướng vạn giới màn sáng. Trong hỗn chiến, thuộc về Hắc Lâu Lan biểu hiện sáng chói nhất, lấy mũ chuyển cảnh giới đỉnh cao, trực tiếp đem tiên cổ phi hùng hư tượng làm báo hỏng. Đã như thế, Phương Nguyên chỉ có thể tự một người đối mặt Trường Hà Cự Dương ý chí, nghiễm nhiên là một cái cô gia quả nhân. Gặp tình hình này, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù rèn lộ ra đùa cợt nụ cười. Đây chính là không tuyển chọn dựa vào tập thể kết quả, cùng trong thôn nỉ dạ phản bội một dạng, không chỗ nương tựa. chỉ có thể chết ở trong thế giới tàn khốc. Gió thu tiêu điều, thổi đến phụ cận cây cối hoa hoa tác hưởng, một mảnh màu vàng lá thu bay xuống. Sazuto bị hỉ dụ rèn mở ra giàn mua bàn tay, chính xác không sai lầm tiếp lấy, gượng cười vài tiếng, một diệp bay múa chỗ, hỏa cung sinh sôi không ngừng. Gặp phải thời điểm khó khăn, chúng ta có thể dựa vào tập thể, dựa vào thân bằng hảo hữu, đồng tâm hiệp lực đi vượt qua. Ma đạo cùng nhị dạ phản bội có thể dựa vào ai, chẳng lẽ là dựa vào chính mình sao? Ha ha. Xung quanh nhị dạ nghe đọc dùng, sùng bái vô tay. Trường Hạc Cự Dương ý chí tính toán chèn ép, từ bỏ đi phương nguyên, ngươi đã không có sinh lộ, bất luận cái gì hy vọng chạy trốn cũng không có. Sazuto bị hỉ dụ rèn mở ra đầy nếp nhăn mí mắt, khinh miệt phụ hòa nói, "Phương Nguyên à, ta thừa nhận ngươi có muôn vàn mưu trí, mọi loại vũ dũng. Chỉ tiếc, ngươi vận khí quá nát, thời vận quá không tốt." Lại hít vài hơi tẩu hút thuốc, hắn dùng chắc chắn giọng điệu, "Ma đầu ngươi đã vô lực hồi thiên." Chư chư hiệp, nam, 67, Đông Vương Nguyệt Sơ bọn người trong lòng cảm giác nặng nề. Dù cho thăng tiên cũng không cách nào thay đổi cục diện sao? Bọn hắn trong miệng ma đầu làm hết thể cố gắng, cũng chỉ là vùng vây dây chết, là không nổi một tia bọt nước sao? Đương nhiên, hào khí vô song tiếng cười khoáy động trên chiến trường, trong khoảnh khắc hấp dẫn vô số đến từ sự chú ý của vạn giới nhân. Đại gia theo âm thanh đầu nguồn nhìn sang, chỉ thấy hai chỗ cao, tám đầu cánh tay Phương Nguyên ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn tan rã ta đấu trí, đáng tiếc lòng ta như sắt, trí như cương. Phương Nguyên lạnh lùng nói, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ngay tại chư thiên vạn giới nhân cho là Phương Nguyên vẹn vẹn nói dọa, không có chút nào chứng dụng. Ai ngờ bọn hắn tầm mắt bên trong cự dương ý chí lâm vào trầm mặc, hắc lâu lan hóa thân lực đạo hư ảnh cự nhân cũng ngưng đi tới cấp bộ. Ta hiểu. Họ đổ xì mà cắt thú hô, cổ sư nát khiếu thăng tiên, sẽ câu dẫn thiên địa nhị khí. Phương Nguyên tại thật bên trong dương lâu bộ, bởi vậy mới dây dưa phút chốc. Chẳng thể trách cự dương ý chí kích động như vậy, liều mạng muốn đem Phương Nguyên ngay tại chỗ chém giết xử quyết. Trương Sở Lam bừng tỉnh đại ngộ, cái này gian nan nhất phút chốc, Phương Nguyên thành công tới đỉnh. Thiên, địa, người ba khí hội tụ. Trên thân Phương Nguyên tràn ngập ra nồng đậm bạch sắc nhân khí nồng đậm lúc, đoàn thành một cái cực lớn khí cầu. Cái này so với Thái Bạch Vân tích lũy nhân khí còn cường thịnh hơn. Sazuto bi hỉ dụ rèn dựng râu trừng mắt. Họ đồ xì mà hơi nheo mắt lại, lão đầu tử, ta nhìn ngươi thực sự là hồ đồ rồi, cái kia Thái Bạch Vân sinh không sống qua 100 năm mà thôi, Phương Nguyên tiếp trước có thể dòng dã vượt qua 500 năm. Chương 163, đại chiến kết thúc, Vương Đình quyết chiến đến quá Bạch Vân sinh át chủ bài, lại là ngũ chuyển người như cũ cổ. Nhìn xem trên màn sáng hiện ra cổ trùng giới thiệu, họ đồ xì mà trong đôi mắt cháy hừng hực lấy cùng nhiệt, trắng bệnh như tờ giấy gương mặt bên trên hiện lộ vẻ tham lam. Người như cũ, ngũ chuyển trụ đạo cổ trùng, có thể khiến cổ sư sống đến đi qua một cái nào đó thời gian điểm, không thể đối tự thân sử dụng, không thể đối với cổ trùng sinh ra hiệu dụng, mặc dù có chút hứa hạn chế, nhưng giá trị nghiên cứu không cần nói cũng biết, vô giới chi bảo. Họ đồ xì mà dâm thanh trầm thấp mà tràn ngập từ tính, để lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được phấn khởi. Không chỉ có là hắn, khi bạn giới mọi người thấy quá Bạch Vân sinh đại hiện thần uy, lấy sức một mình đem tăng lên cùng chu làm thị phục sinh, càng thêm trợn mắt hốt mồm. Dù là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn hai mặt túc na cũng không khỏi nheo mắt lại, ánh mắt dừng lại ở trên Thái Bạch Vân ruột một hồi, hơi nhếch khóe môi lên, coi như thú vị, thực sự là có ý tứ chiến đấu. Chu đạo cổ trùng thực sự là lợi hại, A Trương Sở Lam cực kỳ hoảng sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, làm cho người trở lại quá khứ một cái nào đó thời gian điểm, đây vẫn chỉ là ngũ chuyển cổ sông công hiệu, cảm giác đã có thể cùng bắt kỳ kỹ sánh ngang. Sa dù Tô bị hỉ dụ rèn bẩn đục trong mắt, lúc nhìn thấy người như cũ cổ công hiệu, đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, thật cổ trùng, lại có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh, chỉ luận về lên tính thực dụng, muốn so tiên cổ còn tốt hơn. Người chết sau đó, còn có thể lợi dụng cổ trùng phục sinh, chính là hành vi người tiên, trực khiếu vạn giới đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Phần này rung động chi tình kéo dài rất lâu, vạn giới đám người lúc này mới ngưng mắt hướng màn sáng bên trong trên chiến trường, đáy lòng chỗ sâu nhất còn lưu lại đối với người như cũ sợ hãi thảm phục. Trên chiến trường, tại Thái Bạch Vân người lạ như cũ cổ dưới tác dụng, hát ra cao tầng chiến lực có khả năng thời gian trì hoãn lại có thể kéo dài. Ngay tại vạn giới nhân cho là cái này sẽ là một hồi đánh lâu dài lúc, thân ảnh người nam nhân kia cuối cùng hiện lên ở đại chúng dưới ánh mắt. Rất tốt, chính là bây giờ. Phương Nguyên thôi động tứ chuyển ứng dương cổ, bay thẳng thân mà ra, bay lượn ở chiến trường thượng không ngao, tiếng sói tru vang vang. Sói chu cổ đồng thời ngũ chuyển công lần cổ, sói chu cổ tác dụng là tăng thêm đàn sói lực công kích, mà công bội cổ nhưng là lệnh cổ trùng hiệu dụng gấp bội, đại cục đã định. Lương Băng đôi mắt đẹp tỏa sáng, chăm chú nhìn bố cánh bay cao Phương Nguyên, nội tâm tràn đầy ý mời chào. Tao Mạnh Đức cũng giống như thế, khen không dứt miệng, người nào nói Phương Nguyên là ma đạo thật tử. Người này rõ ràng chính là loạn thế hào kiệt, nhân vật anh hùng. Vừa ra tay chính là một kích chí mạng. Ta nếu là có thể có bực này nhân vật anh hùng tương trợ, giúp đỡ hắn thất, ở trong tầm tay a hắn là một cái ái tài người, bây giờ nhìn thấy bực này hắn tướng, nàng mộng cũng muốn đem hắn mời đến. Dưới muôn người chú ý, Vạn Lang lao nhanh, mang theo không thể địch nổi sức mạnh, xông thẳng xuống, trô đến máu chảy thành sông. Coi như tất cả mọi người đều cho là đại chiến cũng nhanh kết thúc, muốn kéo xuống màn che thời điểm, ngoài dự đoán của mọi người một màn xảy ra. Nhị đệ, tam đệ. Lưu Văn Vũ khuôn mặt bặm mẻo, hét lớn một tiếng sau một khắc, vị này đại gia trong ấn tượng phong độ nhanh nhẹn Lưu Văn Vũ công tử, tựa như một cái thua đến đỏ mắt dân cờ bạc, trực tiếp vọt tới Mạc Sư Cuồng. Âu Dương Bích Tang, tam sát quang huy đụng vào nhau, cuối cùng tạo thành một đầu quái vật hình người. Xấu xí không chịu nổi. Này, đây là quái vật gì? Ngay từ đầu ta còn cảm thấy Lưu Văn Vũ mặt quan như ngọc, là cái ngọc thụ lâm phong minh chủ, so với Hắc Lâu Lan muốn xoáy khí thật nhiều lần, bây giờ, hệ đại tiên thế giới, không thiếu cái lạ, một chút trí lực không cao lại truy cầu mỹ mạo giống cái sinh vật liễu lo không ngừng, chán ghét chửi bậy. Rất có giá trị nghiên cứu, đây là cái gì cổ trùng, chẳng lẽ là rất nhiều cổ trùng chỗ hợp thành sát chiêu. Nhìn qua ba đầu sáu tay quái vật, họ Rồ Xỉ Mạn chẳng những không cảm thấy ác tâm, ngược lại giấy lên nghiên cứu muốn, ánh mắt tại Lưu Văn Vũ trên thân chạy, giống như là đánh giá một kiện báu vật. Rầm rầm rầm. Lưu Văn Vũ ba người hợp thể thành quái vật, mỗi đi một bước, mặt đất rung chuyển. Hắn vung vẩy dài mấy mét cánh tay, giống như là vung vẩy đen như mực xích sắt, quất đến không khí nổ đùng. Tựa như một tên sát thần, một thân một mình xung kích tại trong Hắc Gia Minh Quân. Chỉ một thoáng chịu đến dư ba liên lụy Hắc Gia cổ sư môn thương vong thảm trọng. Vạn giới đám người không nháy một cái nhìn chằm chằm hóa thân thành quái vật Lưu Văn Vũ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hồn bất định. Cái kia ba trượng thân thể, cảm giác gáp bách chi lớn, phản phất là một tòa hình người quái sơn, một bên di động một bên chém giết. Lưu Minh chủ đại nhân, ta tới giúp ngươi một tay. Một cái đến từ Lưu Gia cổ sư cường giả đến đây trợ giúp ngay sau đó, tên này đáng thương cổ sư, ngay tại vạn giới đám người trơ mắt phía dưới, bị quái vật phất tới thiết tí đánh nổ. Chuyện gì xảy ra? Lưu Văn Vũ địch ta chẳng phân biệt được, thậm chí ngay cả nhà mình cổ sư cũng biết. Ta đã sớm nhìn ra cái này sát chiêu có vấn đề, xấu xí như thế quỷ dị chiêu thức, nhất định sẽ có tác dụng vụ. Một cái không có lý trí quái vật, đã không có lật bàn đường sống, hát ra thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Tao Mạnh Đức trầm thấp tiếng nói, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua quái vật ba cái đầu người, không hiểu thấu mở miệng nói, đồng dạng là họ Lưu còn có hai cái hảo huynh đệ, như thế nào cùng Lưu hai to có điểm giống họ Rồ Xì mà hứng thú dặn dào, cường hóa tự thân. Lưu Văn Vũ ba người vừa người sát chiêu, sức mạnh tăng lên chí ít có gấp 6 lần. Không được hoàn mỹ chính là sẽ dần dần đánh mất lý trí, điều này cùng ta chú ấn nghiên cứu tương tự. Coi như hắn lấy ra một cái hiện ra làm quang màn hình, khớp xương rõ ràng ngón tay đánh màn hình, làm bút ký thời điểm. Bên kia lâm vào cuồng bạo Lưu Văn Vũ ba người, đồng nhiên liền kết thúc hợp thể. Phát hiện ngươi, Thường Sơn Âm, ngươi chết cho ta. Lưu Văn Vũ ba người giải thể đây là lợi dụng điều tra cổ trùng tìm được phương nguyên vị trí sao? Một khi phương nguyên tử vong, đàn sói diệt vong, Hắc Lâu Lan đem toàn quân bị diệt. Trong lòng Tào Mạnh Đức nghĩ như vậy, trên thực tế lại lộ ra ý vị sâu xa đủ cười. Khi xưa phương nguyên trải qua nguy cơ sinh tử, vừa xa Lưu Văn Vũ ba huynh đệ mang tới nguy hiểm, nhưng mà hắn vẫn có thể tại trong hiểm cảnh niết bàn chủ sinh, thường thường có thể trở nên mạnh hơn thịnh. Chỉ là Lưu gia ba huynh đệ, cựu có thể lực phương nguyên như thế nào? Trong vạn giới chỉ cần là trí thông minh bình thường sinh linh, đều không cảm thấy phương nguyên sẽ thua ở cái này. Ngay cả mấy lần châm chọc phương nguyên Đường Sơn cũng giữ im lặng, tiếc nuối thở dài lắc đầu. Hắc gia thắng nói xong câu đó, hắn thất hồn lạc phách ngã trên mặt đất, cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Quả nhiên, phương nguyên vũ cánh bay cao, thân hình linh xảo vô cùng, lần nữa hiện ra đại sư cấp bậc kỹ thuật bay. Vạn giới đám người sớm tại Tam Vương Sơn liền kiến thức qua, phương nguyên phi hành thuật kinh khủng, vẻn vẹn bằng lực lượng một người, liền giết đến thiết gia tinh anh cổ sư chạy trối chết. Cho dù tận lực không có triển lộ ra ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, bằng vào tứ chuyển đỉnh phong sức chiến đấu, cũng đủ để khiến Lưu Văn Vũ bọn người theo không kịp. Ngàn người hồn chỗ tốt càng rõ ràng. Lương Băng liếm liếm bờ môi, dùng tràn đầy ánh mắt khát vọng, ngưng hướng màn sáng, phương nguyên lại có thể bên cạnh phi hành, bên cạnh điều khiển đàn sói vây quét lưu ra tàn phế chúng, phần này tinh thần lực thật là đại lượng. Đợt, các bạn đọc chương sau tác giả viết nhiều điểm, tranh thủ để cho mọi người xem sảng khoái. Ra tay trước một trường cho đại gia hỏa xem trước một chút, trường sau lập tức tới ngay, là cao triều kịch tình. Chương 164, Minh chủ và ở vương đỉnh, cuối cùng thành kết cục đã định, cao trào, 3000 đại trường, bình thường cổ sư muốn đạt đến tình cảnh thiên nhân hồn, ít nhất phải mấy chục năm công phu a, Phương Nguyên mới hoa thời gian bao lâu? Lương Băng tự hỏi, lần nữa nhìn về phía Phương Nguyên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hâm mộ, cũng khó trách hắn sẽ bước lên phong hiểm lớn như vậy, độc thân xâm nhập Bắc Nguyên, tìm kiếm lấy cứu sống đãng hồn sơn biện pháp. An định tâm thần sau đó, nàng đôi mắt đẹp chuyển hướng màn sáng bên trong tại, trên chiến trường tràn ngập cầu xin tha thứ, đầu hàng thanh âm. Đến không hết Lưu gia cổ sư môn đầu hàng. Thắng bại đã phân, đại chiến kết thúc. Lưu Văn Vũ tóc mai hỗn loạn, không cam lòng hò hét, "Hắc Lâu Lan, ta lần này không phải bại bởi ngươi, mà là Lang Vương Thường Sơn Âm cùng Quá Bạch Vân Sinh." Trong vạn giới, lập tức vang lên một mảnh thổn thức thanh âm. Cái này Lưu Văn Vũ bại liền bại, còn mạnh miệng gì? Ta nguyện xưng hô hắn là già mồm nhất cứng rắn ca. Thật đáng buồn Lưu Văn Vũ, vừa mới bắt đầu xuất hiện là như vậy phong độ nhanh nhẹn, bây giờ chiến bại sau đó, lại hiện lộ ra diện mục chân thật. Ai? Một trận chiến này hát ra bỏ ra tương đương đánh đổi nặng nề, đúng là thắng thảm. Bất quá Bắc Nguyên còn có chiến tranh bồi thường cái này một quy củ, thật không biết bọn hắn lao tổ tông là ai, bởi vì hậu sinh tôn nhu đồ chú đáo như thế. Đại gia thảo luận trong chốc lát, đông nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Đen Lưu hai nhà đại chiến kết thúc, Vương Đình Phúc Địa vẫn còn không có khai phóng, chẳng lẽ còn có mấy trận đánh ác liệt muốn đánh? Giết! Ngàn vạn cổ sư sát khí trùng tiên, lại tại trong màn sáng ác chiến. Hình ảnh cấp tốc chuyển biến, khi thì xuất hiện Mã gia, khi thì là gia luật gia, khi thì Dương gia. Chiến hỏa liên tiếp không ngừng, tiếng la giết vang tận mây xanh. Chiến tranh tàn khốc lệnh tất cả vạn giới trong lòng mọi người phát lệnh. Cuối cùng thế cục sáng tỏ, Mã gia bốn phía chiếm đoạt đánh bại mấy cái địch thủ. Giờ này khắc này, lớn như vậy Bắc Nguyên bị trong vạn giới vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên. Vương Đình chi tranh, chỉ còn lại cuối cùng hai nhà quyết chiến. Hắc Lâu Lan cùng Mã Tôn Chi ở giữa đem quyết ra một vị người thắng. Là Vương là Khấu, thì nhìn một trận chiến này, người thắng vào ở Vương Đình, kẻ bại dựa vào hoặc đào vong. Một mực bị sơ suất Mã gia, lại có thể kiên trì đến cuối cùng, lợi hại tương đương lợi hại. Tao Mạnh Đức đối với cái này Mã gia minh chủ tán thưởng có thừa. Hắc gia bên kia khó khăn à, Mã gia nô đạo đại sư có ba vị, không kém cỏi chút nào Phương Nguyên, hơn nữa còn liên tục thắng qua hắn. Ý niệm tới đây, hắn cấm cảm thấy chẳng chiến dịch này đối với Phương Nguyên hoặc Hắc Lâu Lan tới nói, độ khó quá lớn. Cho dù là sau lưng cổ tiên tư trợ cũng khó có thể bù đắp nô đạo đại sư về nhân số chênh lệch. Trong thời gian này, Hắc gia cùng Mã gia ma sát mấy lần, mặc dù chiếm giữ hơi hơi ưu thế, nhưng nô đạo phương diện so đấu lại là hơi kém một bậc. Toàn bộ bởi vì Hắc gia giải chỗ đàn sói, không sánh bằng đồng dạng lấy nô đạo đại sư vì sở trường Mã gia. Trận quyết chiến này cực kỳ trọng yếu, Hắc gia cổ tiên đã làm sau cùng giúp đỡ, vì Phương Nguyên đưa tới hai đại lang hoàng mấy chục vạn đàn sói đại quân. Ít nhất về số lượng đủ để cùng đàn ngựa, ương nhóm, đàn chuột đối kháng lên. Chỉ là Phương Nguyên một người thiên nhân hồn, có thể thông thạo thao túng số lượng bảng bạc đàn sói sao, còn có thể phát huy ra vốn có chiến lược sao? Trong lúc nhất thời, trận này đen cùng Mã quyết chiến, hấp dẫn vô số vạn giới nhân ánh mắt. Đáng tiếc à, vì cái gì lần này không có thưởng cạnh sai, bằng không thì ta thế tất yếu áp chú Mã gia, thu hoạch đại lượng nguyên thạch. Lương Băng kích động nắm lên nắm đấm, bốn phía dạo bước, thỉnh thoảng thì nhìn một chút màn sáng. Rất là hy vọng sẽ có thưởng cạnh sai. Nếu như nàng có thể cạnh sai thành công, rất nhiều chân quý ngũ truyền cổ trùng đều có thể mua nổi, những thứ này cổ trùng thế nhưng là đối với nàng chiến lược đề thăng có rất lớn trợ giúp. Không giống như là A phân cổ như vậy gân gà. Chư thiên vạn giới mưa đạn bay tứ tung, siêu 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 mà tại trên màn ánh sáng lớn hiện ra. Đều không ngoại lệ, cũng là tìm kiếm quen thuộc có thưởng cạnh sai vì cái gì chưa từng xuất hiện. Trọng yếu như vậy đối cục, không có cạnh sai, thực sự thật là đáng tiếc a. Ta cảm thấy không cạnh sai phi thường tốt, chẳng lẽ quên đi đám kia dân cờ bạc hạ chẳng sao, đến nay bị giam tại trong phòng tối không cách nào bỏ chạy. Nhưng mà ta cảm thấy đây là đưa điểm đề, tuy nói Hắc gia liên tục công phá Mã gia phòng tuyến, nhưng bọn hắn chủ yếu binh lực còn tập kết tại cuối cùng một chỗ phòng tuyến nơi đó. Nobinobi tạ tự tin đấm ngực nói, lần này nhất định phải để cho ta tới cạnh sai. Nhưng mà mặc kệ vạn giới đám người tiếng hô lại cao hơn, màn sáng vẫn là không có một tơ một hào mà phản ứng, đám người cũng chỉ đành hậm hực ngậm miệng. Nhưng cái này cũng không có một chút xíu ảnh hưởng vạn giới người xem đối với quyết chiến chờ mong. Mỗi người đều nhiệt tình tăng gọn, nội tâm cầu nguyện tự nhìn người tốt có thể chiến thắng. Quen thuộc chọn đem hoàn tiết triển khai. Song phương cao giai cổ sư chiến lực liệu mạng ngang sức ngang tài, trang diện nóng nảy, lệnh vạn giới đám người trong mắt đều không nháy mắt một chút, một mực nhìn qua màn sáng. Hoàn toàn đắm chìm tại Bắc Nguyên đặc sắc chiến trường không khí ở trong. Có chút đến từ vạn giới háo chiến người, càng là thấy nhiệt huyết sôi trào, không kịp chờ đợi muốn đi vào màn sáng đi làm một bộ lớn. Đám người hùng tâm tráng trí cũng bởi vì Bắc Nguyên quần hùng tranh giành mà bị mở rộng, kích phát mà ra. Một nhóm khác nhóm sinh vật lại không nhìn nổi trường hợp như vậy. Mỹ Dương Dương nhíu mày nhíu một cái, dùng vẻ mặt khinh bỉ liếc nhìn, hô to, thực sự là ác tâm, các ngươi nam hải tử mỗi ngày thô lỗ như vậy làm gì? Mỹ Dương Dương tăng, tuyệt đối đừng sinh khí, này đáng chết màn ánh sáng ô hế ánh mắt của ngươi. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nó đóng lại. Ngay vậy, Phí Dương Dương cảm thấy lập công cơ hội thật tốt tới, một cái bay nào đi tới Mỹ Dương Dương bên cạnh, quan tâm mà ngăn trở đối phương mắt, ngựa khi ôn nhu tới cực điểm. Một bên hể vải mấy người khỏe mắt run rẩy, không nói lật ra cái đại bạch mắt, liền không còn quan tâm này đối kỳ hoa, tiếp tục ngắm nhìn chiến trường kịch liệt. Vô số nam nhi tốt không khỏi ý chí kịch liệt, cảm xúc phun trào, nổi da gà đều lên một thân. Đồng thời màn sáng bên trong truyền đến một đoạn trầm bổng chập trùng nhạc đệm, dẫn dắt đám người tiếng lòng, vốn là đốt cảm xúc lần nữa bốc lên, giống như biển lửa giống như mãnh liệt. Trên chiến trường sát khí sôi trào, tích xúc tới cực điểm. Con ngựa thật đúng là khẳng đánh. Hắc Lâu Lan giữ tợn lấy khuôn mặt, rất không kiên nhẫn, nhưng vào lúc này, Mã gia trong trận doanh lao vụt ra ba cô đàn thú. Vạn giới đám người cũng cùng nhau chú ý tới. Trương Sở Lam trợn kinh hãi, cánh trái chính là đàn ngựa, ít nhất có hai vạn đầu a. Cánh phải đàn chuột lít nha lít nhít, thị giác thượng đế nhìn sang chính là một bãi cao tốc lưu động hắc thủy. Tào Mạnh Đức nghiêm túc không thôi, như lâm đại địch. Họ đổ xì mà mắt rắn bên trong chiếu dọi ra ứng nhóm, số lượng chi lớn kém chút chiếm cứ toàn bộ con người, không khỏi xấu hổ. Mã gia ba vị nô đạo đại sư đều đã xuất thủ, bây giờ thì nhìn Phương Nguyên đây này, bất quá tỷ số thắng quá ít, hy vọng hắn còn cất giấu hậu chiêu a. Nhìn thấy Phương Nguyên tôn này ma đầu muốn xuất thủ, rất nhiều chính đạo nhân sĩ liên tục làm thấp đi, chửi tới. Rêu cợt mưa đạn ố ương ương một đoàn. Mặc dù có ủng hộ Phương Nguyên một chút, mưa đạn cũng bị bao phủ. Cái này càng làm cho Chư Chư Hiệp trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Phương Nguyên thật muốn thất bại? Đối mặt ba đường đàn thú cùng tập kích, nó lập tức cũng khẩn trương đứng lên, trái tim tần suất thẳng tắp tăng vọt. Để cho người không nghĩ ra là Phương Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, không núp đích. Ha ha ha, Phương Nguyên tiểu nhi ngươi là đánh mất lòng kháng cự a. Béo hổ phình bụng cười to. Một bên mọc ra con bịt miệng tiểu phu âm dương quái khí, nói mỏ gì đây, chúng ta Lang Vương đại nhân chỉ là vây lại mà thôi. Ân, hai mặt túc na trong đôi mắt thoáng qua vẻ không hiểu, chợt chuyển biến thành thất vọng, lắc lắc đầu nói, như vậy cũng quá không có ý nghĩa. Bây giờ ba đường đàn thú đại quân mãnh liệt mà tới, Phương Nguyên nhưng vẫn là không có động thủ dấu hiệu. Cái này cho vạn giới nhân thấy rất là gấp gáp, thực sự không rõ hắn đang làm cái gì thành tựu. Rêu cợt mưa đạn mặc dù nhiều, nhưng vạn giới nhân nhiều như vậy, cũng không hoàn toàn là đồ đần. Phương Nguyên làm sao lại ngồi chờ chết, cái này không phù hợp hắn phong cách hành sự. Phương Nguyên ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới động thủ? Mắt thấy đàn thú bộ giết tới, gần ngay trước mắt, nam, 6-7 trường thêm lo sợ bất an. Ba đường đàn thú mãnh liệt mà đến, không đủ mấy trăm bước, giây lát có thể đến, Hắc Lâu Lan cần trường, Thường Sơn âm lao đệ, mau ra tay à. Âm nhạc thanh âm đột nhiên biến lớn mấy phần, tâm tình của mọi người bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy một cái, không hiểu trong lòng lớn đốt. Ngay sau đó, Phương Nguyên âm thanh truyền tới. Phương Nguyên cười sang sảng một tiếng, cơ hội tốt đến rồi. Đối phương ý đồ dùng đàn thú để ta, lại không biết đây là từ hãm tử lộ. Lâu Lan minh chủ, ta phải chúc mừng ngươi. Nghe được hắn lời nói, vạn giới mọi người đều là không hiểu ra sao. Rõ ràng bại hướng đã sinh, hắn đến cùng từ đâu tới tự tin? Không chỉ có là vạn giới nhân mơ hồ, Hắc Lâu Lan đồng dạng không biết Phương Nguyên muốn làm gì. Chúc mừng ta cái gì, nhanh lên chỉ cho ta vùng đàn sói. Sau một khắc, Bắc Nguyên người đặc hữu nam tính tử tính em vang lên. Phương Nguyên đạm nhiên, trận chiến này đã thắng, đại cục đã định, minh chủ nhập chủ đương đỉnh, cuối cùng thành kết cục đã định. Cuồng vọng như thế giọng điệu cứng rắn một truyền vào vạn giới trong thai mọi người, liền trong nháy mắt gây nên một mảnh chế nhạo. Phương Nguyên ta nhìn ngươi là hồ đồ rồi đi, đối phương đàn thú đã đến trên mặt, như thế nào phá địch? Coi như ngươi là ngũ chuyển đỉnh phong tu vi lại như thế nào, chỉ dựa vào nô đạo căn vốn không phải bọn hắn đối thủ. Tục ngữ nói người cuồng tự có thiên thu, xem ra nếu ứng nghiệm nghiệm. Nhẫn nhịn nửa ngày không lên tiếng Đường Sơn, cũng không nhịn được bổ thêm một đao. Phương Nguyên a Phương Nguyên, ngươi cái này gian trá vô cùng tiểu nhân, sắp chết đến nơi còn tại vậy mạnh. Nói ra như vậy lời nói, bị người chế giễu, cũng là phải châm chọc lời còn có thật nhiều chưa nói xong, chiến trường tình huống bên kia đột nhiên đại biến. Nói đúng ra là Phương Nguyên một người biến hóa cực lớn. Bên trong chiến trường Hắc Lâu Lan con mắt lồi ra, giống như là tay quyền anh, tại sau đầu của hắn ra quyền. Tất cả bởi vậy khắp Phương Nguyên khí tức đang phát sinh biến hóa kinh người. Ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, ngươi lại là ngũ chuyển đỉnh phong nô đạo đại sư. Hắc Lâu Lan trợn tròn mắt, Vương Trướng phụ cận cổ sư môn nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc ha ha, ngũ chuyển đỉnh phong lại như thế nào, còn có thể thay đổi chiến cuộc hay sao? Đường Sơn đã sớm biết Phương Nguyên dùng liễm tức cổ, cũng không như thế nào giận mình, vẫn tin tưởng vững chắc Phương Nguyên thất bại. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Hơn 1 triệu đàn sói dốc hết toàn lực, thế công hùng vĩ, tiếng sói tru vang tận mây xanh, trực tiếp che đậy hết thể âm thanh. Nô đạo cổ sư chân chính uy lực, nhìn một cái không sót gì, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Chương 165, lực đạo sát chiêu, bốn tay địa vương lần này đại chiến so với vạn giới trước mọi người nhìn thấy mặc cho một hồi chiến dịch, đều phải hùng vĩ hùng vĩ. Cho dù là kỳ trước vương đỉnh chi tranh, cũng ít có giống loại này quy mô. Trong vạn giới không thiếu một chút chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng người, tỉ như cầu hùng thế giới một người lạm tổ, đương đại trẻ tuổi học sinh Trương Sở Lam, thậm chí họ Dỗ Xỉ Mã Dư cũng thấy tim đập nhanh. Trăm vạn đàn sói lao nhanh mà đến, thế như giang hà vỡ đê, thẳng tiến không lùi, như sóng to cuộn, hiển thị rõ chiến trường sự mênh mông ngông ngẩn, khí thế bằng bạc, rung động tiên địa. Mã ra ba đường đàn thú trong nháy mắt bị bại, liên tục chạy trốn, trong đó lấy đàn chuột thương vong nghiêm trọng nhất, bay lượn tại bầu trời bên trong ưng nhóm ngược lại là bảo tồn tốt đẹp. Chiến trường cục diện lại một lần tại Phương Nguyên tác dụng phía dưới, triệt để đảo ngược đi qua. Lúc trước chào phúng Phương Nguyên sợ chính đạo nhân sĩ, Hoa Anh Đào Quốc nhị người tổ các loại, đều là khó có thể tin lại xấu hổ bản sắc, đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như là bị người dùng đại thủ nặng nề mà quạt đến mấy lần. Trước mắt sự thật như sắt thép, làm bọn hắn a khẩu không trả lời được, lúng túng xấu hổ vô cùng. Trong vạn giới gặp tình hình này, âm thầm mừng thầm. Còn tốt, có thưởng cạnh sai không có bắn ra tới, nếu là tham dự ta chẳng phải là muốn xong đời. Đường Sơn lòng có dư cô, thở phào một hơi. Vận khí tốt như vậy, đã là rất lâu không có cảm nhận được. Mình đã bởi vì không trả nổi số lượng cao nguyên thạch cho vay bị giam giữ tiến vào phòng tối, nếu là lại tới một lần nữa. Nghĩ đến không tốt ý niệm, Đường Sơn lo lắng nhìn về phía lưới sắt bên ngoài hư vô không gian, linh hồn một hồi lâu run rẩy. Đáng chết. Nó mở ra miệng chó, sau đó đột nhiên khép lại, răng rác một tiếng, mấy quả răng chó đứt gãy, sập đi ra. Đau đớn kịch liệt để cho Đường Sơn khẽ nhíu phía dưới lông mày, một đôi mắt chó một lần nữa trở nên kiên nghị, bên miệng một góc nhếch lên, ta chính là thần vương Đường Sơn lúc nào bó tay bó chân, lo trước lo sau như thế, có thể nào thành đại sự. Xem ra màn sáng đối ta linh hồn cũng biết tạo thành ảnh hưởng, mấy nếu ta làm ra chính xác phán đoán, nơi đây không nên ở lâu, từng cái ý niệm tại trong đầu va chạm, suy nghĩ bốc lên, hắn mắt chó nâng lên nhìn về phía màn sáng nói, còn cần kiếm lấy nguyên thạch, không thể hành động theo cảm tính, phải cẩn thận châm trước lại xác định áp chú đối tượng, cứ như vậy ta xác suất thất bại sẽ cực kỳ giảm xuống. Tâm tình dần dần bình phục lại sau, Đường Sơn sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục quan sát đến chiến trường tình hình. Trăm vạn đàn sói lao nhanh, tiếng sói tru quanh quần phạm vi ngàn dặm, liên miên bất tuyệt. Song phương dưới trướng tinh binh lần lượt phát động xung kích. Trận này loại cực lớn chiến dịch đầu nhập binh lực vô cùng cực lớn, Bắc Nguyên đám nam nhi khí huyết bên trên, hôn chiến đến cùng một chỗ. Bây giờ đã là hỗn loạn vô cùng, thậm chí xảy ra chính mình người ngộ thương người mình một màn. Nghiễm nhiên giết đỏ cả mắt, bắt được ai liền giết ai, vô số băng nhận, hỏa cầu, thủ mâu, hung manh thế công đột kích. Tam chuyển cổ sư thương vong vô số kể. Cho dù là có tộc trưởng chi lực tứ chuyển cổ sư môn cũng vì tự vệ, cuồng loạn. Bệ nghệ phàm trần ngũ chuyển các cường giả cũng đã úp còn không mang nổi mình úp. Hiểu rồi. Đường Sơn đại não vận chuyển tốc độ cao, một đôi đen nhánh như mực mắt chó, chăm chú nhìn Phương Nguyên vị trí, không có ai ở bên thủ hộ ngươi, nếu là Mã gia cổ sư áp dụng chém đầu chiến thuật, như vậy cục diện đem thay đổi. Nhìn thấy đầu này mưa đạn, vạn giới đám người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cảm thấy cục diện rõ ràng sáng tỏ. Trận này đại hỗn chiến, kỳ thực liền Phương Nguyên đàn sói số lượng quá nhiều, thực hiện áp chế chi thế, Lang Vương nếu là vừa chết, đàn sói không đầu. Muốn thắng liền lại cực kỳ đơn giản. Đơn giản. Họ Đồ Sĩ Mạn phát ra vài tiếng hừ lạnh, hỗn loạn như thế chiến cuộc, liền xem như ta cũng không cách nào đột phá đến bên cạnh Phương Nguyên, nói gì áp dụng chạm. Ân. Nửa câu vừa nói xong, giữa không trung xẹt qua một bóng người, sau đó vô cùng tình chuẩn hướng về Phương Nguyên bên cạnh thân. Cái kia là biến hóa đạo thành hổ, cận thân vật lộn lực siêu tuyệt. Chỉ là biến hóa đạo lưu phái, ta lúc trước còn không có như thế nào chú ý, nhìn không thành hổ biểu hiện bên trên, cũng không kém lực đạo. Họ Đồ Sĩ Mạn sắc mặt khẽ giật mình, trầm ngâm chốc lát, tâm tư nặng nề. Còn có một chút chính là Phương Nguyên lúc này lực đạo cũng không đỉnh phong, lúc trước Nam Cương bóng thú toàn bộ tiêu trừ, chỉ dùng Bắc Nguyên quân lực cổ cộng thêm còn lại cổ cường hóa tự thân, bởi vì nô lực hai đạo không thể kiêm tu, dẫn đến lực đạo phương diện còn kém. Trong nháy mắt, vạn giới đám người hướng về Phương Nguyên bên kia nhìn lại. Vô luận chiến trường là có nhiều hỗn loạn, chỉ cần giải quyết Phương Nguyên một người, trong khoảnh khắc liền có thể lệnh Hắc gia đánh mất trăm vạn đại quân. Biến hóa đạo cùng lực đạo ở giữa va chạm, đáng giá để cho người ta chờ mong. Mặc kệ Thành Hổ có thể hay không đánh bại Phương Nguyên, chỉ cần nhiễu loạn hắn thao túng đàn sói không phải liền là. Thành Hổ động thân leo ra, hét lớn, tên hỗn đản nào đánh lên ta. Vạn giới mọi người im lặng. Tất cả bởi vậy lúc Thành Hổ vậy mà quay đầu muốn trùng sát trở về. Cũng may, hắn chỉ là đi 5-6 bước, liền ổn định ở tại chỗ. Rõ ràng chú ý tới xếp bằng ngồi dưới đất, hết sức chăm chú chỉ huy trăm vạn bầy sói Phương Nguyên. Xinh đẹp. Dù là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng tốt ra, trong tròng mắt bắn ra tinh quang, đại cục đã định, Lang Vương tuyệt đối không cách nào phân tâm tiếp tục trưởng khống đàn sói. Quan sát lấy trận này hạo đại quy mô chiến dịch, hắn dài gió rầm sương trên mặt, hiện ra một vòng hồi ức lại mang theo sụp sôi thần sắc, lẩm bẩm nói, ta từng tham dự qua giới nghị dạ đại chiến, mặc dù chiến tranh quy mô thoáng kém Bắc Nguyên, nhưng nhận thuật ở giữa đối hoành, đặc sắc trình độ không thua gì cổ trùng nói xong, hắn lại lắc đầu liên tục, hai đầu lông mày toát ra tiêu điều, thản nhiên nói, chiến tranh quá tàn khốc, sao có thể dùng đặc sắc để hình dung. Chỉ nguyện một trận chiến định Trung Quốc, nguyện tiên hạ Thái Bình, lại không chiến sự, đường chọc dân không được sinh. Đang lúc mọi người đều cho là toàn tâm toàn ý thao túng bầy sói Phương Nguyên, muốn bị Thành Hổ quấy rầy, làm cho đàn sói ngắn ngủi thất khống chi tế Thành Hổ hưng phấn đến lộ chân lông thư giãn, la to, tên hôn đản nào đánh lén lao tử, ta yêu ngươi chết mất. Ha ha ha, vô cùng vô tận chiến công, sẽ rơi xuống trong tay ta. Giống. Chỉ thấy cái kia Thành Hổ tại vạn giới đám người nhìn chăm chú, hóa thành một cái lộng lẫy mãnh hổ, gầm thét nào về phía Phương Nguyên mà đi. Mau tránh ra a. 5-6-7 con mắt một quyết trương, bật thốt lên nhắc nhở. Đắc thủ. Đường Sơn, Thánh chủ, hai mặt túc na bọn người trong lòng hiện ra đáp án này. Xé rách không khí hổ trảo liền muốn đâm xuyên Phương Nguyên đầu người. Thế nhưng là vạn giới đám người trong đôi mắt, đột nhiên chiếu dọi ra một đôi đại thủ, gắt gao bóp lấy Thành Hổ cổ, đem giơ lên cao cao. Phanh! Một tiếng vang trầm. Cứ như vậy, trong mắt vạn giới nhân Phương Nguyên bỗng nhiên trở thành một cái quái vật. Này! Cái này Phương Nguyên làm sao còn có cánh tay, cùng Lưu Văn Vũ cái kia mấy minh đệ sát chiêu giống như. Họ rồ sĩ mà đối với mỗi cái sát chiêu đều có tỉ mỉ ghi chép, bởi vậy ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nghẹn họng nhìn chân chối nói, Phương Nguyên một thân một mình, liền có thể thi triển sát chiêu, mọc ra bốn cặp cánh tay ta hiểu. Cái này nhất định là tại trên Lưu Văn Vũ gia công tử sát chiêu tiến hành sửa chữa, cải tiến trở thành một cái hoàn toàn mới sát chiêu. Chương 166, quyết chiến kết thúc, Đen Lâu Lan tiến vào vương đỉnh làm họ rồ sĩ mạn phỏng đoán đến đây là Phương Nguyên sửa đổi sát chiêu thời điểm, vạn giới trên màn sáng cũng đồng thời hiện ra một hàng chữ. Vừa vận ấn chứng hắn ngờ tới không có phạm sai lầm. Sát chiêu, bốn tay địa vương, thôi động cổ trùng nhiều đến 14 con, trong đó bao hàm ngũ chuyển công bội cổ, chỉ cần giẫm ở trên mặt đất liền có thể thu được liên tục không ngừng sức mạnh, duy trì nên hình thái cái này, phía trên này có Lưu Văn Vũ ba huynh đệ cái bóng. Chơi ạ, ta mới nhớ, Phương Nguyên phía trước tại Hắc gia quân nhu doanh xa đại lượng quân công, mua cái này sát chiêu của Phương. Ta chỉ muốn biết một người sống 500 năm, thật có thể đem nhiều như vậy kỹ nghệ đều phát triển đến đại sư cấp đường sao? Đối với Phương Nguyên triển lộ ra thủ đoạn, vạn giới nhân không không cảm thán khâm phục. Bây giờ Lang Vương Phương Nguyên đã nô đạo đại sư lại là phi hành đại sư kiêm luyện đạo đại sư, đem các hạng phát triển đến loại trình độ này Phương Nguyên kiếp trước như thế nào có thể chính là một cái bình thường không có gì lạ bính đẳng phế vật. Đám người đối với cái này rất là không hiểu, rất là hoang mang. Từng cái chưa từng chú ý việc nhỏ không đáng kể, hóa thành lớn điểm đáng ngờ, tái hiện hiện lên trong đầu. Phương Nguyên kiếp trước đến tột cùng còn xảy ra biến cố gì, chẳng lẽ là gặp kỳ ngộ? Đường Sơn phỏng đoán, nếu như là dạng này, vậy thì giải thích thông. Tạm thời thả xuống trong đầu nghi hoặc, hắn một đôi mắt chó chăm chú nhìn màn sáng. Cổ trùng tổ hợp đi ra ngoài sát chiêu, chính xác không thể khinh thường, Phương Nguyên sức mạnh ít nhất tăng lên 4 lần có thừa, hơn nữa cường độ thân thể cũng có thể tiếp nhận cự lực mang tới phản chứng lực, tương đương hoàn mỹ sát chiêu. Đây là bực nào chính là thiên tư, bực nào tài hoa. Cho dù Đường Sơn đối với Phương Nguyên chán ghét chi tình sâu tận xương thủy, đến lúc này cũng không thể không thừa nhận, đối phương ưu tú, cơ hội cùng mình cùng so sánh. Hào một cái Phương Nguyên, ngươi hẳn là muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn, mới xứng với số mạng ta địch xưng hô. Đường Sơn cười ha ha, giơ ngón tay cái lên, lần đầu tiên khen lên Phương Nguyên. Vạn giới đám người nhìn thấy cái màn đạn này, thật không im lặng. Người sáng suốt đều nhìn ra Đường Sơn nhìn như khen Phương Nguyên, kỳ thực là đang nổ chính mình. Khúc nhạc dạo ngắn cũng không có kéo dài quá lâu, đám người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm chiến trường. Tiêu điểm đã từ trăm vạn đàn sói, chuyển tới sáu tay cùng nhau vũ động trên thân Phương Nguyên. Bởi vì nhân sinh tới chính là có hai đầu cánh tay, ngoài cộng thêm mới thêm bốn tay thiên vương sát chiêu, dĩ nhiên chính là sáu đôi cánh tay. Phương Nguyên cười lạnh, trong ánh mắt có một cố vẻ trêu tức, chơi chán à, như thế nhàm chán trò xiếc, ngươi vẫn là đi chết đi. Chỉ thấy phần lưng của hắn tái sinh một đôi cánh nhưng vỗ cánh bay cao, xông thẳng hướng thao túng ngưng nhóm nô đạo đại sư. Thắng nhóm che khuất bầu trời, thô sơ giản lược đoan trưởng, cũng mấy chục vạn số lượng. Đổi lại là bình thường Phương Nguyên, vạn giới mọi người cũng không cho rằng hắn có cái năng lực kia đi pha bay. Nhưng bây giờ vận dụng bốn tay địa vương sát chiêu hắn, sức mạnh không thể đo lường. Rầm rầm rầm, Phương Nguyên giống như là một khối lao nhanh xung phong thiên thạch, vọt thẳng đủ. Ven đường tất cả lôi ưng bị đụng thành huyết vụ một màn rơi vào vạn giới đám người kinh hãi muốn chết trong đôi mắt. Ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, hàng thật giá thật, kinh khủng như vậy. Duy nhất còn có thể bình tĩnh một chút vạn giới nhân, cũng là có thể bạo mặt đất tồn tại, cảnh tượng hoành tráng nhìn lắm thành quen, cũng không có hù đến. Nhưng mà Phương Nguyên thẳng tiến không lùi xung kích chi thế, không khỏi làm bọn hắn có một tí sợ hãi. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, Dương Phá Anh vị này nô đạo đại sư chết, tử trạng thê thảm, máu tươi một đám rơi xuống. Trong nháy mắt, ưng nhóm chạy tứ tán, tái hiện trời trong lãng ngày. động tĩnh khổng lồ hấp dẫn tới trên chiến trường tất cả cổ sư ánh mắt. Một trận chiến này song phương đánh cực kỳ gian khổ, riêng phần mình dùng hết toàn lực. Cái này có thể vào vương đỉnh quyết thắng chi chiến. Thời khắc sống còn, ai còn dám có lưu một chút xíu dư lực? Nếu là thất bại, phí công nhọc sức, hết thảy cố gắng đều đem không công lãng phí hết. Mỗi người đều bởi vì sống sót, vì đến không hết lợi ích mà phấn đấu, hò hét. Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng, Mã Tôn, tính mạng của ngươi ta làng vương nhận. Thiếu tộc trưởng Mã Anh Kiệt đội vàng hô to, Mã Tôn thúc thúc ngươi đi mau, Mã gia có thể không có ta Mã Anh Kiệt, nhưng không thể không có ngươi à? Không, ta Mã gia chỉ có chết trận dũng sĩ, huống hồ ta còn có Thiên Mã Quần. Cho dù là đã rơi vào hạ phòng, Mã gia tộc người vẫn không có sợ hãi, ngang tàng phản kháng, hiện lộ rõ ràng Bắc Nguyên Nam Nhi phong khoáng chi khí. Vạn giới mọi người thấy, nhao nhao cảm khái. Cổ giới người mới là thật tính tình. Ta cái này linh khí hồi phục thế giới liền nhảm chán, cái gọi là nhân vật phản diện chỉ biết là mắng vô cùng tàn nhẫn mà nói, chịu độc nhất đánh, chạy chối chết, không có chút nào Bắc Nguyên các lộ các chiến sĩ khí phách. Một bên khác, từng hàng phòng tối bên trong, trong đó một tòa bên trong thiếu niên tự lẩm bẩm, Mã gia, Mã gia. Cơ mờ nở. Liên tưởng đến một cái nhân vật trọng yếu, Trương Sở Lam không khỏi bắn tủ, hô hấp run rập, một mực nghe Phương Nguyên trong miệng chối nhắc đến Mã Hưng Vận, tiểu tử này vận khí ngập trời, có lẽ là cải biến chiến cuộc mấu chốt. Người đi chỗ nào? Liếc nhìn một vòng màn sáng, cũng không Mã Hưng Vận dấu vết, Trương Sở Lam không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Mã Hưng Vận còn không có trưởng thành, liền ngọn củ tỏi. Vẫn là không có ở đao quang kiếm ảnh, máu chảy phiêu mái trèo trên chiến trường nhìn thấy Mã Hưng Vận. Mấy phen tìm kiếm không có kết quả sau, Trương Sở Lam cũng sẽ không lại tính toán chuyện này, mắt không chớp nhìn chằm chằm đại chiến. Thiên Mã Quần không còn. Cứ như vậy bị Phương Nguyên tay không đánh nổ, lực đạo sát chiêu uy lực kinh thế hai tụ, rất là hấp nhân ánh mắt. Quyền quyền đến thịt, chỗ đánh chỗ, tất cả phát ra oanh minh bạo hưởng. Cái này càng thêm trực quan để cho vạn giới đám người ý thức được Phương Nguyên thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vô địch chi tư, hiện lộ mà ra, bây giờ Phương Nguyên đã là thế gian người mạnh nhất đi. Chư chư hiệp tắt lưỡi, sùng bái không thôi. Lương Băng nhưng là có chút cảm hoài, trong bất chi bất giác, cái kia vị trí tại Thanh Mao Sơn lo lắng hết lòng thiếu niên, vẹn vẹn hao tốn mấy năm thời gian thì đến được tình cảnh chiến lược vô song. Đây chính là nắm giữ Xuân Thu Thiền đi ngược dòng nước, trùng sinh mang đến ưu thế a. Vạn giới đám người thẳng thắn nói. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vốn đã muốn bị đại gia sơ sót Mã gia, lại diễn ra làm cho người xúc động một màn. Thúc thúc ngươi không nên do dự nữa, liền để ta tới thôi động xa hoàng táo a. Huống hồ ta còn chưa nhất định sẽ chết. Mã Anh Kiệt sau khi nói xong, điều động chân nguyên thi triển đại tuyết sơn ma đạo cổ tiên, vì bọn họ chuẩn bị sát chiêu Mã Tôn hổ khu chấn động, nhìn thật sâu một mắt sau, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Anh Kiệt. Nhưng mà, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết mang theo tàn bộ chạy trốn. Ta sẽ phạm loại sai lầm này. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, không cùng sát chiêu cứng đối cứng, mà là thao túng đàn sói đi tiêu hao Mã Anh Kiệt chân nguyên, chính mình nhưng là truy sát Mã Tôn đang giận, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Mã Kiệt giống to đây chính là Phương Nguyên đặc sắc, hắn cũng không để ý danh tiếng, chỉ cần có thể thắng lợi, có thể còn sống, mới có thể hưởng thụ hết thảy. Nam, sáu thất nhãn thần đạm nhiên, ngữ khí băng lãnh, cho cực cao đánh giá. Vũ chuyển đỉnh phong, nỗ lực hai đạo song tu Phương Nguyên, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản. Phương Nguyên hít thở thật sâu, đầm đà mùi máu để cho hắn niềm vui tràn trề. Nam nhân vô luận sống ở trên thế giới nào, cũng là vì chinh phục ai chinh phục địch nhân, chinh phục chính mình vừa muốn mở miệng phản bác vạn giới chính đạo nhân sĩ, đống nhiên tắt tiếng, không biết nói như thế nào. Mã gia bị bại, cho dù là chạy tới một chỗ nơi hẻo lánh, muốn lần nữa thành lập gia tộc, phát dương quang đại, nhưng vẫn đang bị Hắc Lâu làn đuổi theo. Vì mạng sống, vì sống sót, vì gia tộc. Tộc trưởng đương nhiệm, Mã Anh Kiệt song quyền nắm chặt lại tùng, vạn bất đắc dĩ, ta nguyện ý quy thuận Hắc gia, trở thành quy thuộc và ở vương đình. Thắng cuộc đã định, đại chiến kết thúc. Kế tiếp chính là tiến vào vương đình đất lành. Ở trong đó đến cùng có cỡ nào đồ quý báu, lệ như thế nhiều hoàng kim bộ lạc gia tộc liệu mạng muốn tranh đoạt minh chủ vị trí. Họ đổ xì mà dưới dài đầu phun ra, sền sệt nước bọn, điểm điểm nhỏ xuống. Chương 167, có thưởng dự đoán, ai là ẩn tàng nguy hiểm quần hùng tranh giành cuối cùng hạ màn. Thời khắc này Bắc Nguyên rơi ra một trận tuyết lớn. Bắc Minh hàn phong lạnh thấu xương thổi, tuyết lông lông bay đầy trời. Chư tiên vạn giới nhân nhìn xem Hắc Lâu Lan một đường đi đến vương đỉnh phúc địa cửa vào, minh quân số lượng giảm bất một nửa, bọn hắn tràn đầy nghi hoặc. Hắc gia minh chủ đây là loại nào dụng ý? Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn trên mặt toát ra kinh ngạc, rung động chi tình, song mi nhíu chặt một đoạn, những phạm nhân này đi theo một đường, trên nửa đường bị lạnh lẽo chi phong đông lạnh đổ hơn phân nửa, Hắc gia minh chủ tội gì không cứu. Nạ dù tổ cắn răng, thần sắc vừa phẫn nộ vừa đồng tình, xem xét chính là cố ý, bọn hắn cổ sư từ trước đến nay xem thường phạm nhân, xem phạm nhân như công cụ, tùy thời có thể bỏ qua giá rẻ công cụ. Hắc Lâu Lan minh chủ hoàn toàn có thể hạ lệnh, để cho cổ sư cứu trợ bọn hắn, nhưng lại không có làm như vậy, lời thuyết minh đây là một hồi duy nhất thuộc về lịch đại vương đỉnh phúc địa quy tắc ngầm. Không muốn để cho số lớn phạm nhân tiến vào phúc địa, chia cắt tài nguyên. Sa dù tổ bi hỉ dù rèn ngữ khí thương hại. Nếu đổi lại là ta, tuyệt sẽ không làm ra bực này chuyện táng tận lương tâm. Vô luận là người bình thường vẫn là nhị dạ cũng là trong thôn vật chân quý nhất, không có bọn hắn là thiết lập không thành một cái hoàn chỉnh thôn. Bởi vì cái gọi là một diệp bay múa chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Trên mặt hắn nếp nhăn đau đớn nhân lại, giang dùng sức cắn chặt, một bộ vì phạm nhân tao ngộ mà đau tận tâm bài bộ dáng. Cử động lần này rơi vào bốn phía đám người trong mắt, không thể nghi ngờ đối với vị thôn quốc cung tận tụy lao tam đại càng thêm kính trọng cùng xúc động. Đám người lại nhìn về phía trong màn sáng Hắc Lâu Lan, rõ ràng cảm thấy hung thần ác sát, bộ mặt dữ tợn, tuyệt không phải minh chủ. Hàng thật giá thật đại ác nhân, có thể khiến vạn giới đám người thực sự không phục là, dựa vào cái gì dạng này một cái ngang ngược các nhân có thể hoành tạo thiên quân, nhập chủ vương đỉnh? Từ xưa đến nay bực này lớn cơ duyên, đại khí vận, không nên cũng là chính trực nhân tài nên hưởng thụ sao? Được rồi, cổ giới loại chuyện này còn thiếu sao? Người tốt không bằng người xấu sống lâu, cơ duyên nhiều quá bình thường bất quá phương nguyên như thế, Hắc Lâu Lan cũng là như thế, chính đạo anh hùng hào kiệt đều ở đâu? Liền không có vị nào chính đạo đại năng chế tài một chút phương nguyên cái này gian ác chi đồ sao? Hồi tưởng lại phương nguyên đủ loại cực kỳ ác liệt hành vi, lập tức giận không kìm được, vô cùng tức giận. Hết lần này tới lần khác dạng này người trả qua phải là như vậy như ý, tiêu sái, còn đang không ngừng tiến bộ dũng mãnh mà trưởng thành. Nhưng vào đúng lúc này, vạn giới trên màn sáng mưa đạn quét sạch sành sanh, tầm mắt của mọi người liền lập tức tập trung đi qua. Đó chính là Vương Đình Phúc địa lối vào chỗ sao, bọn hắn sẽ như thế nào đi vào? Họ đổ xì mạn đánh giá trên màn sáng hình ảnh, bốn phía tương đối trống trải, trên mặt đất tích tụ tuyết thật dày, đủ để tràn qua người nửa cái chân. Rõ ràng, đây là 10 năm tuyết hai đến dấu hiệu, hàn phong càng ngày càng cuồng bạo, tạo thành gió lốc bao phủ toàn bộ Bắc Nguyên. Sinh tồn đã trở thành mỗi cái cổ sư cấp bách ở trước mắt sự tình. Lúc này chư thiên vạn giới ánh mắt chỗ, đột nhiên phóng ra một tia màu vàng ánh sáng nhạt, chợt tạo thành vòng sáng, hơn nữa cấp tốc quyết trường, cuối cùng biến thành một phiến rộng lớn cửa thành. Lại là một hồi thị giác thị yến, lệnh vô số vạn giới đám người đắm chìm trong đó, miệng kinh ngạc trở thành o hình, phảng phất có thể nuốt vào một quả lớn chừng cái trứng gà. Tung bay tuyết lớn dừng lại, thiên địa vĩ lực dưới ảnh hưởng, tuyết như bảy ong hội tụ, ngưng kết băng điều bậc thang. Quỷ phủ thần công, ta tại Cổ Hùng lĩnh nhiều năm như vậy, cũng không nhìn thấy kỳ cảnh như thế. Đầu chọc cường tròn tròn mắt, ngơ ngẩn nhìn qua trên màn sáng hình ảnh, rung động không thôi. Vương Đình Phúc Địa. Hắc Lâu Lan trở thành thứ nhất leo lên băng thề, vị thứ nhất tiến vào Vương Đình Phúc Địa người Phương Nguyên vững bước vào ở trong, 88 sừng chân dương lâu nghe được lại đổi mới hoàn toàn địa danh, vạn giới đám người bên hai, nghi ngờ nhìn về phía màn sáng bên trong. Phương Nguyên lại tại đánh chủ ý gì? Cái này chân dương lâu chẳng lẽ liền tồn tại ở Vương Đình Phúc Địa bên trong? Trương Sở Lam âm thầm phân tích, Thiên Tân Vạn Khổ tiến vào trong Vương Đình Phúc Địa, trừ bỏ quá Bạch Vân Sinh chắc chắn còn có cái khác lợi ích mà theo. Đồng thời bên kia Đường Sơn cũng nhìn chăm chú vào, dần dần sụp đổ băng thê, thẳng đến người cuối cùng tiến vào mà tiêu thất. Vừa mới thu hồi tham lam ánh mắt, liếm liếm chó môi, âm hiểm cười nói, 88 sừng chân dương lâu, mẹ mẹ nghe danh tự này liền biết không đơn giản. Cũng đúng, nếu là Vương Đình Phúc Địa bên trong kiến trúc, như thế nào lại bình thường gâu gâu? Đó là. Nhìn chăm chú lên màn sáng Đường Sơn bỗng nhiên liên tục sủa, màu đen cẩu con mắt tràn ngập kinh hỉ, cảm giác hưng phấn, nó thậm chí vui vẻ sủa loạn. Không chỉ là nó, toàn bộ chư thiên vạn giới đều kinh ngạc nhìn xem màn sáng, bị phía trên nổi lên nhắc nhở khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Kế có thưởng vấn đáp, có thưởng cạnh sai sau đó, màn sáng trung quy là đổi mới một cái chức năng mới. Quả nhiên cùng ta suy đoán không tệ, theo Phương Nguyên dần dần xốc lên cổ giới mê bí, màn sáng công năng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nói như vậy, chúng ta còn phải cảm tạ. Phương Nguyên cái này ma đạo thật tử. Không được gì, coi hắn là toa thuốc nhìn thẳng không phải liền là. Chư thiên vạn giới mưa đạn bên trong, lộ ra thống nhất vui vẻ, vui sướng cảm xúc đều nhanh tràn ra. Đây chính là cực kỳ khó gặp, bình thường thời điểm vạn giới nhân quá nhiều, chắc chắn sẽ có tranh chấp. Chỉ vì một lần này chức năng mới, ban thưởng thật sự là phong phú vô cùng. Hơn nữa không cần trò vay mượn thạch. Có thưởng dự đoán đề mục, bên cạnh Phương Nguyên ẩn giấu một cái nhân vật nguy hiểm, nhìn như là toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn, trên thực tế là muốn giết hắn. Thỉnh dự đoán giả, cẩn thận châm trước. Phân biệt ra được ai là mai phục tại Phương Nguyên xung quanh nhân vật nguy hiểm dự đoán thành công, ban thưởng 1 vạn nguyên thạch, ngẫu nhiên một cái ngũ chuyển phẩm cổ có phần thưởng này, ta liền có thể còn xong nguyên thạch vay tiền. Còn xong sau, nhất định có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, trở lại thần giới. Đường Sơn hô hấp dồn dập, tay chó nắm chặt, kiên nghị trong đôi mắt lộ ra một vòng nội và không nhịn nổi mà dục vọng cầu sinh. Bên kia xạ rủ Tô bị hỉ dụ rèn, vận đục trong mắt, khi nhìn đến có thưởng dự đoán sau đó, vụt một cái liền sáng lên, ngũ chuyển cổ trùng, hơn nữa lần này dự đoán giả vẫn là ta, ban thưởng đã là vật trong túi. Đối với Phương Nguyên rất tốt, lại là nhân vật nguy hiểm. Đó không phải là Hắc Lâu Lan sao? Hắn suy nghĩ như điện, nhanh chóng hồi tưởng, liền lập tức nghĩ tới 10 phần thích hợp nhân vật. Còn lại vạn giới dự đoán đám người trong lòng cũng đều có đáp án. Nhưng mà tất cả mọi người không có lập tức liền xác nhận đáp án. Dù sao Tam Vương Sơn đảo ngược, đã cho vạn giới nhân mang đến cực lớn tâm lý thương tích, không người nào dám tùy tiện liền xuống đã định luận. Hơn nữa dự đoán thời gian rất dài, có lẽ đằng sau còn có thể gặp phải mới người, như vậy là một chuyện. Phương Nguyên tại trong bất tri bất giác, chiến lược thành công đứng ở thế tục đỉnh điểm. Mà chư thiên vạn giới đám người cũng tại trong lần lượt tan thiệt thòi, tâm tư trở nên kín đáo, càng thêm cảnh tiểu thận hơi. Đương nhiên tổn hại người mưa đạn hay là muốn phát, đây chính là bọn hắn phát tiết cảm xúc duy nhất phương thức. Chương 168, một tầng chân dương lầu, thần bí mô đất chuyển thừa đợi đến có thưởng dự đoán tin tức này tại trên màn sáng tán đi, Vương Đình Phúc Địa bên trong hình ảnh cũng hiện lên ở vạn giới trong mắt mọi người. Bầu trời tựa như huy hoàng tuyệt luân kim sắc vải vẽ, đại địa như xuân, dòng sông lặng lặng chảy xuôi, tầm mắt một mảnh mở rộng. Phúc Địa bên trong an nhàn an lành, cùng Bắc Nguyên vạn giới bao tuyết tạo thành so sánh rõ ràng. Chẳng thể trách tất cả mọi người muốn tới Vương Đình Phúc Địa bên trong tị nạn. Trương Sở Lam nhìn xem rộng lớn vô ngần phúc địa, không khỏi liên tưởng đến ngoại giới tuyết hai. Mọi người kỳ quái là Vương Đình Phúc Địa ở trong giống như cũng không có địa hai. Rõ ràng tòa này phúc địa sừng sững không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn là phồn thịnh như thế. Cái này điểm đáng ngờ bị Trương Sở Lam âm thầm ghi ở trong lòng. Bất quá hắn cũng không có nghiên cứu kỹ, mà là băn khoăn một vòng, tìm được Phương Nguyên thân ảnh. Đến cùng ai sẽ là tiềm ẩn ở bên cạnh ngươi nhân vật nguy hiểm, có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp chỉ sợ chỉ có cổ tiên đi. Nghĩ đến Vương Nguyên thực lực hôm nay, Trương Sở Lam loại bỏ rất nhiều thích hợp nhân vật. Hắc Lâu Lan tại Vương Đình Chi tranh biểu hiện cũng không chú mục, ngũ chuyển đỉnh phong tu vi bình thường không có gì lạ, tuyệt không phải Phương Nguyên đối thủ. Như vậy Vương Đình trong phúc địa, còn có ai có thể để Phương Nguyên đều có sinh mệnh nguy hiểm? Trương Sở Lam cười khổ nói, xem ra muốn nhận được dự đoán ban thưởng, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, bằng không cũng sẽ không thiết trí nhiều như vậy hào hoa phần thưởng. Một vạn khối nguyên thạch, hoàn toàn đầy đủ tại vạn giới trong thương thành mua sắm rất nhiều có tính thực chất tác dụng cổ trùng. Theo Phương Nguyên vũ cánh bay cao, đám người cũng đi theo hắn tầm mắt từng cái nhìn lại, lại phát hiện có chút kỳ lạ cảnh tượng. Vương Đình phúc địa trên mặt đất, cách mỗi 8 dặm, đều biết đứng thẳng lấy một tòa tháp lâu. Mỗi một cái tháp lâu chia vô số khoảng cách, giống như tổ ong. Họ Đồ Sĩ Mạn quan sát nhỏ bé vô cùng, bên trong cư trú cổ trùng số lượng nhiều lắm, nhìn chủng loại tựa hồ rất chân quý. Trên mặt của hắn hiện ra mấy phần kinh ngạc, kỳ quái là Phương Nguyên thế mà chỉ là nhìn mấy lần, cũng không có đem trong tòa tháp cổ trùng chiếm thành của mình, đây là vì cái gì? Vừa nhìn thấy Vương Đình phúc địa bên trong sự vật, liền đưa tới bạn giới đám người liên tục sợ hãi thán phục, lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Rất nhanh, đại gia đệ nhất nghi hoặc rất nhanh liền từ Phương Nguyên trong lời nói giải hoặc. Phương Nguyên ánh mắt trầm ngưng, Vương Đình Chi tranh mở ra mới bắt đầu, gan to bằng trời muốn trộm lấy trong lầu tháp hoang dại cổ trùng cổ sư cũng không tại số ít, cuối cùng chỉ còn lại xương trắng nếu, ngã thành một đống. Họ Đồ Sĩ Mạn lộ ra bừng tỉnh hình dáng, Vương Đình cũng là phúc địa, chỉ cần là phúc địa liền sẽ có thiên địa vĩ lực, không thể không cổ tiên giả dung chuyển. Cái này cũng là tiến vào trong Vương Đình số lớn cổ sư không có đối với tiểu tháp lâu động thủ nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Vương Đình bên trong liền không có tài phú có thể vơ vét sao? Màn sáng hình ảnh đột nhiên lấp lóe, từng cái đoạn ngắn thoáng qua. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng đó là để cho vạn giới đám người từ trong hấp thu được tin tức có giá trị. Đó chính là truyền thừa. Vương Đình phúc địa bên trong chôn giấu cổ sư hảo kiệt nhóm lưu lại truyền thừa, đưa cho người hữu duyên, tất cả mọi người sẽ có thu hoạch. Không thể không nói, Phương Nguyên tiểu tử kia, vận khí thực sự là vô cùng tốt, trong miệng Đường Sơn răng chó lẫn nhau ma sát, gật gù đắc ý cực kỳ hâm mộ vô cùng. Mấy ngày nay hắn đều gặp Phương Nguyên khắp nơi thu hết truyền thừa, lấy được rất nhiều chân quý cổ trùng. Nhất là tại tinh thiếu trên đỉnh, từ Phan Bình, Chu làm thịt bọn người cái kia cấp đi một bản tiệc. Lý Bạch đều mẫn tuấn ngũ chuyển tinh đạo cổ trùng truyền thừa. Trước khi đi còn rất quan tâm mà lưu cho Phan Bình mấy người trong truyền thừa đáo vật. Trước đây vạn giới nhân còn tưởng rằng Phương Nguyên đổi tính tình, biết cầm người khác khổ cực phát hiện truyền thừa không tốt, bởi vậy lưu lại ý đồ. Sau tới làm bọn hắn nhìn thấy cái gọi là đáo vật, kỳ thực chính là đều tuấn mẫn lưu lại thi thư tịch bức tranh, tỏa ra im lặng chi tình. Đây đúng là Phương Nguyên sẽ làm ra tới sự tình. Khi hắn thật muốn đem lợi ích phân cho người bên ngoài, vậy sẽ chỉ là có âm mưu. Cổ sư môn đi vội vã, mong đợi tìm kiếm cổ sư truyền thừa. Trong thời gian này đám người đi theo Phương Nguyên góc nhìn, cũng phát hiện mà đổi truyền thừa. Phương Nguyên sắc mặt chấn động, mà đổi ở đây tại sao lại không có tiểu tháp lâu? Dựa theo chung quanh vị trí, nơi này hẳn là sẽ có một tòa tiểu tháp lâu, bây giờ như thế nào chỉ có màu đen cửa hang. Lợi hại, bố trí đạo này truyền thừa người thực sự là lợi hại. Nếu như ta nhớ không lầm, truyền thừa này là Phương Nguyên trước đây từ một khối xám trắng phiến đá đổ dòm ở trong lấy được tin tức. Tiểu tháp lâu xen vào nhau tinh tế, quy luật thống nhất, lại không có xuất hiện ở cái địa phương này, chẳng lẽ là kiến tạo bố trí sai? Không thể đang cùng nơi đây không khác nhau chút nào. Nghĩ không ra câu đấu thiết kế như thế sặc sỡ mà đổi chuyển thừa lại là Vương Đình phúc địa bên trong, nghĩ đến giá cao nhất giá trị cũng chỉ có ngũ chuyển a. Làm rõ sau đó, đại gia mất hết cả hứng. Kiến thức đến cảnh tượng hoành tráng, đại bảo tàng, tầm mắt mở ra sau đó, tự nhiên là cảm thấy ngũ chuyển cổ sư chuyển thừa cũng bất quá như thế, thẻ nhạt vô vị. 88 sừng chân dương lâu xuất hiện. Đồng nhiên, họ Dỗ Sĩ mà đôi mắt chợt sáng lên một đạo tinh quang. Theo ánh mắt của hắn ngước nhìn, Vương Đình phúc địa phía trên thánh cung, thất thải sặc sỡ, phản phất một đoàn màu mực chất lỏng, đang không ngừng lắc lư. Họ Đồ Sĩ mà ránh mắt trầm ngưng, nghi, dường như là còn chưa hoàn toàn tạo thành. Màn sáng lại một lần nữa nhân tính mà nhắc nhở. 88 sừng chân dương lâu, cần ngoại hạng giới phong bạo vạn dặm, Vương Đình phúc địa bên trong từng tòa tiểu tháp lâu chìm vào trong đất, 88 sừng chân dương lâu mới có thể ổn định thì ra là thế. Lâu này cấu tạo thế mà cùng ngoại giới có liên quan, không biết là vị nào đại năng thủ bút. Họ Đồ Sĩ mà trong ánh mắt thần sắc kinh ngạc càng ngày càng dày đặc. Vạn giới đám người gặp chân dương lâu còn chưa hiện ra, Phương Nguyên cũng không biết tại trong thánh cung làm cái gì, liền châu đầu ghé thai thảo luận. Dưới mắt khoảng cách có thưởng dự đoán hết hạn thời gian rất sớm, có hay không hảo đại ca, đã có liên quan tới nhân vật nguy hiểm manh mối. Chắc chắn là Thường Tiêu A, nhìn như thành thật, kỳ thực một mực âm thầm quậy phá. Đường Sơn đại lão ngài có đây không? Nếu là có đáp án chia sẻ đi ra, mọi người tốt cùng một chỗ phát tài a. Tuy nói Đường Sơn tiểu hữu trạng thái tinh thần không ổn định, nhưng mà cạnh sai phân tích vẫn là thật có một bộ. Vạn giới đám người thổi phồng mưa đạn, lệnh Đường Sơn sảng khoái chỉ chốc lát, hắn cười cười, cũng không nói ra giải thích của mình. Là hắn không nghĩ tới tin tức hữu dụng sao? Đường Sơn khẽ cười một tiếng, buồn cười là cái này một số người, khát vọng từ người khác cái kia nhận được giải quyết vấn đề đáp án, như thế tài phú mặc dù không phải duy nhất, nhưng chỉ cần ta một người chiếm giữ là đủ rồi. Suy nghĩ phung trào, không ngừng bốc lên, nó mi mắt buông xuống, thần sắc phức tạp, mới đầu ta cảm thấy người này hẳn là Hắc Lâu Lan không ai có thể hơn, nhưng hắn cũng không có toàn tâm toàn ý trợ giúp Phương Nguyên, ngược lại âm thầm ẩn ẩn áp chế. Liên hiện ra một tầng chân dương lâu, cũng không có mời Phương Nguyên đi. Không đúng. Khi Đường Sơn dự định sớm điền dự đoán nhân vật lúc, nhìn chằm chằm màn sáng con ngươi chợt co lại thành to bằng mũi kim, thất thanh nói, không nghĩ tới Hắc Lâu Lan vẫn là mời Phương Nguyên đi, nhưng mà dường như là gặp nan quan, mới thỉnh Lang Vương rời núi. Bình phục dày đặc suy nghĩ, hắn tiếp tục xem màn sáng, đến cùng ai sẽ là dấu ở bên cạnh Phương Nguyên, hơn nữa giả bộ cùng hắn là cùng một trận chiến bị người. Là nam hay nữ? Chương 169, thượng đẳng thông quan, Bí tàng các 88 sừng chân dương lâu tản mát ra thải hạ, triệt để bao trùm ở cao trăm trượng vương đỉnh thành cung. Cẩm tú nguy nga hùng vĩ thịnh cảnh, làm cho người vạn giới ánh mắt mọi người chú lưu, nhớ nhung không rời. Hào quang kiểm chế ngưng tụ ra một tầng thật dương lâu sau đó, Phương Nguyên thân ảnh cũng tái hiện ở chân dương dưới lầu phương. Vạn giới đám người niệm niệm không thôi đem tầm mắt chuyển rời đến trên thân Phương Nguyên, ngay sau đó một đạo tiếng lòng đột nhiên từ trong màn sáng truyền ra ngoài. 88 sừng chân dương lâu chính là Cự Dương Tiên Tôn cùng Long Giải lão tổ cùng nhau luyện chế được Bát Chuyển Tiên Cổ Phòng, Vương Đình Phúc Địa bố trí từng tòa tiểu tháp lâu, đều là chân dương lâu một bộ phận. Phương Nguyên trong lòng lại nói, không phải Cự Dương Tiên Tôn con cháu đời sau, hoàng kim huyết mạch người không thể tiến vào chân dương lâu, trừ phi là Hắc Lâu Lan trong tay khách đến thăm lệnh Bát Chuyển Tiên Cổ Phòng. Vạn giới đám người tâm hồ dạo dực. Căn cứ vào Tam Vương Sơn Phương Nguyên cùng Bá Quy Địa Linh đối thoại, vạn giới người tin tưởng tại cổ giới, lục chuyển thành tiên, cửu chuyển thành tôn. Theo lý thuyết nơi đây Vương Đình Phúc Địa chính là cổ giới chiến lực trần nhà một trong tôn giả chi vật, cái kia 88 sừng chân dương lâu cũng là hắn cùng với luyện đạo vô thượng đại tông sư hợp luyện mà thành, càng là bất phàm chi vật. Trong lúc nhất thời, vạn giới quần linh, nhân tâm lưu động. Nguyên bản trong lòng bọn họ giá trị vô cùng thật dương lâu, có tiên tôn tên tuổi gia trì, liền càng chân quý, thần bí, mang theo cao thâm mặt chắc khí tức. Ta nếu là có Cự Dương Tiên Tôn dạng này, lão tổ tông tốt biết bao nhiêu à, chết đều biết cho con cháu đời sau nhu cầu lợi ích, để cho hoàng kim huyết mạch vĩnh viễn không suy sụp, vương vàng trưởng quản toàn bộ Bắc Nguyên. Ai, cho dù là cựu chuyển tôn giả, cũng chạy không thoát tuế nguyệt rội rửa, sinh mệnh trôi qua sao? Vừa nghĩ tới Phương Nguyên mục tiêu là vĩnh sinh, ta đều cảm thấy vô cùng khôi hài, một chút xíu cũng không thực tế. Giống như là một cái lưu lạc đầu đường tên ăn mày, làm có thể cùng thượng lưu xã hội mỗi ngày ăn no nê mộng đẹp một dạng hoang đường. Nhìn thấy cái này mấy cái có chút ý trào phúng mưa đạn, họ rồ xì mà ránh mắt trầm ngưng, tâm tư viết trên mặt, mang theo trông đợi nói, vạn nhất đâu? Chuyện tương lai ai có thể nói chuẩn? Nhớ tới nơi này, hắn thoải mái nở nụ cười, truy cầu bất tử con đường mênh mông không đầu, vốn là tràn đầy gặp chắc trở, gian nan hiểm trở. Nếu là ở trên nửa đường liền từ bỏ, cũng không kiên trì đi đến cùng, như vậy là nhất định đạt không thành mục tiêu của mình. Cuối cùng tiếc nuối đem nương theo một đời, hối tiếc không kịp. Một lần này 88 sừng chân dương lâu, nếu là tiên tôn an bài bảo tàng chi địa, trong đó tất nhiên là có cổ tiên truyền thừa. Tôn giả chân truyền cũng khẳng định có. Họ Đồ Sĩ Mã giữ hai con ngươi nhìn chằm chằm tòa kia chỉ hiện hóa một tầng thật dương lâu suy đoán nói, Tam Vương Sơn một chỗ tàn phá cổ tiên bí tàng liền gây chính ma hai đạo cổ sư cấp đầu rơi máu chảy, chớ đừng nhắc tới có bắt chuyển giá trị chân dương lâu. 88 sừng chân dương trong lâu tất nhiên là có tiên cổ tồn tại. Tiên cổ cường đại công hiệu chư thiên vạn giới đám người là thấy qua, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, sợ hãi thán phục và phần. Nhất là Đường Sơn, Lương Băng, Thánh Chủ bọn người, tại kiến thức đến có nghịch chuyển thời gian xuân thu thiền càng là dãi dọ bát thước, đội vã không nhịn nổi mà nghĩ muốn đem tiên cổ chiếm thành của mình. Đây vẫn chỉ là lục chuyển tiên cổ. Cự Dương Tiên Tôn thủ bút, ít nhất cũng có hơn 10 cái đồng cấp tiên cổ a, thậm chí tồn tại ở bọn hắn chưa từng thấy qua thất chuyển tiên cổ. Bây giờ 88 sừng chân dương lâu còn chưa hoàn toàn hiện ra, nhưng tiên tôn sáng tạo bát chuyển cổ phòng tiên tuổi, đủ để cho toàn bộ chư thiên vạn giới vì đó động dung. Vạn giới trên màn sáng, Hắc Lâu Lan cười to nói, lần này còn muốn mượn nhờ Thượng Sơn Âm lão đệ lực lượng của ngươi. Đây là khách đến thăm lệnh, Lang Vương ngươi không phải tiên tổ huyết mạch, đối với chân dương lâu tới nói chính là ngoại nhân, mỗi lần tiến vào cần tiêu hao một cái khách đến thăm lệnh. Phương Nguyên tiếp nhận tiến vào chân dương lâu mấu chốt đạo cụ, kích động, đang muốn kiến thức một chút chân dương lâu khí tượng. Chợt tại vạn giới người nhìn chăm chú, Hắc Lâu Lan cùng Phương Nguyên, một trước một sau va vào chân dương trong lầu. Loại này loại khác tiến vào pháp, đại gia không chỉ có không kỳ quái, ngược lại cho rằng hợp lý. Nếu là thông thường đẩy cửa vào, mới có thể lộ ra chân dương lâu bình thường. Hình ảnh chuyển biến đến chân dương trong lâu. Bên trong hoàn cảnh đồng dạng làm cho người tắt lưỡi. Bầu trời xanh thẳm, hồ nước sóng nước lấp loáng. Từ trên đế góc nhìn quan sát xuống, sẽ phát hiện đây là một mảnh rộng lớn hồ nước, tổng cộng có 2 tòa hồ đảo. Trong đó trên một hòn đảo nhỏ sống số lớn rắn nước sư, mà Phương Nguyên nhưng là đứng sừng ở hồ trung tâm đảo nhỏ nhìn ra xa hướng đối diện, vuốt vuốt ngự ngư cổ, sau đó một cái sái nhập trong hồ, lập tức liền khống chế bầy cá, nhao nhao hướng về ngoài đảo bơi đi. Nam, 6-7 gãi đầu một cái bên trên ba túm giơ lên ngóc mao, đốc hướng trước mắt trên màn sáng một hàng chữ nhỏ nói thầm, tầng thứ nhất chân dương lâu, thứ 54 quan khảo nghiệm cổ sư nô đạo trình độ, tiêu diệt đối diện trên đảo rắn nước sư tử, liền có thể thắng lợi. Ánh mắt của hắn vừa cùng theo chữ di động, một bên chậm rãi đọc lấy, thu được nên cửa ải bản thượng. Mỗi cửa ải ban thưởng chia làm thượng trung hạ ba bậc. Thượng đẳng thông quan không chỉ có thể để cho người xông cửa ban thưởng gấp bội, còn có thể tiến vào bí tàng các. Đó là địa phương nào? Mang theo chút ít nỗi băn khoăn, Nam, 6 thất chuyển động ánh mắt nhìn về phía màn sáng bên trong, Phương Nguyên vượt quan tiến độ đã đạt đến cuối cùng. Ta đi. Chỉ huy lang quần chiến đấu hưu dũng dũng hưu, phối hợp an ý thì cũng thôi đi. Như thế nào thay cái giống loài, vẫn có thể huy động ưu tú như vậy, đây chính là nô đạo đại sư trình độ sao? Xem thế là đủ rồi ngự thú tạo nghệ, so với chúng ta gánh xiếc thú biểu diễn nhân viên còn muốn lợi hại hơn vạn lần có thừa. Vốn cho là liền xem như Phương Nguyên, muốn chỉ huy nhỏ yếu bảy cá chiến thắng rắn nước sư tử, cũng muốn trả giá không ít thương vong, nhưng cái này, không có chút tổn thất nào a. Vạn giới mọi người không khỏi kinh ngạc, nhìn về phía Phương Nguyên trong ánh mắt thiếu đi mệt thị, nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, thán phục. Hắc Lâu Lan vỗ tay cười to, "Hảo, hảo một cái Lang Vương, không hổ là Thường Sơn Âm lão huynh." Vạn giới đám người chợt nghe lời ấy, lại nhìn một chút Hắc Lâu Lan chất đầy ý cười khuôn mặt, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì Phương Nguyên cầm cái này liên quan ban thưởng mà khó chịu, giống như là thực sự đem Phương Nguyên nhìn trở thành người trong nhà. Liên tưởng đến phía trước Hắc Lâu Lan đủ loại thiên vị Phương Nguyên cử động, trong vạn giới có không ít người đem hắn coi là số một nhân vật nguy hiểm. Không đợi vạn giới trên màn sáng đại gia gửi đi mưa đạn lẫn nhau thảo luận có thưởng dự đoán nhân vật nguy hiểm, chỉ thấy hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, cảnh tượng đại biến. Đập vào tầm mắt chính là một đầu thủy tinh hành lang. Nơi này chính là bí tàng các sao. Nam, 6-7 hiếu kỳ đánh giá huyền bí trong đó. Vạn giới đám người đi theo phương nguyên góc nhìn, dần dần đi về phía trước tiến, ngắm nhìn bốn phía có thể nhìn đến trong xung quanh tinh bích, xuất hiện từng kiện cổ trùng, cổ phương. Những vật này đều giá trị chân quý, nhưng chính là đặt ở vạn giới treo đến ngũ chuyển cổ sư phong thưởng đồ vật, bí tàng trong các lại là rực rỡ muôn màu. Trong lúc nhất thời, vạn giới nhân nhóm con mắt cũng không biết nên ở đâu một kiện cổ trùng thượng đỉnh lưu. Thiên Nguyên Bảo Vương Liên, suối trứng cổ họ rổ xì mà hâm mộ nhìn xem từng hàng chân quý cổ trùng, nhìn không chớp mắt, sền sệt nước bọt đều chảy ra. Chương 170, Cự Dương Tiên Tôn ý chí bí tàng trong các chân quý cổ trùng, thật sự là để cho vạn giới đám người mở rộng tầm mắt. Tùy tiện lấy ra bên trong một cái cổ trùng, đặt ở vạn giới trong thương thành cũng là muốn lấy bạn làm đơn vị nguyên thạch mới có thể mua đến. Chỉ là muốn lấy được trong này cổ trùng, cần lấy giá trị ngang hàng cổ trùng tới hối đoái. Không biết Phương Nguyên sẽ đổi lấy cái gì cổ trùng. Phát hiện Phương Nguyên là nô lực song tu, hẳn là hối đoái hai loại lưu phái cổ trùng a. Vạn giới đám người hứng thú mười phần, kích động thảo luận. Mà Phương Nguyên lần này lại là cũng không nhìn quanh, mà là một mực đi về phía trước. Thẳng đến một tòa bia đá xuất hiện tại vạn giới trước mắt mọi người, chặn Phương Nguyên đường đi, mới miễn cưỡng dừng lại. Phía trên kia viết khách đến thăm dừng bước. Dường như là phòng ngừa người khác tiến vào, bảo vật bên trong cũng không ít ta. Bởi vì vạn giới màn sáng kèm theo phiên dịch chữ viết công hiệu, họ rồ xì mạt mấy người tự nhiên có thể nhìn hiểu. Cái này cũng bình thường. Họ rồ xì mạt gật gật đầu, không khỏi có chút bội phục, Cự Dương Tiên Tôn suy tính được thật sự là chủ đáo, tin tưởng tiến vào bí tàng các khả năng không hoàn toàn là hoàng kim huyết mạch tử tôn, bởi vậy đem càng thêm chân quý vật tư đều bố trí đến bia đá sau. Trương Sở Lam thay Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc, Phương Nguyên cuối cùng không phải Bắc Nguyên người, càng không có hoàng kim huyết mạch, chỉ có thể mong bảo thở dài. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Cự Dương Tiên Tôn đối với mình hậu thế cực kỳ bất công, đồng thời còn có thể dùng cái này kiểm chế Bắc Nguyên bộ lạc khác phát triển, để cho hoàng kim huyết mạch từ đầu đến cuối trở thành Bắc Nguyên trưởng khống giả. Đường Sơn dùng ánh mắt ghen tị liên tiếp trừng Phương Nguyên, lỗ mũi xuất khí, âm dương quái khí mà nói, hắn một cái kẻ ngoại lai có thể tới Bắc Nguyên mỏ nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng lẽ còn không đủ sao? Phải biết lòng tham không đáy. Lại nói Phương Nguyên chỉ là ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, còn có thể trộm lấy Cự Dương Tiên Tôn bảo không tiếng nói im bặt mà dừng, ánh mắt nó trừng lớn hơn, con ngươi từ trong hốc mắt lồi ra, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Không chỉ là Đường Sơn, toàn bộ vạn giới sinh linh nhóm đều trợn tròn mắt, giống như hóa đá, kinh ngạc nhìn qua màn sáng. Trong lúc nhất thời, càng không có cách nào nói chuyện. Đám người sở dĩ sẽ hãi nhiên thất sắc, đều là bởi vì bọn hắn nhìn thấy Phương Nguyên đang tiến hành một hồi tìm đường chết cử động. Phương Nguyên cười lạnh, khách đến thăm dừng bước. Đã nhiều năm như vậy, 88 sừng thật dương lâu mặc dù có hại hao tổn, nhưng mà khách đến thăm dừng bước địa công hiệu còn tại, không thể cưỡng ép đột phá. Bất quá ta chủ tính đã lâu, tăng thêm kiếp trước Trung Châu công bố phá hủy vương đỉnh phúc địa ảnh hưởng, đầy đủ ta luyện hóa. Vạn giới trên màn sáng ước chừng tịch nửa ngày, tựa như trước khi mưa báo tới yên tĩnh, phô thiên cái địa mưa đạn mãnh liệt đồng bền. Cơ mờ nở. Phương Nguyên lại đang nghĩ cái gì biến ngốc, dù là có kinh nghiệm của kiếp trước, cũng không khả năng lấy cổ sư thân thể trực tiếp luyện hóa bát chuyển thật dương lâu a. Phương Nguyên đại nhân ngươi tuyệt đối không thể tự tìm đường chết, có thưởng dự đoán đều không có bắt đầu, ngài chết chúng ta như thế nào hối đoái ban thưởng? Không, không có khả năng. Cái này nhất định là giả tạo Phương Nguyên, hắn sẽ không làm ra như thế không có đầu óc cử động. Coi như vạn giới nhân không biết tôn giả cường giả năng lực lớn bao nhiêu, nhưng bọn hắn ít nhất vạn phần tin tưởng, lúc này liền cổ tiên còn không phải Phương Nguyên, muốn luyện hóa thật dương lâu, không khác con kiến nhảy vào trong dung nham. Một lúc sau hóa thành một bãi cho tàn. Nhưng mà, cho dù vạn giới nhân cách một cái màn sáng cuồng hống, cũng mảy may không ngăn cản được thân ở bí tàng trong các Phương Nguyên. Khi mọi người nhìn thấy Phương Nguyên móc ra một cái cổ trùng, bán vào bia đá ở trong lúc, vạn giới nhân liền biết đã xong đời. Nhát gan giả thậm chí nhắm mắt lại. Vô số người chửi ầm lên Phương Nguyên chơi với lửa có ngày chết cháy, ý nghĩ hao huyền. Phương Nguyên thấy rất thấu triệt, bây giờ tu vi của ta hoàn toàn luyện hóa 88 sừng thật dương lâu là không thể nào, nhưng có thể luyện hóa trong đó một bộ phận. Nghe vậy, vạn giới đám người lo nghĩ cùng không dàn xếp lúc tiêu tán hơn phân nửa. Thì ra Phương Nguyên chỉ tính toán luyện hóa bộ phận thật dương lâu. Nam, 6-7 hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau lưng tích tụ một tầng dày đặc mồ hôi lạnh. Nhưng liền xem như một bộ phận thật dương lâu, cũng là Cự Dương Tiên Tôn thủ đà, thật sự có thể là Phương Nguyên dùng chuyển sao? Họ Đồ Sĩ mà đối với cái này biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Đường Sơn thì càng thêm thẳng thắn đùa cợt, ha ha ha, tiên phàm chênh lệch đã giống như thiên khe, huống chi là phàm nhân cùng tôn giả. Ngươi liền một con kiến cũng không tính, còn mưu toan gặm ăn một điểm thật dương lâu ra. Thật tình không biết trong vạn giới người đều không để mắt đến một cái cực kỳ trọng yếu sức mạnh. Đó chính là thời gian sức mạnh, là hoành vĩ nhất thiên địa vĩ lực một trong. Bây giờ thật dương lâu đi qua thời gian trôi qua, sớm đã không giống như trước kia, lúc này mới tạo cực kỳ trăm năm sau Trung Châu cổ tiên từ nội bộ phá hủy thật dương lâu. Trên thực tế bọn hắn đã sớm lưu đồ bí mật đã lâu, hơn nữa ở chỗ này chỗ bố trí bí mật thủ đoạn. Chỉ tiếc những vật này đều sẽ bị Phương Nguyên sớm vận dụng. Đột nhiên ở giữa màn sáng lâm vào một vùng tăm tối. Mên ngông vô ngần trong bóng tối, có một đoàn yếu đất quang, lại cho vạn giới nhân mang đến như đối mặt như mặt trời cảm giác. Cực hạn lực áp bách đột nhiên từ màn sáng bên trong bao phủ. Cho dù là trốn ở màn sáng sau, không có tiến vào cổ giới vạn giới đám người, cũng không nhịn được cảm thấy giống như là bị một loại nóng bỏng đại thủ bóp yếu đất cổ, cơ hồ liền muốn ngạt thở. Đây rốt cuộc là cái gì? Họ Đồ Sĩ mà ránh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, sợ hãi, hắn bực này cả cứng giả, cũng ngửi được một cỗ nồng đậm tử ý dạng gì tồn tại, thế mà vẹn vẹn bằng tản ra một tia khí tức, liền để ta không có chút nào chiến ý, lòng như cho nguội, cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Run rẩy kể xong câu nói này sau, hắn cắn đứt đầu lưỡi, tính toán dùng đau đớn khôi phục chút hành động lực. Khi trong miệng huyết dịch tư ra một đạo dây đỏ đến giữa không trung, họ rồ xỉ mà ránh mắt đội vàng ngưng hướng cái kia đoàn ánh sáng. Phương Nguyên một bên cẩn thận luyện hóa khách đến thăm rừng bức địa, một bên nghiêng mắt nhìn lấy xa xa vầng sáng, Cự Dương Tiên Tôn ý chí, không chính xác tới nói là một phần nhỏ lưu lại ý chí, lại kinh nghiệm kéo dài tuế nguyệt bảo tồn lại. Khi Phương Nguyên đạt được mục đích, xâm nhập phía trước, lấy được mượn lực cổ, lại quan sát xa bản. Ngoài ý muốn phát hiện cực kỳ kinh người một điểm, tượng trưng cho Vương Đỉnh Phúc Địa bên trong lại có một chỗ thiếu sót, thật vừa đúng lúc chính là mô đất chuyển thừa vị trí. Thẳng đến lúc này Chư Thiên Vạn Giới nhân tài mới vừa từ Cự Dương Tiên Tôn một phần nhỏ ý chí uy áp bên dưới, thở ra hơi, chưa tỉnh hồn mà gửi đi mưa đạn. Ta đi. Cựu truyền tôn giả thực lực đến nỗi khủng bố như vậy sao? Bản tọa dù sao cũng là một phương vương giả, vừa rồi kém chút bị dọa đến kẻ ra quần. Xem ra lục truyền cổ tiên càng lên cao đi, mỗi một truyền chênh lệch đều lớn như trời thế a. Bây giờ vạn giới đám người cuối cùng biết được một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Cổ giới chiến lược trần nhà, cho dù là còn lại giới tất cả cường giả liên hợp lại, cũng không thể cùng với chống lại. Dựa vào. Đường Sơn không cam lòng liên tục cuồng hống, buông xuống đầu chó, nhìn chằm chằm trên mặt đất một bãi màu vàng thủy. Ta thế nhưng là thần vương, làm sao sẽ bị một cái tiên tôn cẩn thận thức sợ đến như vậy? Hồi tưởng lại một màn mới vừa phát sinh, Đường Sơn cậu thân thể bỗng nhiên lắc một cái, thần sắc cực kỳ phức tạp, trong lòng phun trào ra bản thân không thừa nhận cũng không được cảm giác bị thất bại. Chương 171, câu đố giải khai, luyện gây tai họa tiên cổ cựu chuyển tiên tôn, đi qua tuế nguyệt làm hao mòn lưu lại một phần nhỏ ý chí, lại lệnh tuyệt đại bộ phận vạn giới người run như cầy sấy. Nay chuyện này cũng làm cho bọn hắn triệt để ý thức được cổ giới thiên địa lực lượng, tu hành thể hệ là tuyệt đối áp đảo thế giới của mình. Bằng không đại gia cũng sẽ không liền bởi vì nhìn thấy một chút xíu cự dương ý chí, liền dọa đến mất hồn mất vía. Duy nhất có thể giải thích cũng không phải là vạn giới người yếu, mà là cùng cổ giới cường giả so sánh, lộ ra giống như voi bản chân ở dưới một con kiến, yếu ớt đến hội bị tượng chân đạp động thanh chấn vỡ. Đám người khó khăn bình phục lại trong lòng sợ hãi, lúc này mới nghe được Phương Nguyên trong tiếng nói kinh ngạc, liền lập tức theo tiếng trông đi qua. Đây là một gian hình tròn mật thất, bốn phía tinh huy lấp lóe, trên bàn bạch ngọc đối với cắt lấy tinh xảo mô hình, dường như là sa bàn. Từ trên đế góc nhìn đến xem, sa bàn chính là Vương Đỉnh Phúc Địa toàn cảnh, núi non sông ngòi, phúc địa bên trong tiểu tháp lâu đều biết tích có thể thấy được. Mà ở Phương Nguyên hướng trong đó ném vào cổ trùng thời điểm, đám người lại phát hiện một chỗ khác thường. Chỗ kia cửa hang chính là Phương Nguyên trong miệng chỉ thiếu sót sao? Trương Sở Lam trầm ngưng đạo, chỉ thấy sa bàn bên trên chất lỏng đen đang chậm rãi hướng về cửa hang rót vào. Bí tàng trong các trụ cột trong phòng tình hình lệnh vạn giới đám người vì đó sững sờ, ước chừng qua thật lâu mới kinh khủng mà trận to trong mắt. Bọn hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm sa bàn, đêm tối từng điểm chảy vào cái kia thật nhỏ cửa hang ở trong, cho dù đối với toàn bộ sa bàn tới nói hết sức nhỏ, nhỏ đến mức mà không nhìn thấy. Nhưng chính là như thế nhỏ bé thiếu sót lại cho vạn giới đám người mang đến không có gì sánh kịp kinh hãi chi tình. Chơi ạ, đây chính là Cự Dương Tiên Tôn cùng luyện đạo vô thượng đại tông sư sáng tạo tiên cổ phòng, lại có thể có người có thể tại địa bàn của hắn vụ trộm chế tạo ra một cái thiếu sót, ít nhất là thất truyền cổ tiên a. Nếu quả thật như Phương Nguyên nói tới, chỗ sơ hở vị trí đúng lúc là mô đất truyền thừa, cái này truyền thừa giá trị liền khá cao, ít nhất sẽ có một cái tiên cổ. Đây chính là tiên cổ a, có duy nhất tính chất tiên cổ, thật không dám tin tưởng là vị nào nhân vật thủ bút. Sợ hãi than mưa đạn rơi vào họ rổ xì mà trong đôi mắt, khi thấy tiên cổ hai chữ, thân thể chấn động, trong con ngươi tràn ngập lửa nóng hào quang. Lại là tiên cổ, Phương Nguyên thực sự là vận khí tốt. Cặp mắt hắn nheo lại, thật dài thở dài, vận mệnh tốt, thật là vận mệnh tốt. Ta nếu là có thể có Phương Nguyên cơ duyên như vậy, có lẽ liền có thể sớm ngày thực hiện bất tử mục tiêu a. Thở dài đã bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ, ghen ghét, bi thương chi tình, bao phủ hướng họ rổ xì mà bản thân, dần dần tạo thành một vũng hoang mang hồ nước. Kể từ kiến thức đến cổ giới tôn giả không chọn vẹn ý chí tản mát ra khí tức, đủ để chấn nhiếp vạn giới rộng lớn khí tượng. Thử hỏi, cho dù là cường hãn như thế uy mãnh Cự Dương Tiên Tôn cũng tại tuế nguyện rội rửa phía dưới, minh diệt ở thời gian làm hao mòn phía dưới, cuối cùng chỉ để lại chút cho phép ý chí. Bởi vì cái gọi là tuế nguyện không dấu vết, cường giả cũng trôi qua. Vĩnh sinh hai chữ tuyệt không phải lung lay khí cầu, mà là chịu nặng như nguy nga cự sơn. Điểm này họ Đồ Sĩ Mạc càng tin tưởng, hết sức rõ ràng trên con đường này kinh cực tùng sinh, thậm chí trông không đến phần cuối. Liên Cự Dương Tiên Tôn đều không làm được vĩnh sinh, Phương Nguyên hắn thật có thể được không? Ta một cái vận khí kém tới cực điểm người càng là khó như lên trời bất quá. Nguyên bản lâm vào tuyệt vọng, lĩnh hội thất bại tư vị họ Rồ Xì Mạn, trong mắt đột nhiên nở rộ chờ mong hào quang. Nếu như là tại nhận giới, vĩnh sinh căn bản là không có cách theo đuổi được, nhưng mà có vạn giới màn sáng, dù cho không cách nào tiến vào cổ giới, cũng có thể chờ vạn giới trong thương thành lên khung vĩnh sinh cổ. Họ Rồ Xì Mạn song quyền không tự chủ được nắm chặt, trước mắt tiên cổ cũng không có xuất hiện trong thương thành, ngũ chuyển bên trong chân quý nhất mấy cái cổ trùng, đắt tới mấy chục vạn nguyên thạch. Hắn nhất định phải mạo hiểm tham gia sau này mỗi một hồi có thưởng vấn đáp, có thưởng cạnh sai, có thưởng dự đoán, mới có thể góp nhặt đầy đủ tích xúc, đi mua sắm xuất hiện vẫn là ẩn số vĩnh sinh cổ. Nhưng một cái tưởng niệm liền đầy đủ cho người ta mang đến lớn lao động lực. Hiểu được cổ giới một trong thập đại tôn giả còn sót lại ý chí thực lực, vạn giới đám người đối với mô đất truyền thừa người thiết kế thân phận sinh ra dày đặc lòng hiếu kỳ, nhấc lên một hồi sóng biển. Lúc này màn sáng bên trong, Phương Nguyên sử dụng lâu chủ lệnh, từ bí tàng trong các lui ra. Cẩn thận xác nhận không có người theo dõi, giám sát sau đó, lúc này mới yên tâm đi tới mô đất truyền thừa, chuẩn bị phá giải một đoạn kia câu đố. Trong đất vần quang, mang cao vạn trượng, trăm dặm thiên mây, vị Mai Tuyết Hương Phương Nguyên lập lại quy tắc này, câu đố ta có thể xác định chính là. Câu đố đại biểu cho là luyện cổ chính tự, vẫn là tiên cổ. Vạn giới đám người nghe Phương Nguyên tiếng lòng, đột nhiên dâng lên cực lớn nghi hoặc. Nếu như mô đất truyền thừa là giáo hội luyện chế tiên cổ bí phương, cái kia Vương đỉnh phúc địa bên trong căn bản không có ai có thể được đến phần truyền thừa này, a dù sao muốn luyện chế tiên cổ, liền luyện cổ tiên đô sẽ có xác suất thất bại, huống chi chỉ là ngũ truyền Phương Nguyên. Xem ra Phương Nguyên vận khí dừng ở đây rồi, người vận khí tốt cũng không phải vẫn luôn có, bây giờ thật sự chỉ có thể mong báo thiết thán. Trương Sở Lam xa xa đốc hướng Thánh Cung đỉnh, Thật Dương lâu tầng thứ 2 liền muốn ngưng tụ ra, đến lúc đó sẽ sinh ra ngưng kết tiên cổ phòng bí lực, chẳng lẽ Phương Nguyên là dù vậy, Phương Nguyên trên đầu tiên cổ cũng không ít, khoảng chừng 3 con a, hắn một phàm nhân bằng gì có nhiều như vậy tiên cổ. Đường Sơn một tấm mặt chó vặn béo lên, cảm xúc trong đáy lòng thoải mái, tức giận tới cực điểm. Vốn là tại Cự Dương Tiên Tôn ý chí cái kia cảm nhận được một cỗ cảm giác bị thất bại, bây giờ nhìn thấy Phương Nguyên lại muốn được tiên cổ, chợt trở nên nóng nảy, tâm ma bốc lên. Hừ. Đường Sơn lạnh lùng nhìn xem màn sáng, khinh thường nói, thật đúng là đi luyện chế tiên cổ đâu. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao có thể lấy thân thể phàm nhân luyện chế tiên cổ? Ở đây nhưng không có địa linh trợ giúp ngươi. Tiên nguyên chính là luyện chế tiên cổ một cửa ải, cái này cũng là vì cái gì phàm nhân cổ sư cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, lại đỉnh phong tạo cực cũng không cách nào luyện chế ra tiên cổ nguyên do. Trương Sở Lam xa xa đốc hướng Thánh Cung đỉnh, Thật Dương lâu tầng thứ 2 liền muốn ngưng tụ ra, đến lúc đó sẽ sinh ra ngưng kết tiên cổ phòng bí lực, chẳng lẽ Phương Nguyên là không đợi hắn lời nói xong, 16 ngày thời gian tại trên màn sáng một cái chớp mắt liền đi qua, Phương Nguyên luyện tiên cổ kế hoạch cũng triển khai. Giờ khắc này Phương Nguyên không bao giờ lại là liền cổ trùng đều không nuôi nổi nghèo túng người. Đám người chỉ thấy hắn từ không khiếu ở trong đưa tới 36 con cổ trùng, nhao nhao bay vào mô đất địa động ở trong. Chợt lại là 13 con cách cổ. Trong khoảnh khắc trong động hắc ám đều xua tan, giống như là cơ hội được mở ra, bốn phía thổ nhưỡng khép kín. Hào quang đột nhiên xuất hiện, cổ trùng sôi trào. Đây cũng là trong đất vận quang. Cường quang đâm vào họ đổ si mà không khỏi nheo lại mắt, cao giọng mở miệng. Kế tiếp Phương Nguyên từng cái dựa theo trình tự tiến hành, toàn bộ Vương đỉnh phúc địa cũng bởi vì hắn tiểu động tác mà chấn động. Cũng may tiên cổ cuối cùng luyện thành, 88 sừng Thật Dương lâu lúc này mới an ổn xuống. Thật đúng là cho hắn luyện thành. Đường Sơn căm giận cùng tôi, thu hồi kinh ngạc ánh mắt, trong lòng càng khó chịu. Chương 172, kiếm tiên mỏng thanh, mực giao ý chí Phương Nguyên hắn đến cùng là thế nào dùng cổ sư thân thể luyện chế thành tiên cổ. Luyện chế tiên cổ gian khổ, lần này cũng không phải Phương Nguyên chủ đạo, mà là lợi dụng Thật Dương lâu ngưng kết thời điểm vĩ lực mới thành công, hắn nhiều lắm là xem như người trợ giúp. Kết hợp phía trước Thật Dương lâu dung chuyện, không thiếu bạn giới nhân có thể nhìn thấu điểm ấy. Trong lòng mọi người nghi hoặc tán đi hơn phân nửa. Ánh mắt tiếp tục dừng lại ở trên thân Phương Nguyên. Siêu, một đạo hư ảo quang ảnh nhanh chóng từ trong động đất bay ra, hướng đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Đó là tiên cổ hình thức ban đầu. Họ đổ xì mà thoát ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều đi theo tiên cổ quỹ tích bay mà chuyển động. Đồng thời Phương Nguyên cũng theo sát phía sau, truy đến một chỗ trong thác nước. Coi như Phương Nguyên bọt vào thời điểm, một cái lờ mờ lầu các hiện lên ở vạn giới nhân ánh mắt ở trong. Đó là cái gì? Xem ra không giống phàm vật. Vương đỉnh trong phúc địa đồ vật, tùy tiện cầm một kiện đồ vật ra ngoài đều biết trêu đến thế nhân phong thượng, tự nhiên bất phàm. Phương Nguyên thần sắc khẽ biến, đó là gần nước ban công, thất truyền trăm năm tiên cổ phòng. Chợt hắn hóa thành dòng nước xiết xâm nhập trong đó làm người khác chú ý là bên trong trưng bày một ngụm màu son chén lớn, tiên cổ đang lặng yên nằm ở trong đó. Phương Nguyên lợi dụng bảo hoàng thiên phiên dịch đáy chén kỳ quái chữ biết, mừng rỡ không thôi, thì ra chỗ này chuyển thừa, lại là Mặc Giao lở. Mặc Giao, linh duyên trai 36 đời tiên tử, lấy Mặc Nhân chi thân tu thành thất truyền cổ tiên, Mặc Nhân, xem ra lại là một loại dị nhân. Lương Băng đối với dị nhân tương đối để ý, một trận để cho ở ổ xuất linh thủ hạ đi trong vũ trụ tìm kiếm có không loại tựa như sinh mạng thể. Lúc này trên màn sáng hình ảnh lại đột nhiên biến đổi, Lương Băng lập tức quét qua, đôi mắt đẹp sáng lên nhìn xem, đó là người nào, một vị nam tử, Mặc Giao người yêu sao? Một bộ thanh y điệp, lưng sói phong yêu, đeo kiếm ở phía sau nam tử hiện ra mà ra. Chỉ là một đoạn hình ảnh, đã để cho vạn giới đám người cảm nhận được lăng liệt mà sắc bén chi thế, tựa hồ muốn đâm xuyên màn sáng, thẳng đến đánh tới. Ngay sau đó một đạo trầm thấp lại giàu có âm thanh từ tính vang lên. Bạc Thanh chính là một kẻ tán tu, bắt nguồn từ không quan trọng, thiên tư chắc tuyệt, một thân một mình khai sáng kiếm đạo cổ trùng, ngang dọc năm vực. Không người có thể địch người này vốn là một vị ma đạo cự phách bị Mặc Giao dùng yêu cảm hóa, đưa về chính đạo làm ra cực kỳ lớn cống hiến thế nhân dự hắn bị, kiếm bổ năm vực cá tiên tôn, vì tình chỗ hệ may mắn thương sinh mắt thấy đến khoa trương như thế giới thiệu, dù là Đường Sơn cũng không nhịn được đánh run dậy, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. Ý là chỉ cái này Bạc Thanh tôn giả phía dưới không người có thể địch. Phân tích ra lời nói bên trong ý tứ, nó càng kinh hãi hơn thất sắc, Mặc Giao đến cùng là thật đẹp, liền bực này ma đầu đều có thể mị hoặc. Cổ giới ma đạo cự phách lấy Vương Nguyên làm ví dụ, nhìn thế nào cũng là lục thân bất nhận, giống như là băng lãnh mũi kiếm, tới gần giả đều phải thụ thương. Chính là Bạc Thanh vị kia á tiên tôn, lại bị một nữ tử dùng tình cảm hóa. Thật sự là để cho vạn giới nhân khó có thể tin. Phương Nguyên lạnh nhạt nói, trước đây Bạc Thanh muốn tấn thăng cựu chuyển tôn giả chi cảnh, đáng tiếc xung kích thất bại, cũng dẫn đến hắn hiển nội trợ Mặc Giao cũng cùng nhau tuất mệnh. Nghe đến lời này, vạn giới đám người không khỏi động dung. Thực sự là một cái cảm nhân cố sự à, cổ giới cũng không phải tất cả đều là người vô tình, cũng không phải là không có chân thành tình yêu tồn tại. Vậy khẳng định là a, cổ giới đất rộng vật đông, làm sao lại không có chính đạo hảo kiệt, lòng mang đại nghĩa người? Chỉ là chúng ta còn không có nhìn thấy thôi, hiểu rõ quá mức yếu. Nói đến tình yêu thì không khỏi không xách Phương Nguyên cùng Cắt Giao sự tình, cái kia tinh khiết gian trá tiểu nhân tác phong, ta cũng không tin Phương Nguyên kiếp trước 500 năm không cùng người từng có yêu đương. Nghĩ tới Cắt Dao tuyệt vọng khuôn mặt, vạn giới đám người vì đó bán giận, phê phán lấy Phương Nguyên Tây Trúc Nan Thư tội ác. Không ngừng mà nâng lên Mặc Dao cùng Bạc Thanh tình yêu chi vĩ đại, làm thấp đi mỉa mai Phương Nguyên hành vi tồi tệ, nhân thần cộng phẫn. Nói hiệu nói vượng. Chư chư hiệp mắt tròn nội trừng, dùng sức vỗ bên cạnh giường, phản bác, cái kia Cắt Dao vốn là một cái ái mộ hư binh người, cũng là bởi vì Phương Nguyên vai trò thường sơn đủ xoái, đủ mạnh, cho nên mới sẽ thích hắn. Nhưng đây cũng không phải là tình yêu chân chính, chỉ cần đổi một cái càng nổi tiếng tâm càng thêm anh tuấn người, Cắt Dao tuyệt đối sẽ dứt khoát bỏ qua Phương Nguyên, ngược lại thích một vị khác càng thêm ưu tú người. Chư chư hiệp nghĩa chính ngôn tử, nói chắc như đinh đóng cột, huống hồ Phương Nguyên đại nhân đánh giết Cắt Dao chính là bạn bất đắc dĩ xem như, ai bảo nàng không có mắt ngăn cản người khác thông hướng thành công con đường. Tục ngữ nói đánh gãy người thành công lộ, như giết người. Đổi lại là đường bị của các ngươi cản trở tảng đá ngăn trở, sẽ không muốn phát thiết pháp mà đánh nát sao? Một phen sắc bén lời nói, mang phải bạn giới đám người á khẩu không trả lời được. Nhìn rõ ràng là đổi trắng thay đen mưa đạn, nhưng lại khắp nơi tràn đầy chính xác lộ dịch cùng đạo lý. Trương Sở Lam nghĩ lại, theo mình, cái này nói giống như cũng không có sai a. Đường Sơn nhưng là càng thêm im lặng, đối với như ngươi loại này cử chỉ điên rồ heo, ta không phản bắt được. Hắn là triệt để sợ đối phương ngôn ngữ bản lĩnh, chính mình cùng hắn tranh cãi, căn bản sẽ không nhận được một điểm tiện nghi. Gây tai họa tiên cổ. Một đạo nhẹ nghi âm thanh từ trong màn sáng vang lên, vạn giới đám người dừng lại tranh luận, nhao nhao nhìn sang. So với đánh không có ý nghĩa nước bọc chiến, vẫn là tiên cổ tác dụng càng thêm hấp dẫn bọn hắn. Gây tai họa cổ, thất truyền tiên cổ, đề cập tới thiên kiếp địa hai. Đã từng Mặc Dao chính là dùng này cổ tới vì Bạc Thanh chia sẻ độ kiếp áp lực đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Nhìn qua cái này chỉ tiên cổ, họ Roshi mà hơi hơi vu khẩu khí. Cái này càng thêm để nó cảm nhận được tử vong kinh khủng. Ngang dọc năm bậc cá tiên tôn cũng chạy không thoát tử vong, vĩnh sinh quá khó, quá mức mờ mịt. Huống chi bên trong nhân giới, còn chưa từng một người đi qua vĩnh sinh con đường này. Đám người đi theo Phương Nguyên góc nhìn, nhìn thấy một chút tư liệu, đối với Mặc Dao lai lịch cũng hiểu rồi hơn phân nửa. Đồng thời cũng biết muốn triệt để thu phục gây tai họa cổ, cần phải có bản thân hy sinh tâm. Cuối cùng, bọn hắn thấy được Mặc Dao sở hữu một bài thơ. Tiên lộ ngăn lại dài, gặp gỡ với thiên ngai tuế nguyệt chợt đã muộn, tình cừu đã kéo dài thật là một vị kỳ nữ a, vì tình yêu ngay cả mình tính mệnh cũng không cần. Yêu có thể để một người trở nên dũng cảm, lời ấy không giả a. Vạn giới đám người nhao nhao cảm khái tình yêu mỹ hảo. Chỉ có Đường Sơn một người trừng nhu nhãn, nhìn về phía màn sáng, cười lạnh liên tục, ha ha ha, Phương Nguyên ngươi có hy sinh chi tâm sao? Ta lại quá là rõ ràng, người như ngươi, là căn bản không có vì người khác tinh thần hy sinh. Từ bỏ đi, ngươi là tuyệt đối không cách nào thu phục cái này chỉ tiên cổ. Phương Nguyên, vận may của ngươi đã đến đầu. Nhìn thấy Phương Nguyên mi mắt buông xuống, trầm tư nửa ngày, Đường Sơn cũng từ lúc mới bắt đầu cười khẽ, chuyển biến thành cuồng vọng cười to. Chư thiên vạn giới nhân đồng dạng không cho rằng Phương Nguyên có bản thân tinh thần hy sinh. Dạng này tinh thần làm sao có thể xuất hiện tại một cái băng lãnh ma đạo cự phách trên thân? Sau khi bọn hắn nhìn thấy Phương Nguyên đưa tay ra lúc, cả đám đều hóa đá ở Phương Nguyên ngạo cười lạnh, bản thân hy sinh chi tâm, cuối cùng, tại chư thiên vạn giới trợn mắt hốc mồm chăm chú, gây tai họa tiên cổ bị Phương Nguyên nhặt ra, thuận lợi luyện hóa. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều vô cùng đặc sắc, tràn đầy không biết làm sao, kinh ngạc. Ngay sau đó càng thêm lệnh vạn giới đám người hô hấp chỉ trệ sự tình xảy ra. Màn sáng bên trong đồng bình ra một cái thải quang tiêu đề. Nhân tổ truyện, tư tưởng.